một thân ảnh chật vật mà ra. Ồ, đây cũng là lấy một địch bảy thanh huyền kiếm thánh. Làm sao? Tổn thương còn chưa tốt. Vậy liền không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Phục Thiên Thánh Chủ lại tiện tay cách không quăng một bàn tay. Thanh huyền kiếm thánh trực tiếp bị đập đến bay ngược. Cuối cùng trùng điệp ngã trên đất, bất tỉnh nhân sự. Đây chính là thực lực chênh lệch. Thanh huyền kiếm thánh là thánh cảnh nhất trọng. Mà Phục Thiên Thánh Chủ là cửu trọng. Mặc dù cùng là thánh nhân, nhưng thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Thái Hành Kiếm Tông thần bí đệ tử. Ngươi còn không chịu ra. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng ra. Hôm nay toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông, đều sẽ bởi vì ngươi mà hủy diệt. Đến lúc đó, ngươi chính là kia tội nhân thiên cổ. Thái Hành Kiếm Tông. Biến mất đi. Phục Thiên Thánh Chủ ở trên cao nhìn xuống, vỗ tới một trường, một bàn tay lớn che trời trong nháy mắt bao phủ mà tới. Thái Hành Kiếm Tông người muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện căn bản làm không được. Cái này uy áp quá cường đại, bọn hắn căn bản không thể động đậy, chớ nói chi là phản kháng. Thái Hành Kiếm Tông, hôm nay muốn lạnh sao? Ngay cả Thanh Huyền Kiếm Thánh đều bị đập phát chết luôn. Cái này thần bí đệ tử coi như lúc này ra, chỉ sợ cũng vô sự vô bổ. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời điểm, Lý San Linh trên thân mang theo ngọc bội đột nhiên linh quang lóe lên. Một cái bóng mở hiện hiện. Tất cả uy áp đều tiêu tán. Mà cái này hư ảnh cũng đem kia che trời đại thủ vọt thẳng phá, cuối cùng tiêu tán. Phốc thử. Lý San Linh phun một ngụm máu. Đạo hư ảnh này, cảm giác là cần Lý San Linh tiêu hao linh lực duy trì. Vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, liền dành thời gian Lý San Linh tất cả lực lượng. Phục Thiên Thánh Chủ hơi kinh ngạc. Sau đó cười lạnh nói, có chút ý tứ, bất quá, cũng liền dạng này. Vừa dứt lời. Một đường tới từ thiên ngoại truyền âm tại trong lòng của mỗi người hiện lên. Cứ như vậy muốn gặp ta. Tần Phong mới vừa từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, liền phát hiện Thái Hành Kiếm Tông tình huống không thích hợp. Cái này bốn đại thánh địa vậy mà đều tới. Mà lại điểm danh đạo họ, nói muốn tới tìm mình. Đã như vậy, không giả, ta ngả bài. Chương 84, mạnh được yếu thua, cầu đặt mua. Ba canh. Tại Tần Phong lực lượng thần thức bao phủ phía dưới, tất cả mọi thứ đều tại cảm ứng bên trong. Bốn đại thánh địa thánh chủ. Mấy ngàn bốn đại thánh địa người. Còn có những cái kia đếm mãi không hết tán tu người đứng xem. Thậm chí còn có dấu ở chỗ tối cổ lao đạo thống, cùng cái khác thánh địa người. Toàn bộ đều không chạy khỏi Tần Phong thần niệm cảm giác. Giờ khắc này, hư không bên trên trầm đồng chập trùng. Phương viên vạn dặm thiên địa linh khí đều hội tụ hướng Thái Hành Kiếm Tông kiếm chủ chỗ. Tất cả mọi người tất cả đều ngước đầu nhìn lên, nhìn xem thiên địa linh khí vận động quy tích, sau đó đều thuận đem ánh mắt hội tụ tại Thái Hành Kiếm Tông kiếm chủ. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Cái này Thái Hành Kiếm Tông thần bí đệ tử, muốn ra sao? Hắn đến tột cùng là ai? Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông, lúc này càng là vô cùng chờ mong, cái này thần bí đệ tử, không chừng cũng không phải là đệ tử, mà là một vị ẩn tàng lão tổ. Bạch Kiếm Thần, còn có tất cả phong chủ, Lâm Uyển Nhan, đều nhìn kiếm trùng phương hướng. Trong lòng hơi có suy đoán. Một thân ảnh chậm chậm hiện hiện, đi lại nhẹ nhàng. Người này nhìn bất quá 20 như vậy, một bộ áo trắng như tuyết, đây là Thái Hành Kiếm Tông phổ thông đệ tử ăn mặc. Ba búi tóc đen theo gió chập chờn. Một cái tuổi trẻ khuôn mặt hiện ra tại mọi người trước mắt. Không ít người xem náo nhiệt đều đang thì thầm nói chuyện. Nguyên lai đây chính là kia thần bí đệ tử. Nhìn cũng quá trẻ a. Cái này sao có thể? Trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể chính là đạo hư cảnh tu vi? Đồng thời cũng không ít người đang thở dài. Đáng tiếc như thế một vị kỳ tài ngút trời. Người trẻ tuổi không hiểu nặng nhẹ, phong mang quá lộ. Cần biết cây to đón gió, cây có mọc thành rừng gió tất phá vỡ. Như thế kinh tài tuyệt diễm hạng người. Chỉ sợ hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Phục Thiên Thánh Chủ cười nhạt một tiếng. Ồ! Người rốt cục chịu xuất hiện. Tại cái này trong mọi người, kinh hãi nhất chính là Thái Hành Kiếm Tông người. Tất cả mọi người tại dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Tần Phong từng bước một đạp trời mà tới. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông là đưa mắt chân kinh. Một mảnh xôn xao. Nguyên lai đại lão lại bên cạnh ta. Không! Cái này sao có thể? Làm sao có thể là Tần Phong? Tần Phong tại toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông trong mắt, là không có nhất tồn tại cả một vị đệ tử. Phảng phất chính là một cái người trong suốt. Mấy năm trước, Tần Phong bởi vì chống đối Lâm Uyển Nhan, bởi vậy đắc tội nàng, cuối cùng bị giam nhập kiếm chủng diện bích hối lỗi. Sau từng phái người đi thả hắn ra, chỉ bất quá bị hắn cự tuyệt. Tông môn cho rằng, đây là Tần Phong cam chịu, giòn vò đã mẹ không sợ rơi, nghĩ tại kiếm chủng bên trong tiếp tục đổi phế xuống dưới. Cho nên Tông môn mới một mực không để ý đến Tần Phong. Toàn bộ làm như hắn là một cái bị phái đi trông coi kiếm trùng đệ tử, mặc cho hắn tại kiếm trùng bên trong kiếm sống. Thật tình không biết, Thần Phong lại chính là kia thần bí đệ tử. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Lâm Uyển Nhan lúc này càng là kinh ngạc. nàng ngưỡng mộ đã lâu thần bí đệ tử, lại là Tần Phong. Ha ha. Buồn cười, không nghĩ tới a, thằng hề đúng là chính nàng. Nàng vẫn muốn đuổi theo người, lại là bị nàng tự tay đánh vào kiếm chủng diện bích hối lôi Tần Phong. Tất cả mọi người bị khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, cái này Tần Phong chính là cái này thần bí đệ tử. Giờ khắc này, mọi chuyện cần thiết đều rộng mở trong sáng. Tất cả mê vụ đều tản ra. Hết thảy đều đem tra ra manh mối. Tần Phong hóa thành kia thần bí đệ tử, tất cả mọi chuyện đều bị bọn hắn liên tưởng ở cùng nhau. Kiếm cùng chiến bại tin tức truyền đến. Tông môn bị tập kích, thần bí đệ tử xuất thủ hóa giải nguy nan. Thái Hành Kiếm Tông có cường địch xâm phạm, tràn ngập nguy hiểm, cũng là Tần Phong âm thầm ra tay, đánh lui cường địch. Một người một kiếm, độc bên trên Huyết Ma Tông, một kiếm chạm tà ma. Hết thảy tất cả đều là Tần Phong gây nên. Lúc này, bọn hắn mới hậu chi hậu giác, lúc này mới nhớ tới, chính là từ Tần Phong bị giam nhập kiếm trùng bắt đầu, cái này thần bí đệ tử mới bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Tùy theo mà đến, là càng thêm chấn kinh. Loại rung động này cảm giác tại mỗi một cái Thái Hành Kiếm Tông người trong lòng hiện lên. Cái này Tần Phong bị giam nhập kiếm trùng bên trong mới bao lâu? 5 năm. Vẫn là 6 năm. Cái này vừa mới đi vào thời điểm, vẫn là luyện thể ngũ trọng tu vi. Một cái chớp mắt ấy, chính là đạo hư cảnh rồi. Nghĩ đến việc này, toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông trong nháy mắt vỡ tổ. Không đúng. Này khí tức. Không phải đạo hư cảnh. Giờ khắc này, Lâm Uyển Nhan triệt để hóa đá, sững sờ tại nguyên chỗ. Mà Tần Phong ngay tại trước mắt bao người, từng bước một đi ra kiếm chủng, đi vào Thái Hành Kiếm Tông bên ngoài hư không bên trên. Phục Thiên Thánh Địa cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Đây chính là kia Thái Hành Kiếm Tông thần bí đệ tử. Trên thiên tú giai thê trổ hết tài năng, đoạt được thiên tú đại đế truyền thừa đệ tử. Đây cũng quá trẻ a, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Từ cốt linh bên trên phán đoán, đệ tử này tối đa cũng liền 20 như vậy. Cái này không khỏi cũng quá trẻ hơn một chút. Cái này thậm chí muốn so thánh địa thánh tử thánh nữ niên kỷ còn muốn nhỏ một chút. Trẻ tuổi như vậy liền có như thế tu vi. Quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài. Chắc không được một vị thánh nhân chịu buông xuống tư thái, cam nguyện ở chỗ này nhị lưu tông môn. Chắc hẳn cũng là vì người này a. Thì ra là thế, xem ra cái này Thanh Huyền Kiếm Thánh đã sớm biết hết thảy. Nguyên lai ngươi chính là Thái Hành Kiếm Tông thần bí đệ tử. Không tệ, quả nhiên là vang dội cổ kim kinh tài tuyệt diễm hạng người. Giờ khắc này, Phục Thiên Thánh chủ cải biến trong lòng ý quyết giết. Thiên tài như thế, nếu như có thể vì thánh địa sử dụng, cũng là thánh địa chi phúc. Ngươi lúc trước đắc tội chúng ta bốn đại thánh địa, lại chém giết ta thánh địa thánh nhân. Đủ loại này tội ác chung vào một chỗ, ngươi cùng ngươi tông môn vốn phải là tội chết khó thoát. Nhưng ta cũng là một vị yêu tài người. Chỉ muốn ngươi làm đã phát hạ đại thệ, nguyện ý hiệu chung với ta Phục Thiên Thánh Địa, hôm nay ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Toàn bộ làm như đây hết thảy đều chưa từng xảy ra. Đồng thời, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, ta liền phong ngươi làm Phục Thiên Thánh Địa thánh tử. Vừa dứt lời, toàn trường một mảnh xôn xao. Đây là coi trọng Tần Phong thiên phú. Cái này không coi trọng cũng không được. Thực lực bày ở trước mắt. Nhưng Tần Phong lại là xem thường. Cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Phục Thiên Thánh Địa thánh tử chi vị, ta không có hứng thú. Đây là cự tuyệt. Nghe vậy Phục Thiên Thánh chủ lập tức giận dữ. Thanh cảnh đỉnh phong khí thế trong nháy mắt, toàn bộ ép hướng Tần Phong. Nhưng Tần Phong không gây động hợp tác, phản phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Tần Phong thản nhiên nói, mà lại ngươi mới vừa nói ta cùng Thái Hành Kiếm Tông là tử tội khó thoát. Ta liền muốn hỏi một chút, chúng ta có tội gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì không chịu thần phục sao? Chẳng lẽ là bởi vì chém giết xâm phạm người? Phục Thiên Thánh chủ cười nhạt một tiếng. Ngươi không rõ sao? Đã như vậy, vậy ta liền tới nói cho ngươi. Là bởi vì ngươi quá yếu ớt. Bối cảnh của ngươi quá yếu ớt. Nếu ngươi là mười đại thánh địa người, còn có như thế tuyệt thế thiên phú, ai dám chọc giận ngươi? Muốn trách thì trách ngươi quá yếu, Thái Hành Kiếm Tông quá yếu. Ngươi cần biết, tại toàn bộ Nam Vực, thậm chí là toàn bộ đại thương thế giới, chỉ có một phương thánh địa mới có thể đại biểu một mảnh bầu trời. Quả nhiên, tất cả thánh địa đều như thế. Không chiếm được liền muốn hủy đi. Chỉ có mình đủ cường đại, mới có thể thoát khỏi loại hoàn cảnh này. Chỉ gặp đống nhiên Tần Phong mị tà cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ta rất yếu. Đúng không? Chương 85, kiếm chém ra trời, cầu đặt mua. Bốn canh. Tần Phong lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong lộ ra ba phần mỏng lạnh, ba phần dễ cận, còn có bốn phần hứng hở. Mà một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa khí thế cũng từ trên người hắn buộc phát ra. Phục Thiên Thánh chủ con người co rụt lại. Không được. Đúng lúc này, Phục Thiên Thánh chủ cảm thấy có một cỗ bất an xông lên đầu, để trong lòng hắn run lên. Tại hắn cảm giác được loại bất an này về sau, vô ý thức nghĩ trực tiếp xuất thủ. Phục Thiên Thánh địa. Bốn đại thánh địa. Nam vực mạnh nhất thế lực. Ha ha. Đó là các ngươi cho rằng. Ở cái thế giới này, cũng không phải là các ngươi thánh địa nói đến tính. Đã các ngươi tự cho là trời. Vậy ta hôm nay, liền chém ngày này. Đã ở cái thế giới này không có công đạo có thể nói, vậy ta liền dùng một thanh kiếm, chém ra một cái công đạo. Đã tại các ngươi mảnh này trời không có thiên lý, vậy ta liền dùng kiếm này, vạch ra cái thiên lý. Tần Phong thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất vang vọng cửu thiên thập địa, tại tim của mỗi người bên trong quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Đống nhiên ở giữa, một đạo thông thiên kiếm mang vạch phá tầng mây. Keng. Đây là Tần Phong rút kiếm mà ra đưa tới thiên địa dị tượng. Đạo này thông thiên kiếm mang, phảng phất là hóa thành một đạo vô biên trường hồng, tách rời ra thiên địa. Hư Trần Tú thanh kiếm. Bây giờ đã là một thanh siêu việt thánh cấp pháp bảo linh khí kiếm. Trong chấp nhóm này, Tần Phong đem lực lượng đều hội tụ tại kiếm này bên trong. Ông. Hư Trần kiếm đột nhiên tăng vọt ra vạn trượng quan mang. Kia vắt ngang thiên vũ kiếm mang, như kia sáng chói tinh hà đột nhiên thế nào hiện, quả thực là đem màn trời đều tách ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người tất cả đều là ngước đầu nhìn lên trời màn phía trên kia thông thiên kiếm mang, là kinh hồn táng đảm. Cái này, đến tột cùng là cái gì kiếm quyết? Lại có như thế thần uy. Lâm Uyển Nhan tại thời khắc này đã mắt choáng váng, đôi mắt đẹp đang không ngừng lấp lóe, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Không chỉ là nàng, toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều là như thế. Thậm chí là bốn đại thánh địa, hoặc là những cái kia quan chiến xem náo nhiệt người, đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Một đạo đủ để diệt thế lực lượng mọc lan tràn lạnh thấu xương, đối bốn đại thánh địa người mênh mông mà xuống. Bốn đại thánh địa thánh chủ dẫn đầu kịp phản ứng. Cái này, đây là thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong khí thế. Cái này sao có thể? Phục Thiên thánh chủ lập tức ngón tay bắt ấn, thi triển pháp quyết. Một chiếc gương chầm chậm hiện hiện. Phục Thiên phong tiên kính. Đây là đế khí. Là chân chính đế khí. Nhìn thấy Tần Phong bây giờ đã là thánh nhân cựu trọng đỉnh phong tu vi, hắn cảm giác được chuyện không ổn. Một vị thánh nhân cựu trọng đỉnh phong đại kiếm tu, đây là kinh khủng bực nào tồn tại. Nếu là còn có điều giữ lại, hôm nay bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Phục Thiên phong tiên kính bị tế ra, tản ra hỗn độn khí tức. Chư vị, giúp ta một chút sức lực. Phục Thiên thánh chủ hét lớn một tiếng. Nghe vậy, cái khác ba vị thánh chủ cũng đồng thời xuất thủ, riêng phần mình đánh ra thần thông, cùng nhau đối kháng Tần Phong một kiếm chi uy. Hoa ảnh thánh chủ nhất niệm mà sinh, bị ngạn hoa mở. Thanh Minh thánh chủ thi triển pháp quyết, Thanh Minh đại thiên trưởng. Nhật Viêm thánh chủ hai tay vây quanh hư không, Đại Nhật Viêm diễm quyết. Không chỉ như thế, bốn đại thánh địa người nhao nhao bày trận, tại hành cung này bí bảo phía trên, chống lên một màn ánh sáng. Tất cả hành cung bí bảo phía trên, lúc này cũng là pháp trận ông minh, trận trận phù văn lấp loé không yên. Bốn đại thánh địa đám người đồng thời xuất thủ, đem trọn phiến thiên không đều bao trùm lên một tầng sắc thái lộng lây hoa thải. Trận này trận hoa thải, che khuất bầu trời, xa hoa. Mênh mông hoa thải, lập tức hướng về phía kia thông thiên kiếm mang, phô thiên cái địa mà tới. Trận trận hoa thải, nhìn như chói lọi chói mắt, lại là ẩn giấu đi vô biên sắc cơ. Ầm ầm. Hư không bên trên, một trận tiếp lấy một trận kinh thiên bạo tạc phát lên. Kia bạo tạc sinh ra gợn sóng ba động hướng phía bốn phía hiện lên mà đi. Đây chính là thánh nhân cường giả ở giữa chiến đấu sao? Quả nhiên kinh khủng như vậy. Nhìn xem đầy trời chói lọi uy năng đang tỏa ra, tựa như là chư thần chi chiến. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Không ít người lúc này đều là bịt lấy lỗ thai, túi đầu, ngồi xổm trên mặt đất, khổ không thể tả, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Dạng này động tĩnh đủ để hủy thiên diệt địa. Một đạo hóng ánh nhất quang mang đột nhiên hiện ra. Tứ đại bọn hắn đồng loạt ra tay, các hiện thần thông, riêng phần mình thi triển ra vang dội cổ kim thủ đoạn, vì cái gì chỉ là ngăn cản Tần Phong một kiếm. Quang mang nở rộ về sau, không có bất kỳ cái gì tiếng vang phát ra. Trước mắt tất cả mọi thứ hóa thành một mảnh trắng xóa hư vô, cái gì cũng thấy không rõ. Không phải nói không có phát ra cái gì động tĩnh, trước đó động tĩnh này quá mức mênh mông, đã vượt qua nhân loại có khả năng nghe được phạm vi. Đợi cho hết thảy đều tan thành mây khói. Chỉ gặp hư không bên trên. Tần Phong sừng sững nhưng. Lúc này Tần Phong vô hỉ vô bi, mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong không dậy nổi một tia gợn sóng. Trắng hơn tuyết áo trắng bị cuồng phong thổi đến hoa hoa tác hưởng. Ba búi tóc đen, bị cuồng phong giơ lên, chập chờn bất định. Lúc này Tần Phong, giống như cửu thiên đế tôn, không ai bị nổi, vang dội cổ kim, không người địch. Mà bốn đại thánh địa bên này, có thể nói là người ngã ngựa đổ. Một mảnh hỗn độn. Trên trăm cái hành cung bí bảo không một hoàn chỉnh. Mà bốn đại thánh chủ là nhất là chật vật. Tất cả đều là đầu bù che mặt, quần áo tả tơi. Trong miệng không ngừng tràn ra máu tới. Duy nhất hoàn hảo vô khuyết chính là kia Phục Thiên phong tiên kính. Cái này dù sao cũng là một kiện đế khí, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị hư hao. Bốn đại thánh địa. Bại. Chỉ một kiếm. Cái này bốn đại thánh địa cứ như vậy bại. Cần biết cái này đại tứ thánh địa, là truyền thừa bao nhiêu đời, mới có hôm nay bực này huy hoàng. Đổi lại di vãng, nói thánh địa liền đại biểu cho mảnh trời này tuyệt không quá đáng. Nhưng hôm nay, ngày này đều bị chém. Thần Phong, lấy một kiếm, chém hàng cổ không đổi quy tắc. Ai nói cường giả chỉ có thể xuất từ thánh địa? Ai nói chỉ cần ngẫu nghịch ngày này, liền sẽ thân tử đạo tiêu? Hôm nay, Thần Phong phá vỡ quy tắc này. Tất cả mọi người tại nhìn mà than thở. Cái này Thần Phong, là tại là quá cường đại. Trước đó bốn đại thánh địa lần đầu đến Thái Hành Kiếm Tông thời điểm, cái này Thần Phong không phải mới đạo hư cảnh tu vi. Này làm sao chỉ chớp mắt? Hắn bây giờ chính là thánh nhân cửu trọng rồi. Chẳng lẽ hắn một mực tại ẩn giấu tu vi? Không, tuyệt không có khả năng. Nếu là lúc ấy hắn liền có được hôm nay thực lực, lúc ấy đến Thái Hành Kiếm Tông bốn đại thánh địa người chỉ sợ sớm đã chết hết. Tuyệt không khả năng rời đi. Dù là như thế, hắn là trong khoảng thời gian này đột nhiên đem tu vi tăng lên tới thánh cảnh cửu trọng. Đây càng để cho người ta khó có thể tin. Xa xa Thanh Huyền Kiếm Thánh đã tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại một khắc này, vừa vặn nhìn thấy Tần Phong một kiếm chém về phía bốn đại thánh địa trong nháy mắt. Lúc ấy hắn còn vì Tần Phong lau một vệt mồ hôi. Còn tưởng rằng Tần Phong là muốn lấy trứng chọi đá, vươn cổ liền đâm. Thật tình không biết, Tần Phong là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ha ha, tiểu tử thúi. Ta hộ đạo nhiệm vụ, chắc hẳn đã kết thúc, chỉ sợ ngươi ngày sau cũng không tiếp tục cần ta che chở. Thanh Huyền Kiếm Thánh cùng Tần Phong nói là hộ đạo quan hệ, chẳng bằng nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thanh Huyền Kiếm Thánh trong lòng không khỏi cảm khái, không nghĩ tới, tại con đường tu hành phía trên, ngươi đã đi tại trước mặt của ta. Lúc này, Thanh Huyền Kiếm Thánh trong lòng hiện hiện một đạo tưởng niệm. Mấy năm trước, Thanh Huyền Kiếm Thánh là ta Tần Phong người hộ đạo, ai dám chọc ta? Mấy năm sau, ta Thanh Huyền Kiếm Thánh đã từng là Tần Phong người hộ đạo, ai dám chọc ta? Chương 86, Trạm Bốn Thánh, cầu đặt mua. Canh năm. Xa xa người vây quanh, có người không khỏi hô lên một tiếng. Cái này, đây là Thần Tú kiếm chủ, Tần Độc Tú. Lúc ấy, Tần Phong giải cứu một đám tán tu thời điểm, cũng không có che lấp dung mạo. Mà lúc này, mọi người ở đây, có không ít là ngày đó Tần Phong giải cứu qua tán tu. Mới đầu bọn hắn cũng không nghĩ tới chuyện này, bây giờ là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đám người một mảnh thổn thức. Nguyên lai là Thần Tú kiếm chủ. Trách không được như thế nhìn quen mắt. Tú A. Tin tức này truyền đến, trong nháy mắt vỡ tổ. Nguyên lai đây chính là danh chấn Nam vực Thần Tú kiếm chủ. Quả nhiên đủ tú. Thái Hành Kiếm Tông người càng là trợn mắt líu lưỡi. Cái này Tần Phong, đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật ẩn giấu đi. Cái này thần bí đệ tử là hắn thì cũng thôi đi. Tên này chấn Nam vực Thần Tú kiếm chủ, vậy mà cũng là hắn. Xa xa Thái Hư Thánh Địa Lăng Kinh Hư, lúc này cũng là một mặt mở mịt. Hoàn toàn không biết làm sao. Một bên nữ đệ tử cũng là ngạc nhiên. Sư tôn, ngươi nói bây giờ chúng ta tại hướng Thái Hành Kiếm Tông xin lỗi, còn kịp sao? Lăng Kinh Hư kinh ngạc nói, thôi, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi, không chừng Thái Hành Kiếm Tông sớm đã đem việc này quên. Ngay tại tất cả mọi người chưa tỉnh hồn thời điểm. Thần Phong lại động, muốn lại chạm một kiếm. Một cử động kia, doa đến tất cả mọi người mất trí. Bốn đại thánh địa đã kéo dài hơi tàn, bọn hắn còn như thế nào ngăn cản Thần Phong một kiếm chi uy? Ghê tởm. Hôm nay là nâng lên trên miếng sắt. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Tần Phong vậy mà như thế cường hãn. Một kiếm, có thể bại bốn đại thánh địa người. Phục Thiên Thánh Chủ con người co rụt lại. Cho dù ngươi là thánh nhân cửu trọng đỉnh phong lại như thế nào. Ngươi ta cùng nhau lên đường đi. Trên Hoàng Tuyên Lộ, người ta đều làm bạn. Nói xong, Thánh Nguyên nghịch chuyển, một luồng khí tức kinh khủng chảy xuôi. Tần Phong thần sắc như cũ cẩn thận tỉ mỉ. Nghĩ tự bạo. A. Nam mơ. Vừa dứt lời, Tần Phong con người lóe lên. Luyện thế kim đồng thôi động. Luyện thế thần quang. Ông ngọng. Một đạo chùm sáng màu vàng nóng trực tiếp xuyên thủng Phục Thiên Thánh Chủ, cái này luyện thế thần quang trực kích thần hồn của hắn. Tại thời khắc này, Phục Thiên Thánh Chủ thần hồn một trận thoải mái, sau đó triệt để bị đánh nát. Chỉ gặp Phục Thiên Thánh Chủ nguyên bản quyết nhiên ánh mắt, trong nháy mắt giảm đạm xuống. Giống như là mất hồn, hai mắt vô thần. Trên thực tế chính là như thế. Thần hồn của hắn đã sớm bị Tần Phong luyện thế thần quang đánh nát. Bây giờ chỉ bất quá còn lại cái này túi ra thôi. Nhìn thấy cái này Tần Phong như thế sát phạt quả đoán, còn lại ba vị thánh chủ lập tức trốn chạy. Lưu lại, chỉ có một con đường chết. Lúc này không chạy chờ đến khi nào. Tần Phong trên mặt hiện hiện mị tà cười một tiếng. Chạy. Chạy trốn được. Các ngươi cứ việc chạy, có thể sống quá hôm nay. Coi như ta thua. mà hậu chiêu lên kiếm rơi. Một kiếm tinh mang bị mang theo. Hoa ảnh thánh chủ, vẫn. Tùy theo Tần Phong lánh mâu nhìn về phía Thanh Minh thánh chủ trốn chạy phương hướng. Ẩn ẩn tiếng sấm vang lên. Tần Phong đã biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại một tia lôi đỉnh còn tại Tần Phong ban đầu phương vị như ẩn như hiện nhảy lên. Chờ Tần Phong xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã tại Thanh Minh thánh chủ trên đỉnh đầu. Cửu thiên lôi thế thêm thần du thái hư bộ kết hợp. Kinh lôi thế nào vang. Tần Phong một cước đạp xuống. Giống như diệt thế lôi đỉnh bỗng nhiên mà hiện. Ầm ầm. Hư không một trận thoải mái, hóa thành một mảnh mênh mông lôi hải. Sau đó trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng. Một cước đạp phá hư không. Thanh Minh thánh chủ trong nháy mắt bị dẫm đạp thành một trận huyết vụ. Mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ hư không. Tất cả mọi người nhìn mà phát khiếp. Cái này thần tú kiếm chủ, thực sự quá bá đạo. Thái hành kiếm tông đệ tử càng là nhảy cẫng hoan hô. Khoa tay mua chân. Đại lao A. Nguyên lai Tần Phong chính là Đại lao A. Ta là trước kia mỗi ngày cho Tần Phong đệ tử đưa cơm, không nghĩ tới Đại lao lại bên cạnh ta. Bốn đại thánh địa thánh chủ, lập tức chết ba vị. Bây giờ chỉ còn lại Nhật Viêm thánh địa thánh chủ. Nhìn thấy Thanh Minh thánh chủ bị một cước đạp chết một màn. Nội tâm của hắn đột nhiên run sợ một hồi, phảng phất một cước này, là đạp ở chính hắn trên thân. Để không rét mà run, kinh hồn tăng đảm, phía sau một trận thật lạnh. Tùy theo, Nhật Viêm thánh chủ càng thêm điên cuồng trốn chạy. Hắn cũng không muốn hôm nay chết ở chỗ này. Giờ này khắc này, hắn thậm chí là thiêu đốt tự thân tinh huyết, để tự thân hết thể thực lực đạt được ngắn ngủi tăng lên. Tốc độ đột nhiên nhấc lên, âm bạo thanh trận trận vù vù. Trốn chạy Nhật Viêm thánh chủ vụng trộm đem Phục Thiên thánh chủ mang chó máu xối đầu. Đáng chết. Phục Thiên thánh chủ, ngươi lừa ta. Trước khi đến cũng không tìm hiểu rõ ràng. Nói là Thái Hành kiếm tông, chỉ có Thanh Huyền kiếm thánh như thế một vị thánh nhân trấn thủ. Mà kia thần bí đệ tử bất quá đạo hư cảnh tu vi, căn bản không đủ gây sợ. Mẹ nó. Không nghĩ tới đúng là một vị thánh nhân cựu trọng đỉnh phong kiếm tu. Thật sự là muốn hại chết lão tử. Mấy vị thánh địa đệ tử chết thì chết, chết không có gì đáng tiếc. Bây giờ trêu chọc như thế một vị kinh khủng tồn tại. Lần này ngươi hài lòng. Một đường trốn chạy Nhật Viêm thánh chủ đang không ngừng nôn nước đắng. Nhưng mà một thanh âm từ hắn vang lên bên tai. Ngươi nói những lời này, vẫn là xuống dưới cùng hắn nói thẳng đi. Nghe vậy, Nhật Viêm thánh chủ quanh thân chấn động, con ngươi co rụt lại. Một luồng khí tức nguy hiểm xông lên đầu. Khi hắn quay đầu thời điểm, một đạo kiếm ảnh đập vào mi mắt. Kiếm ảnh tại trong tầm mắt không ngừng phương lớn. Sau đó, liền đã mất đi ý thức. Một kiếm đứt cổ, máu tươi ba thước. Nhật Viêm thánh chủ, vẫn. Một ngày này, Thần Phong chi danh vang vọng Nam Vực. Một ngày này, Thần Phong từng tại Thái Hành kiếm tông phía trên, một kiếm liệt thiên, chém giết bốn đại thánh địa xâm phạm người. Một kiếm này, chém ra thiên lý. Một kiếm này, chém ra công đạo. Từ hôm nay lên, không còn có gì vãng thánh địa lưu lại quy tắc. Cái này thần tú kiếm chủ quá tú, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Phá vỡ nhiều năm qua cái này quy định bất thành văn. Tại Di Vãng, mỗi lần có kinh tài tuyệt diễm hạ người xuất thế. Những thánh địa này, cổ lão đạo thống đều sẽ âm thầm lôi kéo. Nếu là lôi kéo thành, này thiên tài hạ người đó là thuộc về bọn hắn thánh địa. Nếu là lôi kéo không được, liền âm thầm đem nó xóa bỏ. Để tránh trở thành bọn hắn thánh địa hậu bồi chứng đạo chướng ngại vật. Hôm nay, trọn vẹn vẫn lạc bốn vị thánh chủ. Đây là vạn năm qua lần đầu xảy ra chuyện như vậy. Còn nhớ rõ lần trước xảy ra chuyện như vậy, là tại vạn năm trước. Mười đại thánh địa cộng đồng vây quét nhân ma. Lúc ấy cũng là vẫn lạc bốn vị thánh chủ. Hôm nay một trận chiến này qua đi. Có người buồn sầu, có người vui. Ưu sầu chính là những thánh địa này, còn có cổ lão đạo thống người. Bây giờ Nam vực xuất hiện như thế một vị cường đại thánh cảnh cửu trọng cường giả. Hơn nữa còn là xuất từ những tông môn khác, mà cũng không phải là thánh địa. Bọn hắn đều lo lắng đến, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Nhưng trên thực tế, bây giờ liền đã uy hiếp. Không cần chờ ngày đó. Toàn bộ Thái Hành kiếm tông, đều là đắm chìm trong vui sướng ở trong. Bọn hắn chờ giờ khắc này đã chờ lâu rồi. Bọn hắn một mực chờ mong, cái này thần bí đệ tử xuất hiện, lấy chân diện mục gặp người, sau đó dẫn theo Thái Hành kiếm tông, đi lên trước chỗ không có độ cao. Không nghĩ tới một ngày này thật đến. Chương 87, Phục Thiên lão tổ, cầu đặt mua. 6 chương. Từng đợt cuồng phong thổi qua, thần phong ba búi tóc đen tung bay. Lúc này Tần Phong nhìn xuống hắn dưới kiếm một mảnh hỗn độn. Nguyên bản bốn đại thánh địa cường cường liên thủ, trùng trùng điệp điệp, khí thế hung hùng, thật tình không biết đạo lại bị Tần Phong cầm trong tay một kiếm chẳng chi. Cái này trên trăm cái hành cung bí bảo, toàn bộ bị hủy. Mà bốn đại thánh địa hôm nay tới đây tinh nhuệ cũng là tử thương hơn phân nửa. Cái này bốn đại thánh địa, chỉ sợ muốn nguyên khí bị thương nặng, ngay cả bọn hắn thánh chủ đều bị chém giết. chỉ sợ không có ngàn năm lắng đọng, là khôi không tới. Quá kinh khủng. Bây giờ Tần Phong liền giống như bọn hắn ác ngộng. Tất cả sống tạm xuống tới bốn đại thánh địa người, tất cả đều là kinh hồn táng đảm, mất trí. Mà Vương Viêm lúc này cũng che ngực, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tới. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Gia hỏa này, thật sự là quá cường đại. Một người một kiếm, chém tới cùng cảnh giới bốn vị thánh nhân. Mà lại kia bốn vị thánh nhân liên thủ, đều không phải là hắn kẻ địch nổi. Cái này Tần Phong, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Nếu không tương lai nhất định là một cái tai họa, tất nhiên sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Tần Phong biểu hiện ra cường đại, đã để hắn có chỗ kiêng kỵ, nếu là không diệt trừ Tần Phong, với hắn mà nói là một cái không biết biến số. Thái Hành Kiếm Tông tất cả phong chủ đều đang ngơ ngác nhìn xem Tần Phong không nói gì, mặt mũi tràn đầy rung động. Đặc biệt là Lý San Linh, nàng đã sớm biết Tần Phong chính là cái kia thần bí đệ tử. Nhưng nàng không biết là, Tần Phong bây giờ đã là một vị thánh nhân cựu trọng đỉnh phong cường giả. Cái này khiến nàng vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Dưới mắt phát sinh một màn, cùng tất cả mọi người nghĩ cũng không giống nhau. Theo bình thường tới nói, bốn đại thánh địa tới đây, vô luận Thái Hành Kiếm Tông phải trang giao ra kia thần bí đệ tử, đều sẽ thảm tao diệt môn. Đây chính là thánh địa tắc phong trước sau như một. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Cái này Thái Hành Kiếm Tông ẩn tàng thần bí đệ tử cư nhiên như thế cường đại. Cho dù đối mặt bốn đại thánh địa uy hiếp, mặt cũng không đổi sắc. Càng là lấy sức một mình, quét ngang hôm nay chi địch. Kiếm trùng trên đỉnh. Mèo con duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó linh quang lóe lên. Vậy mà hóa thành một vị dáng vẻ thước tha mềm mại nổi bật thiếu nữ. Nữ tử này vóc người nóng bỏng, đủ để cho tất cả bình thường nam tử cũng vì đó huyết mạch phú trương. Ngũ quan xinh xắn, càng là xuất trần. Nhất là chói mắt, chính là trên đỉnh đầu hai con mèo lỗ thai. Để cho người ta như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này lại là một con mèo hóa thành nữ tử. Thương thế của ta đã tốt. Cảm ơn ngươi, tiểu gia hỏa. Nữ tử hồi tưởng đến mình cùng Tần Phong trải qua hết thảy. Bây giờ hồi tưởng lại, để nàng một trận đỏ mặt. Dù nói thế nào, mình toàn thân trên dưới đều bị Tần Phong sờ soạng mấy lần. Bất quá xem ở Tần Phong đối nàng coi như chiếu cố phân thượng, liền không tính toán với Tần Phong, còn nữa nói, Tần Phong cũng coi là ân nhân cứu mạng của nàng. Ngươi cứu ta một mạng, ta đã cứu ngươi một mạng, ngươi ta ở giữa hòa nhau. Hữu duyên gặp lại. Nói xong, liền hóa thành đầy trời lẻ tẻ, tiêu tán tại hư không. Thẳng đến nay, Tần Phong như cũ không biết, ngày đó hắn cùng Tam Diễm quyết đấu thời điểm, là nữ tử này trong bóng tối tương trợ. Nếu không, Tần Phong chỉ sợ ngày đó liền muốn lành lạnh. Sừng sững hư không Tần Phong, đột nhiên cảm giác được có một ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Tùy theo nhìn về phía vị trí đó. Phục Thiên Thánh Tử Vương Viêm. Gia hỏa này thật đúng là mạng lớn, mới một kiếm này phía dưới, hắn thế mà không có chết. Không quan hệ. Một kiếm bất tử, vậy liền lại đến một kiếm. Tần Phong thần sắc hờ hững, cũng không nói thêm gì, liền đưa tay một chỉ. Ầm ầm. Vương Viêm khỏe miệng có chút co rúm. Cái này hắn á tình huống như thế nào? Tần Phong ngươi làm thật muốn chém tận giết tuyệt. Tần Phong mị tà cười một tiếng. Chém tận giết tuyệt. Phải thì như thế nào? Bây giờ Tần Phong thay đổi chủ ý, nguyên bản chém giết bốn đại thánh địa thánh chủ chuyện này cứ tính như vậy. Dù sao hôm nay người tới cũng đã chết hơn phân nửa. Nhưng Phục Thiên Thánh Tử Vương Viêm tới một câu như vậy. Tần Phong đành phải theo hắn nói. Chém tận giết tuyệt. Hôm nay xâm phạm Thái Hành Kiếm Tông bốn đại thánh địa người, toàn bộ đều phải chết. Nếu là bốn đại thánh địa người hôm nay toàn quân bị diệt, kia bốn đại thánh địa cũng liền lạnh. Cho dù không lạnh, chỉ sợ về sau quãng đời còn lại, cũng sẽ là sống ở Tần Phong bóng ma phía dưới. Ngay tại Tần Phong một chỉ chi uy sắp diệt sát Vương Viêm thời điểm. Kia nguyên bản rơi trên mặt đất Phục Thiên Phong Tiên Kính động. Vù vù. Đi thẳng tới Vương Viêm trước mặt, vì đó ngăn cản một chỉ này diệt sát chi uy. Phía chân trời xa xôi phía trên. Từng đợt gợn sóng ba động hướng phía bốn phía hiện lên. Một tiếng hư vô mở mịt thở dài vang lên, nghe rất xa xôi, nhưng lại như bên thai bên cạnh. Ngay sau đó, một đạo cổ lão mà mục nát khí tức tràn ngập mà tới. Thần tú kiếm chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Có thể cho lão phu một bộ mặt, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Đột nhiên không gian ngưng tụ. Một vùng không gian bị phong tỏa, hết thể sự vật không thể động đậy, bao quát Tần Phong một chỉ chi uy. Hư không một trận thoải mái. Một thân ảnh xê dịch mà tới. Lao tổ. Cứu ta. Vương Viêm thấy thế, phảng phất là thấy được cây cỏ cứu mạng, muốn liều mạng bắt lấy. Phục Thiên lão tổ. Không nghĩ tới, cái này Phục Thiên lão tổ lại cũng tới. Ở đây tất cả mọi người, nhao nhao xì xào bàn tán. Các ngươi nhưng biết, nghe nói cái này Phục Thiên thánh chủ tại 5.000 năm trước, cũng đã là thánh cảnh cửu trọng. Bây giờ hắn một thân tu vi là công tham tạo hóa, chỉ sợ đã sớm bước ra một bước kia. Thần Phong ánh mắt khẽ híp một cái. mới tại kiếm trùng bên trong, Tần Phong dùng thần niệm chi lực cảm giác thời điểm, liền phát hiện có mấy đạo khí tức cường đại như ẩn như hiện ở phía xa hư không. Mấy đạo khí tức cực kỳ cường đại tồn tại. Dù cho là bây giờ Tần Phong, cũng có chút nhìn không thấu bọn hắn. Cho nên, Tần Phong một mực đối với mình thực lực có chỗ giữ lại, cũng không có sử dụng nội tình. Bây giờ, dù cho là đối mặt một tồn tại mạnh mẽ, Tần Phong thần sắc như cũ bình tĩnh thong dong. Ta cần hành chi sự tình, cho dù là ngày này, đều không thể ngăn ta. Phục Thiên lão tổ nghe xong, lập tức đi vào Vương Viêm bên cạnh, sợ Tần Phong lại tiếp tục xuất thủ. Thần tú kiếm chủ, coi như cho lão phu một bộ mặt, chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi, từ hôm nay lên, ta bốn đại thánh địa, cùng ngươi Thái Hành kiếm tông nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào? Nghe vậy, Tần Phong phốc thử cười một tiếng. Cho cười. Quả thực là chuyện cười lớn. Lấn yếu sợ mạnh, đây chính là các ngươi thánh địa phong cách hành sự sao. Còn nước giếng không phạm nước sông. Còn phải tha người chỗ tạm tha người. Nếu là ta hôm nay không xuất hiện, các ngươi bốn đại thánh địa người sẽ nói với Thái Hành kiếm tông nước giếng không phạm nước sông sao. Nếu là ta không xuất hiện, các ngươi lại sẽ bỏ qua cho Thái Hành kiếm tông sao. Đáp án chỉ sợ đã tại trong lòng các ngươi đi. Từ đầu đến cuối, các ngươi chưa hề nghĩ tới muốn thả qua Thái Hành kiếm tông. Đây cũng là các ngươi ủy vào mình cường đại, cho nên mới muốn làm gì thì làm. Nếu không phải thực lực của ta đủ cường đại, chỉ sợ bây giờ chết chính là ta cùng Thái Hành kiếm tông đi. Suy bụng ta ra bụng người, lúc này các ngươi sẽ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cho nên, ít cùng ta nói những lời nhảm nhí này. Ngươi nếu là lại nhiều nói một câu, ta ngay cả ngươi cũng cùng nhau diệt sát. Chương 88, nửa bước đại thánh, cầu đặt mua. Bảy chương. Ngay cả Phục Thiên lão tổ đều muốn cùng nhau chém giết. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái này Tần Phong thật ngông cuồng. Đúng lúc này, hư không một trận thoải mái. Một thân ảnh cưới hạc tây tới. Thanh Hạc đạo quân. Một thân ảnh chân đạp thần kiếm, phá không mà tới. Minh Hồng kiếm chủ. Hai người này, đều là rất theo Phục Thiên lão tổ mà đến, bây giờ từng cái hiện thân. Thanh Hạc đạo quân, Minh Hồng kiếm chủ, đều là cùng Phục Thiên lão tổ cùng một bối phận người. Mà lại đều là tu vi công tham tạo hóa. Có thể nói là nam vực đỉnh tiêm thực lực tồn tại. Nhìn thấy hai người này đột nhiên xuất hiện, Tần Phong con mắt khẽ híp một cái. Từ hai người kia trên thực lực đến xem, cùng kia Phục Thiên lão tổ tương xứng. Mà cặp chân kia đạp thần kiếm người, khí tức hùng hậu, ánh mắt thâm thúy, hắn thực lực sâu cạn để Tần Phong hoàn toàn suy nghĩ không thấu. Ba người này bên trong, đúng là người này thực lực mạnh nhất. Bọn hắn vì sao tại cái này trong lúc mấu chốt tới đây? Không phải là cùng Phục Thiên lão tổ một đường. Nhưng nhìn hình dạng của bọn hắn, cũng không giống là đến tìm việc, ngược lại là có chút giống là đến xem náo nhiệt. Phục Thiên lão tổ, một tên tiểu bối, ngươi làm gì tới so đo? Minh Hồng kiếm chủ trước tiên mở miệng. Lời nói rất đúng, đến chúng ta loại cảnh giới này, chém chém giết giết đã không phải chúng ta theo đuổi. Muốn thế nào đột phá thánh cảnh, mới là chúng ta việc cấp bách. Thanh Hạc đạo quân cười đáp. Phục Thiên lão tổ nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Hai cái này lão gia hỏa, lại chỉ là đến xem náo nhiệt. Cũng không phải là ta nguyện ý lại cử động sát phạt. Chỉ là vị này thần tú kiếm chủ không biết tốt xấu. Người trẻ tuổi có chút thực lực liền bành trướng, không biết trời cao đất rộng. Thần tú kiếm chủ. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Chuyện hôm nay, thật không thể như vậy bỏ qua. Thần Phong nghe vậy. Trên mặt hiển hiện một vòng mị tà chi ý. Tâm niệm vừa động. Thần thức bị ngạn bên trong hỗn độn thanh liên chậm chậm xoay tròn. Một đóa thanh liên bộ dáng cái bóng tại Tần Phong con ngươi bên trên phản chiếu. Cùng lúc đó, Vương Viêm con ngươi bên trên cũng đổ chiếu ra một đóa thanh liên. Nháy mắt sau đó, Vương Viêm ánh mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ngay sau đó, thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Cái này không lý do, Phục Thiên Thánh Tử Vương Viêm làm sao lại ngã xuống. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Chỉ có đứng tại Vương Viêm bên cạnh Phục Thiên lão tổ là giận tí mặt. Ghê tởm. Ngươi lại có thần hồn bí bảo. Thần Phong nhếch miệng lên. Thần hồn bí bảo. Ngươi cũng quá xem thường ta thần tú kiếm chủ. Đây là Thần Phong mới nhất lĩnh ngộ ra tới thần hồn thần thông. Thu hoạch được luyện thế kim đồng. Thật về sau, Thần Phong từ đó lĩnh ngộ rất nhiều thần hồn diệu dụng. Nhờ vào đó tìm hiểu nguồn gốc, một đường nghiên cứu, cuối cùng phát hiện, cái này hỗn độn thanh liên cũng có thể dùng để công kích. Nguyên bản cái này hỗn độn thanh liên, là thủ hộ tâm thần, thủ hộ thần hồn coi bảo, khiến cho tự thân thần hồn không nhận ngoại lực ăn mòn. Nhưng tương phản, cũng có thể dùng để công kích thần hồn. Tần Phong dựa theo luyện thế thần quang thôi động phương thức đi thôi động hỗn độn thanh liên. Thật tình không biết, cái này đánh bậy đánh bạn, vậy mà lĩnh ngộ ra một đạo thần hồn thần thông. Đây là lấy hỗn độn thanh liên chi lực, hội tụ một đạo thanh liên hư ảnh, lại thông qua luyện thế thần quang thôi động đường đi thi triển. Cái này thần hồn công kích, huyền diệu nhất chỗ chính là hắn lặng yên không một tiếng động, xuất kỳ bất ý. Có thể tại người không có chút nào phát giác tình huống dưới, lấy tính mạng người ta. Thần Phong cho cái này thần thông bí pháp, lấy cái danh tự, Sinh Sen. Một đóa thanh liên hư ảnh, lặng yên không một tiếng động, đột nhiên xuất hiện tại một người thần thức chi hải bên trong, sau đó ầm vang bạo tạc, đem toàn bộ thần thức chi hải hóa thành một mảnh hỗn độn. Cái này thần thức chi hải, thì tương đương với nhục thân trái tim. Nếu là trái tim đều hủy, người còn có thể sống bao lâu? Cách xa nhau không biết nhiều ít ngoài ngàn vạn dặm, một cái biển máu bên trong, có một phương âm u chỗ, nơi này sáng sớm cùng hoàng hôn đều treo đầy sương trắng. Lúc này, lại là đột nhiên truyền đến một trận thoải mái. Một đôi mắt lạnh lẽo mở ra. Đáng chết. Dám diệt ta một sợi thần hồn. Một thanh âm truyền đến, thiên địa vì đó run run. Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử tại Phục Thiên Lão Tổ trước mắt bị giết. Cái này khiến hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Hắn lúc này, mặt mũi tràn đầy tức giận. Thần Tú Kiếm Chủ. Lão Phu nếu không đưa ngươi nghiền xương thành cho, ta thể không làm người. Ầm ầm. Phục Thiên Lão Tổ khí thế tại thời khắc này toàn bộ bộc phát. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, kia động tĩnh càng thêm mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, phảng phất là tận thế thiên thai tiến đến. Tất cả mọi người cảm giác được, có một cỗ để sinh ra sợ hãi rung động xông lên đầu. Từng đạo thần mang che khuất bầu trời, bày biện ra vô thượng hùng uy, gây nên đại đạo cộng minh, giống như kia chư thiên vạn đạo cùng nhau hướng phía Phục Thiên Lão Tổ điên cuồng hội tụ mà đi. Sau lưng Phục Thiên Lão Tổ, một đạo thất thải lưu hà hội tụ thành quang hoàn chậm chậm hiện hiện. Lộ ra là như thế chói lọi sáng chói. Nửa bước đại thánh. Thanh Hạc đạo quân kinh ngạc một tiếng. Cái này phía sau quang hoàn là đại thánh chuyên môn tiêu chí. Chỉ có bước vào đại thánh cảnh giới người mới có thể ngưng tụ mà ra cái này thánh đạo quang hoàn. Nhưng Phục Thiên lão tổ lúc này tu vi vẫn như cũ là thánh cảnh đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được, hắn là một chân bước vào đại thánh cảnh giới, trở thành nửa bước đại thánh. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, có chút thực lực liền nhẹ nhàng. Hôm nay lão phu cho ngươi học một khóa, để ngươi biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ông ngong. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Hư không bỗng nhiên sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Tất cả mọi người bị cố khí thế này áp bách đến không thở nổi. Cường đại như thế người, kia thần tu kiếm chủ vẫn là đối thủ. Không thể không thừa nhận Tần Phong rất mạnh, nhưng vẫn là quá trẻ tuổi. Phải biết Phục Thiên lão tổ tại cảnh giới này đã đắm chìm không biết bao nhiêu năm, nội tình không phải Tần Phong có thể đánh đồng. Mặc dù đều là thánh nhân cựu trọng đỉnh phong tu vi, nhưng trong lúc này vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Liên giống với tất cả mọi người là học sinh cấp 3, trình độ đều là giống nhau, nhưng ở học sinh cấp 3 bên trong, cũng có học bá cùng học cặn bã phân chia. Nhìn thấy như thế tình huống, Tần Phong như cũ sắc mặt thông dòng, trong lòng không dậy nổi một tia gợn sóng, như không hề bận tâm, thậm chí còn có chút muốn cười. A, liền cái này, liền cái này. Cái này thần tú kiếm chủ có phải hay không bị sợ choáng váng? Lại còn xem thường. Chẳng lẽ, hắn thật có lực lượng có thể đối kháng cái này bước vào đại thánh Phục Thiên lão tổ? Chẳng phải một cái bảy màu phần phật vòng sao? Liền ngươi có. Lời vừa nói ra, toàn trường lâm vào ngốc trệ. Cái gì? Thần Phong hắn nói hắn cũng có. Chẳng lẽ lại, hắn cũng một chân bước vào đại thánh cảnh giới rồi? Cái này sao có thể? Chỉ gặp Tần Phong sau lưng chậm rãi ngưng tụ ra một vòng quang hoàn đến, mới đầu còn như ẩn như hiện, theo thời gian trôi qua càng phát ngưng luyện. Mà Phục Thiên lão tổ thần sắc cũng là từ từ ngưng kết, bị trước mắt một màn khiếp sợ nói không ra lời. Đợi cho Tần Phong sau lưng quang hoàn hoàn toàn hiện ra thời điểm, một cỗ uy nghiêm mà thần thánh khí thế tự nhiên mà thành. Một đạo kim sắc rồng hư ảnh chậm rãi du đãng mà ra, vây quanh này quang hoàn xoay quanh thay đổi. Để Tần Phong hoàn toàn không có nghĩ tới là, hỗn độn thanh liên vậy mà tự chủ chạy ra một cỗ huyền diệu năng lượng. Vì đó quang hoàn vẽ lên tô điểm một bút, chán phóng trận trận cửu thải linh hà. Này một khắc, Tần Phong tản ra khí tức giống như cái thế chi thế. Chương 89, lấy tiên thí tiên, cầu đặt mua. Tám càng. Giờ này khắc này, Tần Phong mặt mày thần sắc càng phát ra uy nghiêm, trong mắt hình như có vô biên vô ngẩn chi tinh thần, mênh ngông chi thiên vũ. Cho người ta một loại bá tuyệt thiên hạ chi uy, thần thánh không thể khinh nhẫn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người bao quát Phục Thiên lão tổ, Minh Hồng kiếm chủ, Thanh Hạc đạo quân ở bên trong, tất cả đều quá sợ hãi. Không nghĩ tới Tần Phong thật là một nửa bước đại thánh cảnh giới cường giả. Giờ khắc này, Phục Thiên lão tổ thậm chí còn có một tia hối hận. Mọi người cùng là nửa bước đại thánh, lẽ ra sẽ không e ngại đối phương mới là, nhưng cần biết, hai cường giả một khi động thủ. Hậu quả kia thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi, mặc dù bất tử, nhưng khó tránh bản thân bị trọng thương. đến cấp độ này, nếu là bản thân bị trọng thương, cũng phải cần hao phí thời gian dài đi khôi phục. Phục Thiên lão tổ thời gian không nhiều, đại nạn sắp tới, hắn việc cấp bách là nghĩ hết biện pháp đột phá đến chân chính đại thánh cảnh giới. Cứ như vậy, mới có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, gia tăng thọ nguyên. Nếu là tại cái này trong lúc mấu chốt, làm cho bị thương thật nặng, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Cho nên, trong lòng của hắn do dự. Tần Phong ngưng tụ mà ra quang hoàn sát thực làm ra dĩ giả loạn chân trình độ. Liền ngay cả ba vị cường giả cũng không thể phân biệt ra được thật giả. Xem bọn hắn vẻ mặt như vậy, Tần Phong cười nhạt một tiếng, chắc hẳn bọn hắn là bị mình ngụy quang hoàn cho chấn nhất rồi. Đây hết thảy, còn muốn quy công cho Kim Long bản nguyên. Này khí tức chính là Kim Long bản nguyên phóng ra, uy nghiêm mà thần thánh khí thế, đúng là có thể để cho tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi. Mà liền tại lúc này, đột nhiên có một đạo mênh mông năng lượng từ cái này quang hoàn bên trong chậm rãi chạy xuôi, sau đó lại trả lại cho Tần Phong. Ngay trong nháy mắt này, Tần Phong cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng liên tục tăng lên, lực lượng như dòng lũ mở van, trời long đất nở, điên cuồng tràn vào thân thể của mình. Theo lực lượng không ngừng kéo lên, Tần Phong rất nhanh liền cảm thấy lực lượng của mình tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Cỗ lực lượng này mảy may còn không có ngừng dấu hiệu, còn tại không ngừng kéo lên, nhảy lên tới một loại Tần Phong khó có thể tưởng tượng trình độ. Có được như thế lực lượng, để Tần Phong chỗ phấn khởi, cái này phảng phất là một loại bẩm sinh cảm giác thỏa mãn. Đây là cái gì lực lượng? Tần Phong nội thị bản thân. Cẩn thận trải nghiệm lấy cỗ lực lượng này. Cảm giác có được lực lượng này về sau, hết thảy trước mắt là như thế nhỏ bé, cảm giác chỉ cần Tần Phong tùy ý vung tay lên, liền có thể đem tất cả mọi thứ ma diệt thành bụi bặm. Nhìn thấy Tần Phong khí thế còn tại không ngừng căng gọn, Phục Thiên lão tổ nội tâm càng phát bất an, để kinh hồn táng đảm. Liền ngay cả chính Tần Phong cũng là có chút mờ mịt. Đây là biến khéo thành vụ rồi. Nguyên bản Tần Phong còn muốn, nếu là ngưng tụ mà ra quang hoàn còn chưa đủ lấy chấn nhiếp bọn hắn, vậy liền lại thôi động đại đạo nội liễm quyết ngụy trang. Đem khí thế của mình trực tiếp tăng lên tới đại thánh cảnh giới. Dùng cái này đến chấn áp bọn hắn. Rất hiển nhiên, dưới mắt căn bản không cần thôi động đại đạo nội liễm quyết. Bởi vì đã làm ra hiệu quả, mà lại Tần Phong còn từ đó đánh bậy đánh bạn, lại lĩnh ngộ ra một đạo nội tình. Lúc này Tần Phong thật rất muốn thử một chút, mình ngưng tụ mà ra quang hoàn về sau, đến tột cùng đã cường đại đến trình độ gì. Tần Phong run tay một cái bên trong chi kiếm. Kiếm chỉ Phục Thiên lão tổ. Phục Thiên lão tổ. Có dám một trận chiến. Một tiếng này chiến. Để Phục Thiên lão tổ nội tâm run lên. Giờ phút này Phục Thiên lão tổ đã manh động thoái ý, kia chiến đấu chi tâm đã hoàn toàn không có. Trái lại Tần Phong, bây giờ là chiến ý sục sôi. Giữa hai bên, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chiến. Vẫn là không chiến. Nếu là chiến, tại đấu tranh quá trình bên trong, bị thương, bệnh thiếu máu. Nếu là không chiến. Dưới mắt nhiều người nhìn như vậy, cái này thánh địa uy nghiêm còn có. Hôm nay phát sinh chuyện như vậy, thánh địa uy nghiêm đã bị dẫm đạp đến còn thừa không có mấy. Nếu là lúc này lại lùi bước không chiến, đây chẳng phải là để người trong thiên hạ chế dễ ước. Phục Thiên Thánh Chủ bị chạm, ngay sau đó Thánh Tử lại bị ma diệt thần hồn. Đây là Phục Thiên Thánh Địa sỉ nhục. Nghĩ tới đây, Phục Thiên lão tổ nắm chặt nắm đấm, chiến ý kéo lên. Đại Thánh cảnh giới, không vào cũng được. Nếu là hôm nay không thể cứu danh dự, hắn dưới cửu tuyển, như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Chiến! Phục Thiên lão tổ hét lớn một tiếng, trong lòng đồng thời nghĩ đến, cho dù ngươi cũng cùng là nửa bước Đại Thánh lại như thế nào? Ta có đế khí Phục Thiên Phong Tiên Kính. Đây chính là một kiện đế khí. Cho dù thực lực ngươi tu vi công tham tạo hóa, ta liều mạng trọng thương cũng muốn đưa ngươi chém giết ở đây, lấy chính ta thánh địa chi uy. Một nháy mắt, Phục Thiên lão tổ tâm thái tới cái lớn đảo ngược. Nguyên bản có rất nhiều lo lắng hắn, lúc này dự định buông tay đánh cược một lần. Ầm ầm. Lấy Phục Thiên Thánh Chủ làm trung tâm, phương viên trăm trượng, một cỗ cùng bạo năng lượng tùy ý quét sạch. Trên hư không, hóa thành một đạo cơn bão năng lượng. Ông ngong ngong, sấm sét vang dội, cuồng phong đột nhiên hiện, giống như diệt thế chi uy. Chỉ gặp Phục Thiên lão tổ chậm rãi đưa tay, Phục Thiên Phong Tiên Kính bị nâng lên. Giờ khắc này, bị Phục Thiên lão tổ nâng lên cảm giác không phải một kiện đế khí, mà lại toàn bộ thiên uyên. Tại cố khí thế này uy áp phía dưới, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thần tú kiếm chủ, đây là ngươi tự chọn đường. Bành trướng mãnh liệt uy năng dẫn động trận trận cuồng phong, thổi đến Tần Phong y phục hoa hoa tác hưởng. Tần Phong khẽ cười một tiếng. Phục Thiên lão tổ, tiếp ta một kiếm. Âm như hồng trung đại lữ, dung khắp thiên địa. Thiên ngoại phi tiên. Lâm Trần một kiếm. Ung dung ở giữa, thiên khung phía trên bỏ qua một bên một đường vết rách, thiên môn bỗng nhiên thông suốt. Đây không phải dĩ vãng Tần Phong thi triển thiên ngoại phi tiên. đây là Tần Phong lĩnh ngộ thiên ngoại phi tiên áo nghĩa về sau, lại dung nhập tịch diệt thí tiên kiếm quyết áo nghĩa. Đây cũng là Tần Phong kiếm đạo tạo nghệ, tất cả kiếm quyết, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chỉ cần có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó cùng áo nghĩa. Liền có thể tùy tâm mà phát, biến ảo vô tận, thần hồn khó lường. Thiên ngoại phi tiên, là lấy phi tiên một kiếm. Dung nhập tịch diệt thí tiên kiếm quyết về sau. Càng là lấy tiên thí tiên. Một cái bóng mở từ bỗng nhiên thông suốt thiên môn bên trong đi ra. Một cỗ trời không sinh ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài chi thế tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó, đạo thân ảnh này cùng thi triển kiếm quyết Tần Phong dần dần trùng điệp ở cùng nhau. Phảng phất giờ khắc này, Tần Phong liền hóa thành kia tuyệt thế kiếm tiên, thiên hạ ngoài ta còn ai? Một kiếm chẳng tiên, lấy tiên chẳng tiên. Một đạo trường hồng quán nhật, nương theo lấy gì rào run run không gian, vượt ngang thiên vũ mà tới. Phục Thiên lão tổ lập tức trừng to mắt. Ánh mắt chi là vừa sợ vừa giận. Một kiếm này còn không có triệt để chém xuống tới. Nhưng kiếm này tán phát vạn vạn kiếm thế đã tại hư không tán loạn, thỉnh thoảng một đạo kiếm thế liền đem hắn làn ra cắt chém đến đau nhức. Vẹn vẹn kiếm này phát tán ra khí thế, liền có như thế uy năng, nếu là trực tiếp bị chém trúng, chỉ sợ là phải bỏ mạng tại chỗ. Phục Thiên Phong tiên quang. Ông. Phục Thiên Phong tiên kính đột nhiên linh quang thế nào hiện. Một đạo thông thiên huyền mang giống như là thủy triều điên cuồng hiện lên. Đế khí chi uy, tồi khô là hủ, thế không thể đỡ. Hai đạo uy năng đan vào lẫn nhau một cái mắt, thiên địa vì đó ảm đạm, phảng phất hết thảy tất cả sự vật đều dừng lại. Hết thảy đều là như vậy yên tĩnh, phảng phất là mưa to gió lớn tiến đến khúc nhạc dạo. Thiên địa này ở giữa, tựa hồ đang nổi lên chuyện kinh khủng gì, sắp phát sinh. Chương 90, Nam vực biến thiên, cầu đặt mua. Chín càng, cầu khen thưởng. Ông 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 ông. Thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông phương viên vạn dặm không gian một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người tất cả đều là ngước đầu nhìn lên. Tâm thần càng là rung động tới cực điểm. Khủng bố như thế động tĩnh, cảm giác không giống như là hai người tại giao thủ, giống như là những cái kia cổ lão đại đế tại chiến đấu. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang như sấm bên tai, đinh tai nhức óc. Hư không bên trên, tách ra một đóa to lớn chói lọi đóa hoa. Cái này mỹ luân mỹ hoán đóa hoa nhìn như sáng chói đến cực điểm, lại là ẩn chứa vô biên vô ngân cảm giác nguy cơ. Tại đóa hoa ở trung tâm, nơi đó càng là diễn sinh lấy kinh khủng hơn uy năng. Cuồng bạo uy năng quét sạch. Thần Phong sừng sững nhưng không nhúc nhích tí nào. Bất diệt kim thân thôi động. Lông tóc không tổn hao gì. Trái lại Phục Thiên lão tổ liền không đồng dạng. Đầu bù che mặt, quần áo tả tơi, trên thân các nơi vô số vết máu thẩm thấu mà ra. Khoe miệng một tia tinh hồng càng làm người khác chú ý. Hai vị thánh nhân cửu trọng đỉnh phong quyết đấu. Vẹn vẹn một kích. Cao thấp lập phán. Thần Phong là càng hơn một bậc. Giống như mới Tần Phong một kích, xem như mạnh nhất nội tình một trong. Nhưng như cũ không thể một kích chém giết Phục Thiên lão tổ. Cái này Phục Thiên Phong tiên kính, không hổ là đế khí, uy năng quả nhiên kinh khủng như vậy. Trên bầu trời, kia uy năng tản mát như đầy trời mưa sao băng. Trận trận tinh vũ bên trong, hai thân ảnh như cũ sừng sững. Chỉ một thoáng, Thần Phong linh quang lóe lên. Cảm giác được có một luồng khí tức nguy hiểm xông lên đầu. Thần Du Thái Hư bộ lập tức thôi động. Mà Tần Phong chỗ một chỗ phương vị, phản chiếu tại Phục Thiên Phong tiên kính bên trong. Đông nhiên ở giữa, phương này không gian lại như kia một chiếc gương, ầm vang vỡ vụn. Một vùng không gian nứt thành từng khúc. Hiện lộ ra kia hỗn loạn hư không loạn lưu. Hô hô âm thanh tràn ngập mà tới. Cái này hư không loạn lưu đang điên cuồng thôn vệ lấy phương này không gian. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ. Tần Phong bị loạn nhập hư không loạn lưu rồi. Không ít Thái Hành Kiếm Tông người gặp qua cái này quen thuộc một màn. Cái này thánh địa người lần đầu tiên tới Thái Hành Kiếm Tông thời điểm, kia Phục Thiên Thánh Tử liền lợi dụng Phục Thiên Phong Tiên Kính phản phẩm, đem Thanh Huyền Kiếm Thánh đánh vào hư không loạn lưu bên trong. Một màn này, bây giờ hồi tưởng lại như cũ lòng còn sợ hãi. Phải biết, ngay lúc đó Phục Thiên Phong Tiên Kính chẳng qua là một kiện phản phẩm, phẩm cấp ước chừng là một kiện siêu thanh khí. Nhưng hôm nay bày ở trước mặt bọn hắn, là một kiện thật sự rõ ràng đế khí. Kia uy năng hiệu quả, căn bản không thể đánh đồng. Thần Phong bị loạn nhập hư không loạn lưu sao? Nhìn một màn trước mắt, Lý San Linh ánh mắt lóe ra, nội tâm nắm chặt thành một đoàn. Sư huynh, ngươi không có việc gì, đúng hay không? Thiên địa pháp tắc hiện lên, đem kia vỡ vụn không gian chậm rãi chữa trị. Phục Thiên lão tổ lúc này là mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, không dám có chút chủ quan. Thần niệm chi lực thời khắc phun trào, quan sát đến chung quanh hết thể động tĩnh, nhưng lại không có phát hiện Tần Phong thân ảnh, thậm chí là khí tức đều cảm giác không thấy. Hẳn là hắn thật bị loạn nhập hư không loạn lưu chúng. Thái Hành Kiếm Tông tất cả mọi người lo lắng không thôi. Đem tâm nhắc đến cổ họng bên trên. Toàn trường càng là lặng ngắt như tờ. đều đang nhìn chăm chú phương này vỡ vụn không gian. Bọn hắn dự đoán, tại phương này vỡ vụn không gian triệt để chữa trị trước đó, kia thần tú kiếm chủ phải chăng có thể từ đó trở về. Nếu như chờ cái này hư không loạn lưu triệt để bị thiên địa pháp tắc chữa trị, kia Tần Phong coi như rất khó tìm về đến tới đường. Mắt thấy kia hư không loạn lưu càng ngày càng nhỏ, Phục Thiên lão tổ trên mặt dần dần xuất hiện vẻ tươi cười. Mao đầu tiểu nhi, còn muốn cùng ta đấu? Ngươi còn non lắm. Có được thực lực cường đại lại như thế nào? Ngươi cái này kinh nghiệm thực chiến, thực sự quá thiếu sót. Cũng không lâu lắm. Cái này hư không loạn lưu liền hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng ở trong lúc này, như cũ không gặp Tần Phong thân ảnh. Thái Hành Kiếm Tông ánh mắt của tất cả mọi người đều mở đi. Xong. Cái này hy vọng duy nhất cứ như vậy xong. Nếu không phải có Tần Phong tồn tại, ai có thể ngăn cản được thánh địa uy áp? Ha ha. Thái Hành Kiếm Tông, ta nhìn các ngươi bây giờ còn có cái gì nội tình thủ đoạn. Phục Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng. Lúc này cũng không ít Thái Hành Kiếm Tông đệ tử trực tiếp một thanh ngồi liệt trên mặt đất. Song song. Lần này thật song. Đại Lao A. Ngươi làm sao lại lạnh như vậy? Đại Lao A. Ta biết ngươi không có chết. Mau ra đây đi, Thái Hành Kiếm Tông cần ngươi. Lời vừa nói ra, cũng không ít đệ tử yên lặng cầu nguyện, hy vọng Tần Phong không chết, hy vọng hắn xuất hiện lần nữa, giải cứu bọn họ ở trong cơn nguy khốn. Chỉ là một cái nhị lưu tông môn, sâu kiến tồn tại. Nếu không phải có thần tú kiếm chủ tại, bản tọa bóp chết người, liền như là bóp chết một con run dế đơn giản. Từ hôm nay lên, Thái Hành Kiếm Tông, từ đại thương thế giới xóa tên. Phục Thiên lão tổ tay giơ lên, trong tay hỗn loạn khí tức không ngừng nhảy vọt, chấm đồng chập trùng không chừng. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông, đều lâm vào tuyệt vọng. Nguyên bản Tần Phong xuất hiện, cho bọn hắn mang đến hy vọng. Thật tình không biết, vẫn là vô sự vô bổ. Không ít người vây quanh, nhao nhao vì Tần Phong cảm thấy tiếc hận. Như thế kinh tài tuyệt diễm hạng người, cứ như vậy vẫn lạc. Ai? Chỉ có thể nói hắn phong mang quá lộ, không hiểu được cẩn nhẫn. Trẻ tuổi như vậy, liền có như thế tu vi, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành thế gian bá chủ, vô địch tại thế gian. Chỉ tiếc. Theo Phục Thiên lão tổ đưa tay muốn hủy diệt Thái Hành Kiếm Tông. Không ít người đều nhắm mắt lại, không đành lòng thấy cảnh này phát sinh. Thánh địa chi uy nghiêm, quả nhiên không thể ngẫu nghịch. Cho dù mạnh như thần tú kiếm chủ bực này tồn tại, cũng không năng lực xoay chuyển tình thế. Ngay tại tất cả mọi người đợi một màn này phát sinh thời điểm. Keng. Một tiếng rút kiếm thanh âm đột nhiên vang lên. Tại tim của mỗi người bên trong quanh quẩn. Không ít nhắm mắt người ứng thanh mở mắt. Chỉ thấy một thân ảnh, cầm trong tay một kiếm. Sừng sững nhưng, thần sắc không giận tự uy, một kiếm từ Phục Thiên lão tổ phía sau xuyên qua lồng ngực mà ra. Giờ khắc này, Phục Thiên lão tổ động tác trong tay trì trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt bên trong tựa như đang nói. Cái này sao có thể? Ngươi là khi nào đi vào đằng sau ta? Lại một tia phát giác đều không có. Khoảng cách Phục Thiên lão tổ cách đó không xa Minh Hồng kiếm chủ cùng Thanh Hạc đạo quân càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn khoảng cách gần như thế, đều không thể nhìn ra Tần Phong một kiếm này đến tột cùng là như thế nào đâm ra. Thậm chí ngay cả hắn lúc nào xuất hiện, đều không thể phát giác. Người trẻ tuổi. Người không nói võ đức. Vậy mà lừa gạt. Đến đánh lén. Tần Phong thần sắc bình tĩnh, trao phúng, giang vàng lão nhi, còn muốn cùng ta đấu. Ngươi quá già rồi điểm, có được thực lực cường đại lại như thế nào? Ngươi cái này kinh nghiệm thực chiến, thực sự quá thiếu sót. Cái này Phục Thiên lão tổ lời mới vừa nói, lại bị Tần Phong đủ số hoàn trả. Đây quả thực là tổn thương lại lớn, vũ nhục tính lại cực mạnh. Từ hôm nay lên, Phục Thiên thánh địa từ đại thương thế giới xóa tên. Tần Phong ngoan lệ vừa quát. Âm tiếng vang to rõ, rung khắp thiên địa, tại mỗi người nội tâm thâm căn cố đế. Ngay sau đó, trong tay hư trần kiếm lắc một cái. Trực tiếp đem Phục Thiên lão tổ nát thành bột mịn, sau đó luyện thế thần quang thôi động, đem cái này đẩy trời bột mịn đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Cái này so nghiền xương thành cho còn muốn hung ác, đây là giết người chu tâm. Phục Thiên lão tổ, vẫn. Một ngày này, Thái Hành Kiếm Tông oanh động Nam Vực, thậm chí là toàn bộ đại thương thế giới. Không ít người càng là cảm khái. Nam Vực biến thiên, từ đây mảnh này trời họ Tần. Chương 91, đại thương thế giới quần quận sóng ngầm, cầu đặt mua. Hôm nay mười càng bộc phát. Cầu khen thưởng. Việc này rốt cục có một kết thúc. Thần Phong uy danh lưu truyền rộng rãi. Nguyên lai thần tú kiếm chủ Tần Độc Tú chính là Tần Phong. Nguyên lai trên thiên tú giai thê đoạt được thiên tú đại đế truyền thừa, cũng là Tần Phong. Nguyên lai kia Thái Hành Kiếm Tông huyên náo xôn xao thần bí đệ tử, vẫn như cũng là Tần Phong. Từ một ngày kia trở đi, Thái Hành Kiếm Tông nhất chiến thành danh. Trực tiếp thả người nhảy lên, trở thành Thái Hành Thánh Địa. Có như thế một vị tồn tại cương đại. Nội tình thực lực, thậm chí là một phương thánh địa cũng không thể đánh đồng. Thái Hành Kiếm Tông trở thành Thái Hành Thánh Địa về sau, rất nhiều tán tu đều nhao nhao đến nhà bái phỏng, muốn gia nhập Thái Hành Thánh Địa. Chuyện này, làm cho Bạch Kiếm Thần là sức đầu mẹ chán. Dứt khoát đem sự tình ném cho Tần Phong xử lý. Còn nói cái này Thái Hành Thánh Địa Thánh Chủ chi vị, cũng muốn để Tần Phong tới đảm nhiệm. Bất quá bị Tần Phong cự tuyệt. Một mình hắn tự do quen thuộc, chịu không nổi cái này rất nhiều lo lắng cùng trói buộc. Lại đem cái này nổi ném cho Thanh Huyền Kiếm Thánh. Từ Thanh Huyền Kiếm Thánh đảm nhiệm Thái Hành Thánh Địa Thánh Chủ, là không còn gì tốt hơn, cũng là người thích hợp nhất. Thanh Huyền Kiếm Thánh vốn là thánh nhân tu vi, lại thêm tại tán tu bên trong, có không ít hy vọng. Để đảm nhiệm Thái Hành Thánh Địa Thánh Chủ một vị, có thể trấn ở những tán tu kia. Mà Tần Phong, thì là lựa chọn ẩn lui phía sau màn. Kiếm chủng, bây giờ trở thành Thái Hành Thánh Địa cấm địa. Bây giờ kiếm chủng, trở thành Tần Phong bế quan tu luyện chi địa. Mà Tần Phong đãi ngộ, liền như là Thái Hành Thánh Địa lao tổ không khác nhau chút nào. Thanh Liên Bích Chỉ bên trong, Thánh Chủ vì đó đau đầu. Trước đó trời xui đất khiến, vậy mà đem cái này thần chủ kiếm chủ Tần Phong cho đuổi đi. Đi lần này, đoán chừng lại mời trở về coi như khó khăn. Dĩ vãng hắn chỉ là một vị Thái Hành Kiếm Tông đệ tử, thực lực tu vi bất quá đạo hư cảnh. Thật tình không biết, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Cái này Tần Phong vậy mà nhảy lên trở thành thánh nhân cựu trọng đỉnh phong, hơn nữa còn một chân bước vào đại thánh cảnh giới. Đây là các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Băng Liên vẫn chưa về sao? Một vị nữ đệ tử trở lại, Băng Liên cung chủ tiến về Thái Hành Thánh Địa, bây giờ vẫn chưa về. Thanh Liên thánh chủ một mặt ưu sầu. Thôi, thánh nữ xuất quan. Để nàng tự mình đi một chuyến Thái Hành Thánh Địa. Lần này cũng không cần đem kia thần tú kiếm chủ mời về, để thánh nữ mang lên món đồ kia cùng nhau tiến đến. Giờ này khắc này, rất nhiều thánh địa còn có một số tông môn, nhao nhao tới bái phỏng Thái Hành Thánh Địa, đồng thời đều chuẩn bị bên trên hậu lễ. Dùng cái này cho thấy lập trường. Hy vọng cùng Thái Hành Thánh Địa chung phồn vinh, đồng xương thịnh. Bây giờ Thái Hành Thánh Địa, chẳng qua là có tiếng không có miếng, toàn bộ Thái Hành Thánh Địa chỉ có hai vị thánh nhân. Cho nên, Thái Hành Thánh Địa là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem những cái kia hậu lễ hết thể nhận lấy. Đây đối với bây giờ Thái Hành Thánh Địa tới nói, vẫn có thể xem là một bút hải lượng tài nguyên. Bây giờ chính là Thái Hành Thánh Địa cần gấp tăng lên chỉnh thể nội tình thời điểm. Đông vực. Cổ lão đạo thống, Khương gia. Nơi này cổ thụ che trời che khuất bầu trời, giữa núi rừng nguyên thủy im ắng, không có chim hót thú giống, cũng không nhìn thấy ong bướm bay múa, hết thảy thoạt nhìn là như thế yên tĩnh. Một viên cổ tùng phía dưới, hai vị người già lao giả chính đối một tấm bản đồ một chút không rời. Người nghe nói không? Nam vực, có tuyệt thế kỳ tài xuất thế. Trong đó một vị người mặc sao trời đạo bào lao giả nói. Một vị khác đạo bào màu xám lao giả, có chút gật đầu, lại như có chút suy nghĩ. Nghe nói hắn mới chừng 20, cũng đã là thánh cảnh cựu trọng, hơn nữa còn một chân bước vào đại thánh cảnh giới. Như thế tuyệt luân thiên phú, so với gia tộc bọn ta thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu. Sao trời đạo bào lão giả cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt tròm râu nói. Đi vào đại thánh cảnh giới, há lại nói như vậy nói mà thôi. Trừ phi hắn thân phụ cường đại thể chất đặc thù, nếu không không có khả năng tại cái tuổi này, liền có này tu vi. Nghe vậy, đạo bào màu xám lão giả cũng là tâm lĩnh hội thần. Ý của ngươi là nói, hắn có được có thể so sánh chúng ta Khương gia truyền thừa thể chất. Tây vực. Nơi này một mảnh cắt vàng. Tại mảnh này cắt vàng chỗ sâu. Một tòa cổ thành. Nơi này bốn phía hoang vu, yên lặng im ắng, giống như một tòa thành không, có hay không một tia sinh cơ. Nguyên bản bình tĩnh cuồn cát, đống nhiên cuồng phong gào thét. Cả tòa cổ thành tại gì rào run run. Trong khoảnh khắc, hóa thành một đạo vực sâu, cả tòa cổ thành toàn bộ luân hãm trong đó. Tại cái này tối tăm không mặt trời trong thâm nguyên. Đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Ha ha ha. Chúng ta Thiên Yêu tộc, từ kia vực sâu phá cảnh mà đến, chiến thắng quỷ dị cùng chẳng lành, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Thế giới này là thuộc về chúng ta. Đại thương thế giới, Bắc vực. Một mảnh băng thiên tuyết địa, ngoại trừ tuyết trắng chi sắc cũng không hắn gì. Lạnh thấu xương hàn phòng, thổi qua đại địa, đột nhiên một vòng tuyết trắng theo gió chập trùng, sau một lát lại dung nhập cái này đầy trời đất tuyết, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua, cái này một hình tượng hơi có vẻ bi thương. Ở chỗ này cư trú rất nhiều nguyên thủy nhân loại. Bọn hắn không tu đạo pháp, không đoạt thiên địa chi huyền cơ. Nhưng bọn hắn lại từng cái nhục thân cường đại đủ để nghịch thiên. Bọn hắn lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, lấy manh thú làm thức ăn. Man cổ tộc. Tộc đàn bên trong, một vị lão giả, là cái này bộ lạc tế sư. Dùng đến cổ xưa nhất cổ vu thủ pháp, thôi diễn biến số. Thiên địa có biến, thế giới này không bình yên. Sinh mệnh cổ thụ gần nhất lại khô héo rất nhiều, cái kia phong ấn chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Kiếm trùng bên trong, Thần Phong tuần sát một vòng. Gãi đầu một cái. Kỳ quái. Mèo của ta đâu? Đã rất nhiều thời gian không thấy. Sẽ không phải chạy a? Con đường tu luyện, buồn vẻ không thú vị. Thần Phong duy nhất niềm vui thú chính là nuôi mèo, bây giờ mèo này không có. Thần Phong trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Hô. Mặc kệ, nói không chừng nó mấy ngày nữa chơi chán liền trở lại. Tùy theo, Thần Phong ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Trước đó Thần Phong vô ý ở giữa, tại tu luyện thời điểm tiến vào một loại trạng thái. Tiến vào loại trạng thái này về sau, đối pháp tắc đạo vận lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Để Thần Phong ẩn ẩn có thể đụng chạm đến kiếm tâm cảnh giới tiếp theo. Bây giờ dựa theo Thần Phong trên kiếm đạo tạo nghệ, đã vượt ra khỏi kiếm tâm phạm chủ, nhưng khoảng cách cảnh giới tiếp theo, đường phải đi còn rất dài. Kiếm này tâm cảnh giới tiếp theo, đến tột cùng là cái gì? Thần Phong cũng rất tò mò. Thời gian dần trôi qua, Thần Phong liền lần nữa tiến vào loại trạng thái này. Lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào kiếm trùng bên trong. Kia động lòng người con ngựa như nước có chút lấp lóe. Tinh xảo gương mặt, để cho người ta ngạt thở. Người này, chính là Thái Hành Kiếm Tông nguyên bản thánh nữ Lâm Uyển Nhan. Thái Hành Kiếm Tông trở thành Thái Hành Thánh Địa về sau, Lâm Uyển Nhan cảm thấy mình không xứng lại đảm nhiệm thánh nữ vị trí này. Luôn luôn cao ngạo nàng, tự nhiên không cam lòng đây, nhất định phải nghĩ biện pháp vững chắc nàng thánh nữ chi vị. Tần Phong năm đó bị giam tiến kiếm trùng thời điểm, chỉ có luyện thể ngũ trọng tu vi. Một cái chớp mắt ấy, chính là thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Ở trong đó khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nếu là nàng cũng phải cơ duyên này, không chừng cũng có thể hóa phàm vì thánh. Cho nên nàng quyết định, vô luận như thế nào, nhất định phải biết được Tần Phong phương pháp tu luyện. Vì biết được Tần Phong phương pháp tu luyện, dưới mắt trực tiếp nhất biện pháp chính là. Lâm Uyển Nhan ánh mắt vật lộn một phen, cuối cùng cắn răng một cái, hướng phía Tần Phong đi đến, trong lúc đó quần áo trượt xuống, bày biện ra kia như tuyết như ngọc da thịt. Chương 92, thông tiên con đường, cầu đặt mua. Một ngày trước, đang lúc Lâm Uyển Nhan tới gần Tần Phong thời điểm, lấy Tần Phong làm trung tâm, chợt buộc phát ra một cỗ kiếm khí cương phong. Hiu hiu hiu. Chỉ một thoáng, kiếm trùng bên trong, kiếm ảnh gào thét. Cái này khiến Lâm Uyển Nhan có chút xử trí không kịp đề phòng, bị sợ đến hừ nhẹ một tiếng. Tần Phong con ngươi mở ra, nhìn trước mắt không mảnh vải che thân Lâm Uyển Nhan. Tâm niệm vừa động, trải rộng kiếm ảnh cùng kiếm khí cương phong toàn bộ thu liễm. Ngươi tới đây có chuyện gì? Đây không phải ngươi nên tới địa phương. Tần Phong vô hỉ vô bi, thần sắc lạnh nhạt nói. Lâm Uyển Nhan sóng mắt lưu chuyển, suy nghĩ một chút, Tần sư huynh, quá khứ là ta không đúng, vì thế ta cùng ngươi nói xin lỗi, mong rằng sư huynh bất kể hiểm khích lúc trước. Tần Phong cười lạnh. Quả nhiên, làm ngươi đủ cường đại thời điểm, rất nhiều chuyện đều sẽ thuận theo lấy ngươi. Bất quá nàng tình huống này lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện đã qua coi như xong, ta căn bản không có để vào trong lòng. Nói thật, Tần Phong còn muốn cảm tạ Lâm Uyển Nhan đâu. Nếu không phải Lâm Uyển Nhan đem nó nhốt vào kiếm trùng, Thần Phong cũng sẽ không thu hoạch được đây hết thẻ cơ duyên. Nhưng nói lại nói đến, nếu không phải Lâm Uyển Nhan đem nó nhốt vào kiếm trùng, thân thể này nguyên bản chủ nhân cũng sẽ không luyện công tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, đây hết thẻ tính lấy công chủ tội, vô công không qua. Ngươi trước tiên đem y phục mặc tốt. Tần Phong nhàn nhạt một câu, mặc dù nhìn trước mắt như là côi bảo băng cơ ngọc phu, nhưng Tần Phong nội tâm như cũ không dậy nổi một tia gợn sóng, như không hề bận tâm. Lâm Uyển Nhan cũng không có theo Tần Phong nói làm, mà là tiếp tục hướng Tần Phong đi đến. Sư huynh, mong rằng ngươi dạy ta tu luyện. Chỉ cần ngươi dạy ta tu luyện, sư huynh ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể. Nói chuyện trong lúc đó, Lâm Uyển Nhan trước mắt bên trong vô cùng kiên định cùng khát vọng. Tần Phong lại không nốc, há lại sẽ không biết Lâm Uyển Nhan lời nói vì sao. Tất nhiên là muốn biết mình là như thế nào có thể nhanh chóng như vậy tăng lên tu vi. Mà nàng dưới mắt bực này cử động, là dự định hiến thân đổi lấy phương pháp tu luyện. Đừng nói Tần Phong không nguyện ý dạy, chính là muốn dạy, cũng không dạy được, chẳng lẽ còn có thể chống rông biến ra một cái hệ thống đến. Mời ngươi trở về đi. Tần Phong chỉ là một câu đơn giản. Một câu nói kia, đủ để biểu lộ Tần Phong thái độ. Cự tuyệt. Lâm Uyển Nhan nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ hắn đối với mình thờ ơ? Vẫn là nói. Hắn không thích nữ nhân. Bất quá cũng thế, bây giờ Tần Phong, giống như cao cao tại thượng thần. Há lại sẽ để ý nàng. Bất quá. Chỉ cần hắn là nam nhân bình thường, không có một cái nào nam nhân có thể trải qua được bực này dụ hoặc. Sư Minh. Lâm Uyển Nhan lại hướng phía trước một bước. Ông ong. Quảng cáo. Một cỗ mênh mông khí tức bộc phát. Cái này kiếm chủng, bây giờ đã Thái Hành Thánh Địa cấm địa. Ngươi tự mình tự tiện xông vào, ta đã không so đo, nhanh chóng rời đi. Ngươi nếu chỉ là cho ta xin lỗi, ta tiếp nhận. ngươi đi đi. Ông. Khí thế càng mênh mông hơn, trực tiếp giảng Lâm Uyển Nhan đẩy ra kiếm trùng bên ngoài. Lúc này, Lâm Uyển Nhan ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Mình đã như thế ăn nói khép nép, thậm chí còn chủ động nhìn trộm. Cái này Tần Phong lại còn thờ ơ. Chẳng lẽ hắn thật không thích nữ nhân? Tần Phong. Ngươi chờ, vô luận dùng phương pháp gì, ta đều sẽ vượt qua ngươi. Hôm nay ngươi đối ta hờ hững, ngày khác ta để ngươi không với cao nổi. Lúc này Lâm Uyển Nhan làm cái quyết định, rời đi Thái Hành Thánh Địa. Muốn đi kia rộng lớn vô ngần đại thương thế giới, tìm kiếm thuộc về nàng cơ duyên của mình. Hôm nay, Lâm Uyển Nhan từ đi thánh nữ trước. Nàng muốn đi hướng đại thương thế giới trung vực, nơi đó là toàn bộ thế giới cường giả tụ tập địa phương. Nàng cũng không tin, mình sẽ thua bởi Tần Phong. Thái Hành Thánh Địa trên đại điện. Một vị đệ tử đến báo. Thánh chủ, Thanh Liên Bích chỉ người tới thăm, nàng giống như đã chờ ở bên ngoài. Thanh Huyền lông mày vừa nhấc. Ồ, Thanh Liên Bích chỉ người đến. Vì sao không tiến vào? Đệ tử không biết. Thanh Huyền Kiếm Thánh có chút gật đầu, mời nàng vào đi. Lúc này cái khác thánh địa tới chơi, đơn giản chính là nghĩ cho thấy lập trường của bọn hắn, hy vọng cùng Thái Hành Thánh Địa hữu hảo phát triển. Cho nên không có lý do cự tuyệt. Kiếm trùng bên trong, Thần Phong đánh thẳng ngồi tu luyện. Một đạo truyền âm ung dung mà tới. Thần Phong mở ra con ngươi, trên mặt vẻ tươi cười hiện hiện. Thanh Liên Bích chỉ. Chủ động tới tìm ta sao? Một đạo truyền âm đáp lại. Không bao lâu, một thân ảnh liền tới đến kiếm trùng bên trong, đối Tần Phong có chút hành lễ. Thanh Liên Bích chỉ, Băng Liên cung cung chủ, Băng Liên, gặp qua Thần Tú kiếm chủ. Nhìn thấy người đến này, lập tức để Tần Phong hai mắt tỏa sáng. Nữ tử này, đơn giản có thể dùng yêu tinh để hình dung. Hình dạng hoàn toàn sinh trưởng ở Tần Phong thẩm mỹ phía trên. Nói đi, các ngươi Thanh Liên Bích chỉ tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Quảng cáo. Băng Liên cũng không có để ý con góc quanh. Nói thẳng, Thần Tú kiếm chủ có thể còn nhớ rõ Thiên Tú đại đế truyền thừa. Nghe vậy, Thần Phong nhướng mày. Quả nhiên là vì Thiên Tú đại đế truyền thừa mà tới. Các ngươi Thanh Liên Bích chỉ đối cái này Thiên Tú đại đế truyền thừa, thật đúng là nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ ở trong đó cùng các ngươi có gì liên quan liên? Băng Liên mỉm cười, khí chất động lòng người gây phương hoa. Thực không dám dâu dếm, tại cái này Thiên Tú giai thê bên trên, ta thánh địa thánh nữ, đoạt được trong đó một kiện truyền thừa. Nhưng chân chính truyền thừa chỉ sợ là tại Thần Tú kiếm chủ trong tay đi. Thần Phong không nói một lời, không có phủ nhận. Đây là rõ ràng sự tình, phủ nhận cũng không có cái gì ý nghĩa. Ta thánh nữ đoạt được, nhưng thật ra là một khối ngọc bội. Ngọc bội kia, hết thể có 7 khối, chỉ cần tập hợp đủ 7 khối ngọc bội, tương truyền, có thể mở ra thông tiên con đường. Thông tiên con đường, là con đường thành tiên. Thần Phong lập tức khẽ giật mình. Chúng ta Thanh Liên Bích chỉ vi biểu thành ý, có thể nói cho ngươi. Tại chúng ta Thanh Liên Bích chỉ bên trong, có được một khối ngọc bội, mà thánh nữ lại phải một khối. Dựa theo nghe đồn, cái này Thiên Tú đại đế truyền thừa bên trong, có 2 khối ngọc bội mới là. Cho nên, ngụ ý rất dễ dàng lý giải. Ngươi là muốn cho ta với các ngươi hợp tác, đến lúc đó cùng nhau mở ra cái này thông tiên con đường. Băng Liên có chút gật đầu. Sự tình ta đã biết. Ngươi trước tiên ở nơi này ở mấy ngày. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ cho ngươi hồi phục. Băng Liên hé miệng cười một tiếng. Ngay tại cái này sao? Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu, cô nam quả nữ. Lúc nói lời này, tràn đầy ý nhạo báng. Tần Phong nghĩ thầm, cái này Băng Liên, chẳng những dáng dấp như yêu tình, nội tâm càng như thế không bị cản trở. Nghĩ đùa ta. Vậy ta liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem ai trước tiên đem cầm không ở. Nếu là Băng Liên cung chủ không chê, ta Tần mỗ người cầu còn không được. Chỉ bất quá, nếu là xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Không nghĩ tới Băng Liên cũng không cam chịu yếu thế. Loay hoay sợi tóc, cười một tiếng, không biết Thần Tú kiếm chủ có nghe nói hay không qua một câu nói như vậy. Chỉ có mệnh chết trâu, không có cày xấu ruộng. Thần Phong cười nhạt một tiếng. Kia là những người này kỹ thuật không được, kinh nghiệm không đủ, mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Ta chỗ cày cấy ruộng đồng, tại mỗi cái ban đêm cùng sáng sớm, đều treo đầy bạch lộ, ta sẽ để cho ta ruộng đồng, vĩnh viễn bảo trì ướt át, tuyệt không để khô cạn. Muốn cùng ta chơi bộ này. Lao tử kiếp trước thế nhưng là kinh nghiệm xa trường người, cùng ta chơi bộ này, ngươi còn non lắm. Chương 93, Cầu Ngọc, Cầu Đặt Mua. Một ngày trước. Nói, Băng Liên ánh mắt càng phát ra mê ly, sở sở động lòng người. Mà Tần Phong cũng tại từng bước một hướng nàng đi đến. Nhìn thấy Tần Phong đi tới, Băng Liên nhịp tim gia tốc. Gia hỏa này, đến thật. Tần Phong đi vào trước mặt, không đủ 3 tấc khoảng cách. 4 mắt nhìn nhau. Khoảng cách gần như vậy, không phải muốn đánh nhau chính là muốn đánh nhau. Lúc này, Băng Liên không nhẫn mại được, không tự chủ được lui về sau một bước. Thấy thế, Thần Phong mị tà cười một tiếng. Rút lui. Còn tưởng rằng ngươi thực có can đảm đâu. Làm sao? Sợ. Đã như vậy. Băng Liên cung chủ, ngươi trước hết mời xuống dưới nghỉ ngơi mấy ngày, trong vòng 3 ngày, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Băng Liên mặt mo đỏ bừng, điểm nhẹ cằm, sau đó liền rời đi kiếm chủng. Chạy nghĩ thầm, cái này Thần Phong. Chẳng lẽ lại thật đúng là dám? Nhìn xem Băng Liên rời đi phương vị, Thần Phong nhàn nhạt một câu. Cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Sớm muộn có một ngày ta sẽ thu thập ngươi. Thời gian như bạch câu qua khe hở, đống nhiên mà thôi. Trong chớp mắt, 3 ngày đã qua. Một ngày này, Băng Liên không đợi đến Tần Phong hồi phục, liền nghe được một tin tức. Các nàng Thanh Liên Bích Chỉ Thánh Nữ, vậy mà tự mình đến đây đến nhà bái phỏng. Thanh Liên Thánh Nữ cùng Băng Liên cùng nhau lại đến kiếm chủng. Lúc này Tần Phong ngay tại rút kiếm tu luyện. Điều này không khỏi làm các nàng hiếu kỳ. Cái này thần tú kiếm chủ ngày bình thường chính là như vậy tu luyện. Như thế rút kiếm, có thể tạo được tu luyện tác dụng. Nếu là thường nhân, tất nhiên làm không được. Nhưng Tần Phong là ai? Có thể sử dụng đối đãi thường nhân ánh mắt đi đối đãi Tần Phong. Thấy hai người đến, Tần Phong ngừng tay bên trên động tác. Băng Liên chỉ là dùng thâm ý ánh mắt nhìn xem Tần Phong, cũng không nói lời nào. Mà Thanh Liên Bích Chỉ Thánh Nữ Thanh Mâu, thì là có chút thi lễ, Thanh Liên Bích Chỉ Thanh Mâu, gặp qua thần tú kiếm chủ. Tần Phong có chút gật đầu. Không cần đa lễ, liên quan tới ngươi tới đây mục đích, nói thẳng đi. Thanh Mâu nhẹ gật đầu, chắc hẳn mấy ngày trước đây Băng Liên cung chủ đã nói rõ việc này. Cho nên ta liền không vòng vèo tử. Tùy theo xuất ra một khối cổ ngọc. Quảng cáo. Nay cổ ngọc, phía trên điêu khắc rườm rà hoa văn, thoạt nhìn như là một chút phù văn. Từ đây cổ ngọc khí tức phán đoán, ít nhất tồn tại có mấy vạn năm lâu. Nhìn xem cổ ngọc bất quy tắc biên giới, đây là một mảnh vụn. Ngay sau đó, Thanh Mâu lại lấy ra một cái khác khối cổ ngọc. Đây là ta tại Thiên Tú Giai Thê phía trên lấy được một cái khác khối cổ ngọc. Thần Phong cầm trên tay cẩn thận quan sát. Thiên Tú thần điện bên trong hộp gỗ, chẳng lẽ không phải công pháp gì truyền thừa, mà là cái này một khối cổ ngọc. Ban đầu ở Thiên Tú Giai Thê chuyện xảy ra, lại bị Tần Phong nhớ lại. Đồng nhiên, Tần Phong vì đó khẽ giật mình. Vân vân. Đây là Thanh Liên Thánh Nữ Thanh Mâu tại Thiên Tú Giai Thê đoạt được. Tương truyền cái này Thiên Tú Giai Thê, không phải chỉ có đạo hư cảnh trở xuống tu vi người mới có thể leo lên đi. Mà cái này Thánh Nữ Thanh Mâu, thế nhưng là một vị thánh nhân. Nàng lại là như thế nào leo lên Thiên Tú Giai Thê? Tần Phong suy nghĩ một chút, Thánh Nữ, lúc này trong lòng ta có nghi hoặc hỏi, không biết có thể vì ta giải hoặc. Thanh Mâu gật đầu, cứ nói đừng ngại. Nghe đồn cái này Thiên Tú Giai Thê, chỉ có đạo hư cảnh phía dưới tu vi người, mới có thể leo lên. Mà Thánh Nữ lúc ấy chắc hẳn đã là thánh cảnh, vì sao còn có thể leo lên Thiên Tú Giai Thê, mà không bị Thiên Tú Giai Thê bài xích? Nghe vậy, Thanh Mâu cười nhạt một tiếng. Đó chính là bởi vì cái này. Nói lung lay trong tay cổ ngọc. Đem nó cổ ngọc mang theo trên người, liền có thể tại Thiên Tú Giai Thê phía trên thông suốt. Không nhận bất luận cái gì hạn chế. Nghe xong lúc này về sau, Thần Phong càng thêm nghi hoặc không hiểu. Vì sao có được cái này cổ ngọc, liền có thể tại Thiên Tú Giai Thê phía trên thông suốt. Đây là vì sao? Thanh Mâu ánh mắt trì trệ, tựa như lâm vào trầm tư. Việc này nói rất dài dòng. Việc này chỉ sợ muốn ngược dòng tìm hiểu đến 10 vạn năm trước nói lên. Đối với chuyện này, Thần Phong là càng phát hiếu kỳ. Muốn ngược dòng tìm hiểu đến 10 vạn năm trước. Khá lắm, xem ra chuyện này không đơn giản. Thần Phong đánh cái dấu tay xin mời, ra hiệu ngồi xuống từ từ nói. Ba người ngồi xuống về sau, Thanh Mâu dừng một chút liền nói ra, chuyện là như thế này. Căn cứ Thanh Mâu nói tới. Tại 10 vạn năm trước, các nàng thánh địa người khai sáng, Thanh Liên Thánh Mâu, cùng kia Thiên Tú Đại Đế từng có một đoạn tình sử. Thiên Tú Đại Đế cả đời trầm mê ở tu luyện. Là một vị tu luyện cùng nhân. Mà Thanh Liên Thánh Mâu thì là tại bên cạnh yên lặng làm bạn. Thẳng đến có một ngày, nghe nói Thiên Tú Đại Đế là cảm ứng được cái gì quỷ dị chẳng lành sắp phát sinh. Quảng cáo. Từ đó rời đi thế giới này, muốn đi tìm hiểu tình huống. Thời gian lung dung, đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, trọn vẹn vạn năm về sau, Thiên Tú Đại Đế trở về. Lúc trở lại, mang về 7 khối cổ ngọc. Đồng thời nói rõ cái này cổ ngọc tác dụng, về sau đem bên trong một khối cổ ngọc giao cho Thanh Liên Thánh Mẫu. Lại về sau, Thiên Tú Đại Đế liền mất tích. Người có nói, hắn thân tử đạo tiêu. Dù sao hắn trở về sự tình, đã thụ nghiêm trọng tổn thương. Mà có người nói, hắn là thông qua cổ ngọc tìm được thông hướng vị diện cao hơn thế giới con đường, phi thăng. Sau đó cái này cổ ngọc vẫn lưu truyền đến nay. Nghe nói cái này cổ ngọc sự tình, cũng không chỉ Thanh Liên Bích chỉ biết. Tại đại thương thế giới, còn có 2 nhà cổ lão đạo thống có được này ngọc bội. Đông vực Khương gia, Trung vực Cơ gia, trong tay bọn họ, riêng phần mình có được một khối cổ ngọc. Tại 10 vạn năm trước, Khương gia cùng Cơ gia đều là có đại đế tồn tại. Khương gia chính là Minh Nguyệt đại đế, mà Cơ gia thì là Hư Không đại đế, chỉ là về sau, bọn hắn cũng là đều đống nhiên mất tích. Thiên Tú đại đế biến mất trước đó, nghe nói là đem bên trong hai khối cổ ngọc mảnh vỡ giao cho hai vị đại đế đảm bảo. Nói cách khác, Khương gia có được một khối cổ ngọc, Cơ gia có được một khối, Thanh Liên Bích chỉ cũng có một khối. Về phần còn lại, liền suy đoán là chính Thiên Tú đại đế giữ lại. Thời gian trôi qua năm và năm, Thiên Tú đại đế truyền thừa xuất hiện tin tức truyền đến. Thanh Liên Bích chỉ, Khương gia, Cơ gia, bọn hắn đều phái người tiến về Thiên Tú giai thê. Nhưng cái này Thiên Tú giai thê căn bản là không thể đi lên. Mỗi lần Thiên Tú giai thê xuất hiện thời điểm, đều là như thế, cho nên Khương gia cùng Cơ gia không thể không dự định từ bỏ. Thanh Liên Bích chỉ bên này, nguyên bản cũng dự định một lần cuối cùng phái người đi trèo lên Thiên Tú giai thê. Trước khi đi, Thanh Mâu chợt phát kỳ tưởng, mang tới khối này cổ ngọc, thật tình không biết đạo, tại nàng leo lên Thiên Tú giai thê thời điểm, đúng như nàng dự đoán. Nhưng khi nàng tìm tới một cái khác khối cổ ngọc thời điểm, để nghi ngờ hồi lâu. Dựa theo đạt được tin tức, Thiên Tú đại đế hẳn là có được 4 khối cổ ngọc mới là. Nhưng mà Thanh Mâu chỉ tìm được một khối. Sự thật nói rõ, còn có khác 3 khối cổ ngọc còn tại Thiên Tú trong thần điện. Lại đến về sau, bọn hắn liền nghe nói, có người đạt được Thiên Tú truyền thừa. Cho nên, Thanh Liên Bích chỉ cho rằng là Tần Phong đạt được cuối cùng 3 khối cổ ngọc. Bây giờ Thanh Liên Bích chỉ, chính là vì có thể tập hợp đủ tất cả cổ ngọc, nhìn xem phải chăng như Thiên Tú đại đế nói tới như vậy. Có thể mở ra thông tiên con đường. Dưới mắt chỉ cần Tần Phong đáp ứng giao ra cổ ngọc, Thanh Liên Bích chỉ lập tức sẽ đi liên hệ hai nhà cổ lão đạo thống. Nghe xong Thanh Mâu giảng hết thảy, Tần Phong lâm vào trầm tư. Cái này cùng hắn tại Thiên Tú thần điện lấy được ký ức có chút sai lệch. Mặc dù đại khái giống nhau, nhưng lại có thật nhiều địa phương không khớp. Có lẽ, cái này ước tồn tại quá lâu, đã không hoàn chỉnh. Cho nên Tần Phong không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Dưới mắt, chỉ có đem 7 khối cổ ngọc hợp lại cùng nhau, mới có thể biết chân tướng sự tình. Chương 94, cổ lão đạo thống mật đàm, cầu đặt mua. Một ngày trước, đồng nhiên, Tần Phong vô đầu một cái. Cổ ngọc. Chờ chút. Lão tử lấy được cũng không phải một khối cổ ngọc, mà là cả tòa Thiên Tú thần điện. Cái này Thiên Tú bên trong thần điện, tồn tại đồ vật đếm mãi không hết. Muốn từ bên trong tìm kiếm ra cái này 3 khối cổ ngọc, nói nghe thì dễ. Mà lại thử nghĩ một chút, đã chính Thiên Tú đại đế giữ 4 khối cổ ngọc, vì sao không đem bọn chúng đặt chung một chỗ? Tần Phong liên tưởng đến một loại khả năng, đó chính là cái này 3 khối cổ ngọc, cũng không tại Thiên Tú bên trong thần điện. Trông thấy Tần Phong cử động như vậy, Băng Liên cùng Thanh Mâu không rõ ràng cho lắm. Tần Phong xấu hổ cười một tiếng. À cái này, nghe xong như lời ngươi nói, ta xác thực đối cái này thông tiên con đường cảm thấy rất hứng thú, chỉ bất quá. Ta tại Thiên Tú giai thê phía trên đoạt được, cũng không phải là cổ ngọc. Lời vừa nói ra, Thanh Mâu cùng Băng Liên vì đó khẽ giật mình. Tần Phong lấy được truyền thừa cũng không phải là cái này cổ ngọc. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Tần Phong tiến vào thần điện kia bên trong, cũng không có thu hoạch được cổ ngọc, mà là tùy ý tại bên trong thần điện, cầm đi một chút bảo vật. Thanh Mâu ánh mắt tùy theo trở nên có chút tối nhạt. Nghĩ thầm, cái này Tần Phong, ánh mắt thực sự quá nông cạn. Bất quá cũng không thể trách Tần Phong, dù sao chuyện này, không phải mỗi người đều biết. Đổi lại người bình thường, ai có thể nhìn thấy bên trong thần điện bảo vật không động tâm. Chỉ sợ căn bản cũng không có thời gian đi cân nhắc cái khác, đem những cái kia bảo vật bỏ vào trong túi mới là việc cấp bách. Thật tình không biết, Tần Phong cũng không phải là vẹn vẹn cầm bên trong thần điện bảo vật, mà là đem toàn bộ thần điện đều cầm đi. Đây cũng là các nàng cũng không cảm kích thôi. Nếu là biết toàn bộ Thiên Tú thần điện đều bị Tần Phong mang đi, đoán chừng cảm của bọn hắn đều muốn kinh ngạc ngoác đến mang thai. Có thể nói cho ta, ngươi tại Thiên Tú bên trong thần điện thu được cái gì? Nghe vậy, Tần Phong lập tức khẽ giật mình. Luôn không khả năng nói cho nàng, mình đem toàn bộ Thiên Tú thần điện đều mang đi đi. Tuy theo, Tần Phong ra vẻ bình tĩnh, thu được cái gì, ta đây liền không thể trả lời, tóm lại không phải là các ngươi nói tới cổ ngọc. Thanh Mâu cũng là người thông tuệ, một chút liền có suy đoán. Thần Tú kiếm chủ có thể lại suy nghĩ một chút, nếu là nguyện ý hợp tác, phái người đi Thanh Liên Bích chỉ thông chi chúng ta là được. Lần này Tần Phong càng là lung túng. Cái này Thanh Mâu, làm sao nhiều như vậy tâm tư? Nàng là cảm thấy mình không muốn hợp tác. Thanh Mâu thánh nữ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta xác thực không có đạt được như lời ngươi nói cổ ngọc. Quảng cáo. Lần này chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Thanh Mâu cũng không nói thêm gì, vẫn là mới câu nói kia. Thần Tú kiếm chủ đã suy nghĩ kỹ, lại cáo chi cùng ta Thanh Liên Bích chỉ chính là, ở đây liền không nhiều quấy rầy người tu luyện. Cáo tử. Nói xong, cùng Băng Liên đối mặt gật đầu, liền rời đi nơi này. Nhìn xem Thanh Mâu sau khi đi, Thần Phong nghi ngờ nói, làm sao? Ngươi không đi. Băng Liên hé miệng cười một tiếng. Khó được ra một chuyến, suy nghĩ nhiều lãnh hội một phen các ngươi thái hành thánh địa phong thái. Làm sao? Không chào đón. Nhìn xem Băng Liên, Thần Phong nghĩ thầm, tên tiểu yêu tinh này. Lại tại có ý đồ gì? Cái này thái hành thánh địa có cái gì tốt lĩnh lược? Cái dám lớn một chút địa phương, mà lại bây giờ còn duy trì dáng dấp ban đầu, trước kia cái này thái hành kiếm tông, bất quá là nhị lưu tông môn. Chỗ nào có thể cùng thánh địa tương đối? Ở đây lại có gì có thể lĩnh lược? Được, ngươi tự tiện đi, ta muốn tu luyện. Nói xong, Thần Phong liền bắt đầu tiếp tục rút kiếm tu luyện. Thật tình không biết, cái này Băng Liên vậy mà không có đi, mà là tại kiếm chủng bên trong bắt đầu đi dạo. Tần Phong cũng không để ý đến, dù sao hắn có đại đạo nội liễm quyết, chắc hẳn cái này Băng Liên cũng nhìn không ra manh mối gì. Lâm Uyển Nhan cùng Bạch Kiếm Thần còn có Thanh Huyền Kiếm Thánh cáo biệt về sau, đã rời đi Thái Hành Thánh Địa có một thời gian. Tại Thái Hành Thánh Địa bên trong, Lâm Uyển Nhan đọc qua không ít cổ tịch ghi chép. Có thể trong thời gian ngắn mạnh lên phương pháp không nhiều, mà lại mỗi một loại đều là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chỉ cần có thể mạnh lên, có thể siêu việt Tần Phong, vô luận là phương pháp gì nàng đều chịu đi nếm thử. Trải qua cân nhắc về sau, Lâm Uyển Nhan hạ quyết tâm. Lựa chọn một loại cực đoan phương pháp. Nhập ma. Tu đạo vạn vạn năm, nhập ma một khi thành. Nói chính là đạo lý này. Đơn giản tới nói, chính là người tu đạo, cần đi qua 5 tháng dài đằng đẵng tu luyện, mới có thể thu được vô thượng tu vi. Nhưng nhập ma liền không đồng dạng, nhập ma trong nháy mắt, nhân thần cộng phẫn, thiên địa không dung. Chính là bởi vì có thể trong nháy mắt thu hoạch được lực lượng cường đại. Nhưng cái này muốn thông qua nhập ma mạnh lên cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, dù sao, ma cũng có phân chia mạnh yếu. Nếu là nhập ma về sau, cũng không có như mình suy nghĩ mạnh mẽ như vậy, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Cho nên, Lâm Uyển Nhan đã muốn nhập ma, liền muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Đông vực, Khương gia. Một ngọn núi phía trên. Quảng cáo. Người mặc sao trời đạo bào lão giả hai tay đặt sau lưng, ánh mắt thâm thúy. Nhìn chân trời. Đống nhiên ở giữa, xa xa không gian một trận thoải mái. Trung trung điệp điệp khí tức liên miên vạn dặm. Một thân ảnh từ không gian thoải mái mà ra. Người này xuất hiện về sau, chỉ gặp hắn đưa tay nhấn một cái, toàn bộ dung chuyển hư không lập tức bình tĩnh lại. Phảng phất hắn có thể trưởng khống phương này không gian hết thảy. Không gian bình tĩnh trở lại về sau. Người này lại thân hình lóe lên, không nhìn không gian cách trở, đi thẳng tới sao trời đạo bảo lão giả bên cạnh. Khương Thái Hạo. Ngươi như vậy vội vàng gọi ta tới đây, là có cái gì quan trọng sự tình? Sao trời đạo bào lão giả cười ha ha một tiếng. Cơ vô đạo, nhiều năm không thấy, không gian của ngươi pháp tắc càng phát ra lô hỏa thuần thanh, ha ha. Cơ vô đạo vô hỉ vô bi, nói thẳng, gọi ta đến có chuyện gì? Khương Thái Hạo thần sắc đột nhiên nghiêm, ngươi nhưng có nghe nói qua thần tú kiếm chủ người này. Cơ vô đạo thản nhiên nói, gần đoạn thời gian, uy danh của người nọ có thể nói là truyền khắp toàn bộ đại thương thế giới. Ta cũng không phải kẻ điếc hoặc là mù lòa, há lại sẽ không biết. Làm sao ngươi đối tiểu tử này có hứng thú? Muốn kéo lũng? Không đến mức a. Mặc dù thiên phú của hắn xác thực rất kinh người, nhưng cùng các ngươi Khương gia những cái kia đã thức tỉnh thần vương thể hậu bối so ra, chỉ sợ còn muốn kém mấy phần a. Nghe vậy, Khương Thái Hạo lắc đầu. Ta cũng không phải là vì chuyện này tìm ngươi tới đây. Ta nói ngươi lão gia hỏa này, tuổi đã cao, nói chuyện vẫn là như thế bất tích, đừng vòng quanh, nói thẳng. Cơ vô đạo không nhịn được nói. Khương Thái Hạo nhếch miệng lên, ngươi còn nhớ đến, Thiên Tú Đại Đế giao cho chúng ta hai nhà đảm bảo cổ ngọc. Nghe được cái này cổ ngọc. Cơ vô đạo cả người đều giằng co. Cổ ngọc. Khương Thái Hạo dừng một chút lại tiếp tục nói ra, đã ngươi nghe qua thần tú kiếm chủ người này, vậy hắn sự tích ngươi hẳn là cũng nghe qua. Người này. Đạt được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa. Nghe nói kia Thanh Liên Bích chỉ đã phái người đi tìm hắn. Hơn nữa còn là thánh nữ tự mình tiến đến. Ở trong đó, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới cái gì? Cơ vô đạo lâm vào trầm tư, suy nghĩ một chút, ý của ngươi là, Thanh Liên Bích chỉ đi tìm kia thần tú kiếm chủ, là vì cổ ngọc sự tình. Khương Thái Hạo nhẹ gật đầu, Thanh Liên Bích chỉ đều xuất thủ, ngươi ta còn ngồi yên không lý đến. Sẽ nói cho ngươi biết một việc, Thanh Liên Bích chỉ cùng kia thần tú kiếm chủ, tựa hồ không có thỏa đàm. Đã Thanh Liên Bích chỉ không có thể thỏa đàm, vậy có phải hay không ngươi ta nên xuất thủ? Cơ vô đạo rực rỡ hiểu ra. Cái này cổ ngọc tầm quan trọng, hắn nên cũng biết. Chương 95, ba khối cổ ngọc manh mối, cầu đặt mua. Một giờ trước, Thiên Tú bên trong thần điện, Tần Phong thần niệm chi lực giống như là thủy triều phun trào. Cứ việc Tần Phong suy đoán, cái này ba khối cổ ngọc hơn suất sẽ không ở Thiên Tú bên trong thần điện. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. cho nên Tần Phong vẫn là ôm nếm thử tâm thái, tại cái này thiên tú bên trong thần điện xem xét một phen. Trải qua 2 ngày tra tìm, Tần Phong tại thiên tú bên trong thần điện, hết thể tìm đến hơn 1.400 kiện cùng ngọc khí có liên quan vật phẩm. Nhưng tại này 1.000 nhiều kiện ngọc khí bên trong, căn bản không có Tần Phong mong muốn tìm cổ ngọc. Cái này khiến Tần Phong có chút ảo não. Xem ra cái này cổ ngọc, thật sự là không tại thiên tú bên trong thần điện. Nhưng đã những này cổ ngọc là thiên tú đại đế mang về, như cái này còn lại cổ ngọc không còn đặt ở thiên tú bên trong thần điện, lại sẽ đặt tại chỗ nào? Cái này khiến Tần Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Tần Phong ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy nghĩ. Có phải hay không là thiên tú đại đế lại đem cái này 3 khối cổ ngọc giao cho mấy vị khác đại đế? Lúc ấy thiên tú đại đế đem 1 khối cổ ngọc giao cho Thanh Liên Thánh Mẫu, mặt khác 2 khối phân biệt giao cho Minh Nguyệt đại đế cùng Hư Không đại đế. Mà chính hắn lưu lại 1 khối. Bây giờ biết được trong đó 4 khối cổ ngọc hạ lạc, kia còn lại 3 khối đâu? Có thể hay không cũng là giao cho cái khác đại đế? Nghĩ đến việc này, Tần Phong rất hiếu kỳ, tại cái này 10 vạn năm bên trong, ngoại trừ thiên tú đại đế cùng Minh Nguyệt đại đế, còn có Hư Không đại đế bên ngoài. Phải chăng còn có cái khác đại đế tồn tại? Chuyện này, Thái Hành Thánh Địa bên trong cũng không có ghi chép. Xem ra chỉ có thể đến hỏi những thánh địa này người. Dù sao cái này Thái Hành Thánh Địa, cũng chính là Thái Hành Kiếm Tông, từ khai sáng đến nay, còn chưa đủ 5.000 năm. Cho nên ghi lại lịch sử cũng sẽ không rất nhiều. Nghĩ tới đây, Thần Phong liền ra Thiên Tú Thần Điện. Cái này Băng Liên còn tại kiếm trùng bên trong đi dạo, chuyện này đến hỏi nàng là được rồi. Thần niệm chi lực phun trào, tìm kiếm được Băng Liên phương vị. Sau đó một đạo truyền âm qua. Bất quá một lát, Băng Liên liền chậm rãi đi vào Tần Phong trước mặt. Thế nào? Một người tu luyện quá mức buồn tẻ không thú vị, nhớ ta. Băng Liên tiểu yêu tinh này, vừa đến đã bắt đầu đùa giỡn Tần Phong. Tần Phong cau mũi một cái. Đừng làm rộn, tìm ngươi đến, là có chuyện nghiêm túc. Băng Liên càng thêm không kiêng nể gì cả. Chuyện đứng đắn. Tùy theo lộ ra kia thâm ý tiếu dung. Không đứng đắn sự tình, kỳ thật cũng có thể tìm ta. Tên tiểu yêu tinh này, không cứu nổi. Sau đó Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, đi thẳng tới trước mặt, có bản lĩnh lần này ngươi chớ nút. Đối mặt Tần Phong như vậy đột nhiên cử động, Băng Liên đột nhiên khẽ giật mình. Quảng cáo. Vẫn như cũng là theo bản năng về sau một bước. Thật tình không biết, Tần Phong lại lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, một tay lấy nắm ở. Kia doanh doanh một nắm bờ eo thon có chút vặn mẹo, muốn dậy ra. Thấy thế, Tần Phong hơi gia tăng cường độ, không để cho tránh thoát. Cái này Băng Liên quả nhiên là tiểu yêu tinh, cái này bờ eo thon thật là mềm mại. Bây giờ Tần Phong đã tưởng tượng thấy, nếu là cái này Băng Liên đem mình đè xuống đất chập chờn dáng người, có thể hay không đem mình cho ép khô rồi. Làm sao? Không dám. Ngươi chẳng lẽ chỉ dám nói không dám làm? Băng Liên ánh mắt né tránh. Nàng cũng liền vẹn vẹn ngôn ngữ bên trên dám trêu chọc Tần Phong thôi. Nếu là đến thật, nàng thật đúng là không dám. Ngươi không phải tìm ta có việc sao? Trước nói chính sự đi. Tần Phong mị tà cười một tiếng, chính sự. Với ta mà nói, dưới mắt chính là chính sự. Băng Liên thần sắc càng phát bối rối. Nhìn xem Tần Phong biểu lộ, cảm giác không giống như là đang nói đùa. Tiểu yêu tinh, ngươi đây là tại đùa lửa. Lúc này, vô số tưởng niệm tại Băng Liên trong đầu như điện quang hỏa thạch phi tốc lưu chuyển. Thần tú kiếm chủ, bây giờ nam vực đệ nhất cường giả, chẳng lẽ sẽ để ý mình? Hẳn là sẽ không. Vậy hắn đây là cử động là vì sao? Cũng là thăm dò mình. Trải qua một phen suy tư về sau, Băng Liên kết luận, cái này Tần Phong cũng là có tặc tâm không có tặc đảm chủ. Dưới mắt bất quá là muốn áp chế mình, nếu là thật sự động thủ, hắn tất nhiên sẽ lùi bước. Đã thần tú kiếm chủ có này ý đẹp, kia Băng Liên không dám không theo. Nói liền chủ động. Tần Phong dừng một chút, còn cùng ta tại cái này diễn. Băng Liên tiểu tâm tư Tần Phong há lại sẽ không hiểu. Tới đi, xem ai không kiên trì nổi trước. Bất quá một lát, hai người cơ hồ đều là thẳng thắn đối đãi. Bây giờ Băng Liên trên mặt hiện mảng lớn đỏ ửng, phảng phất có thể chảy ra nước. Tần Phong cùng Băng Liên bắt đầu giao thủ. Người tiểu yêu tinh này, nhìn ta hôm nay như thế nào đưa người thu thập. Băng Liên cũng là không cam lòng yếu thế. Ai thu thập ai còn không nhất định đâu. Hai người giao thủ động tĩnh là càng phát ra mãnh liệt. Một cái chớp mắt, hai người liền tới đến cao vạn trượng không. Quảng cáo. Tần Phong trêu tức cười một tiếng. Tiểu yêu tinh này, vẫn là không dám a. Vì hóa giải dưới mắt xấu hổ, vậy mà cùng mình động thủ. Băng Liên bất quá là thánh nhân tam trọng cảnh giới, lại như thế nào có thể là Tần Phong đối thủ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, chỉ sợ Băng Liên đều muốn lạc bại. Thần du thái hư bộ âm thầm thôi động, Tần Phong thân hình một trận mơ hồ, biến mất theo không thấy. Trở lại xuất hiện thời điểm, đã sau lưng Băng Liên, một tay lấy chụp lấy, để không thể động đậy. Khoảng cách gần nhìn xem Băng Liên phía sau vai, ra kia là thổi qua liền phá, một cỗ hương khí tràn ngập mà tới. Để Tần Phong huyết mạch phun trương. Thỉnh thoảng ở giữa, Băng Liên cảm giác được có đồ vật gì chống đối chính mình. Tùy theo mặt đỏ lên, liền tránh thoát. Sự tình không thể như Tần Phong suy nghĩ như vậy phát triển tiếp. Nhưng phát sinh cái này chuyện hôm nay về sau, chắc hẳn Băng Liên cũng không dám lại đùa Tần Phong. Bởi vì nàng biết, Tần Phong là dám đến thật, mà không phải vẹn vẹn nói một chút mà thôi. Nói đi, gọi ta tới, đến tột cùng là có chuyện gì? Tần Phong suy nghĩ một chút, ta là muốn biết, cùng Thiên Tú Đại Đế cùng một cái thời đại, ngoại trừ Minh Nguyệt Đại Đế cùng Hư Không Đại Đế bên ngoài. Phải chăng còn có cái khác Đại Đế? Không nghĩ tới, Tần Phong thậm chí ngay cả cái này cũng không biết. Phải chăng còn có cái khác Đại Đế tồn tại, ngươi không biết? Băng Liên cũng là rất nghi hoặc, cảm giác Tần Phong lại tại đùa nàng. Tần Phong nhún vai, xác thực không biết, cái này Thái Hành Thánh Địa lịch sử ghi chép quá ít, căn bản không có bất luận cái gì có quan hệ với Đại Đế sự tích ghi chép. Băng Liên dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tần Phong, mặt mũi tràn đầy không tin. Làm sao không lý do liền hỏi chuyện này tới? Băng Liên nghi ngờ nói. Tần Phong thở dài một tiếng, ta đối kia thông tiên con đường rất có hào hứng. Chỉ bất quá, ta tại Thiên Tú Giai Thê phía trên đoạt được, xác thực không phải là các ngươi nói tới cổ ngọc. Cho nên ta suy đoán, Thiên Tú Đại Đế tại mất tích trước đó, có thể hay không đem còn thừa cổ ngọc giao cho cái khác Đại Đế. Nghe vậy, Băng Liên lập tức lắc đầu phủ định. Chuyện này tuyệt đối không thể. Ở thời đại này, đã không có Đại Đế sinh ra. Mà tại 10 vạn năm trước, chỗ tồn tại, cũng vẹn vẹn ngươi biết 3 vị Đại Đế. Thời gian lại chuyển rời, kia là 30 vạn năm trước, còn có một vị Thiết Huyết Đại Đế. Nhưng bọn hắn căn bản không phải thuộc về cùng một cái thời đại Đại Đế. Cho nên, ngươi ý nghĩ này, đoán chừng là không thể nào. Nghe xong Băng Liên giải thích, Thần Phong càng thêm ảo não. Cái này còn lại 3 khối cổ ngọc, đến tột cùng sẽ ở chỗ nào? Nếu là Thiên Tú Đại Đế đoạt được, cũng không thể một điểm manh mối đều không có để lại a. Không đúng, tại Thiên Tú bên trong thần điện, nhất định còn có manh mối, chẳng qua là mình không để ý đến thôi. Chương 96, Khương gia người tới, cầu đặt mua. Xem ra chính mình có bận rộn, cái này Thiên Tú thần điện cất giữ nhiều như vậy đồ vật, muốn từ đó tìm ra có quan hệ cổ ngọc manh mối. Đây không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, Băng Liên trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Hẳn là cái này 3 khối cổ ngọc hạ lạc, Tần Phong thật không biết. Nếu không, hắn lại vì sao muốn hỏi như vậy? Chờ chút. Chẳng lẽ lại đây là Tần Phong quỷ kế? Vì cái gì liền để cho mình nghĩ lầm, cái này 3 khối cổ ngọc không trên tay hắn. Ngươi về trước Thanh Liên Bích Trì đi, ngươi lại tiếp tục lưu tại nơi này, ta sợ ta thật sẽ. Chờ có cái này 3 khối cổ ngọc tin tức. Ta lại phái người thông chi các ngươi Thanh Liên Bích Trì. Đây là hạ lệnh chủ khách. Đây là ăn xong lau sạch, liền muốn đuổi đi mình. Thần Tú kiếm chủ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Không biết có nên nói hay không. Thần Phong nhướng mày, tiểu yêu tinh này, lại đánh ý định quỷ quái gì. Nói, ta Thanh Liên Bích Trì, muốn cùng ngươi Thái Hành Thánh Địa kết minh, không biết Thần Tú kiếm chủ ý như thế nào. Cái này Thanh Liên Bích Trì thật đúng là đánh cái tính toán thật hay a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đây đối với Thái Hành Thánh Địa tới nói chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Bây giờ Thái Hành Thánh Địa, nội tình còn chưa đủ hùng hậu, mặc dù đơn thể thực lực, có Tần Phong bực này tồn tại cường đại. Nhưng những người khác bình quân thực lực, thậm chí ngay cả nhất lưu tông môn cũng không bằng. Cho nên kết minh chuyện này đối Thái Hành Thánh Địa tới nói, lợi nhiều hơn hại. Chuyện này, ngươi không nên tới tìm ta a. Bây giờ cái này Thái Hành Thánh Địa Thánh Chủ, là Thanh Huyền. Ngươi hẳn là đến hỏi hắn mới là. Băng Liên nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Ngươi liền đắc chí đi. Ngươi nào không biết. Bây giờ toàn bộ Thái Hành Thánh Địa là ngươi nói tính. Mặc dù ngươi lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng trên thực tế cái này Thái Hành Thánh Địa còn không phải ngươi nói tính. Thần Phong nghĩ sâu tính kỹ một phen về sau. Liền gật đầu đáp ứng. Tốt, đã Thanh Liên Bích chỉ có như thế ý đẹp, ta không có lý do cự tuyệt. Về phần kết minh muốn sự tình nghi, ngươi đi tìm Thanh Huyền là được. Thấy Thần Phong đáp ứng sảng khoái như vậy, Băng Liên cũng là cười một tiếng. Sau đó dùng càng thêm thâm ý ánh mắt nhìn xem Thần Phong. Thanh Liên Bích chỉ vi biểu thành ý, nguyện điều động một vị cung chủ đến đây Thái Hành Thánh Địa đảm nhiệm trưởng lão. Không biết Thần Tú kiếm chủ ý như thế nào. Thần Phong lông mày vừa nhấc, vị cung chủ này sẽ không phải là ngươi đi. Băng Liên hé miệng cười một tiếng. Vậy ngươi hy vọng là ta sao? Còn không có đạt được Thần Phong trả lời, liền cảm giác Thái Hành Thánh Địa sơn môn bên ngoài truyền đến một đạo khí tức. Cố khí tức này phi thường cường đại, ít nhất có thánh nhân bắt trọng tu vi. Xem ra lại có chuyện muốn làm. Đạo này khí tức vô cùng cường hành, không giống như là lúc bình thường phát tán, mà là cố ý tản ra, tựa như tại nói cho người khác biết, lão tử tới, không có chút nào một điểm che giấu. Thanh Huyền Kiếm Thánh cũng đã nhận ra cỗ này khí thế mạnh mẽ. Tùy theo thân ảnh lắc lư, đi vào hư không bên trên. Khi hắn nhìn thấy người này thời điểm, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Người này nhìn, bất quá chừng 25, bằng chừng ấy tuổi chính là thánh nhân bắt trọng tu vi. Thiên phú như vậy, so với Tần Phong chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu a. Kỳ quái hơn chính là, Thanh Huyền Kiếm Thánh không nhận ra người này là đến từ phương nào. Nhìn xem cũng không giống là những thánh địa này người. Vị tiểu hữu này, không biết quang lâm ta Thái Hành Thánh Địa, là có gì muốn làm. Cái này trẻ tuổi nam tử mặt mũi tràn đầy ngạo khí, con mắt đều không có nhìn Thanh Huyền Kiếm Thánh một chút, có thể nói là tầm cao khí ngạo, không ai bị nổi. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Để Thần Tú Kiếm chủ ra, ta có chuyện muốn cùng hắn nói. Cái này khiến Thanh Huyền Kiếm Thánh một mặt xấu hổ. Ngươi trẻ tuổi, không khỏi cũng quá tâm cao khí ngạo một chút, bất quá người ta xác thực có dạng này vô liếng. Vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào? Ta cái này đi thông báo Thần Tú Kiếm chủ. Này nam tử dù sao cũng là một vị thánh nhân cựu trọng người, mặc dù Thanh Huyền Kiếm Thánh không sợ đắc tội hắn, nhưng cũng không muốn đắc tội. Dù sao thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu. Cho dù Tần Phong thực lực cường đại, không sợ tất cả, nhưng cũng không thể bằng bạch cho hắn trêu chọc thị phi a. Thật tình không biết, Thanh Huyền Kiếm Thánh như vậy hỏi thăm, lại vẫn là trêu đến nam tử này không vui. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Nói nhảm nhiều quá. Tùy theo dẫn động Thánh Nguyên, sáng lên một cú họng. Thần Tú Kiếm chủ, Đông vực Khương gia tới đây lúc, còn không mau mau đến đây tiếp kiến. Ong ong ong. Theo một tiếng quát chói tai, toàn bộ hư không đều tại gì rào run run. Liền ngay cả khoảng cách tương đối gần Thanh Huyền Kiếm Thánh đều cảm thấy áp lực lớn lao. Để không thể không thôi động Thánh Nguyên chống cự cố khí thế này. Đừng nhìn chỉ là một vị thánh nhân bắt trọng một tiếng quát chói tai. Ở trong đó uy năng, đủ để phá vỡ Thái Hành Thánh Địa bây giờ hộ sơn đại trận. Ngay cả pháp trận đều có thể phá vỡ, kia thân ở Thái Hành Thánh Địa đệ tử lại nên làm như thế nào? Kiếm trùng bên trong, Thần Phong thở dài một tiếng. Vì sao chắc chắn sẽ có nhiều như vậy không biết tốt xấu người, muốn tới gây mình đâu? Mình chỉ muốn yên lặng rút kiếm mạnh lên, ngẫu nhiên đùa một chút Thanh Liên Bích Chỉ Cung chủ. Vì sao liền không thể để cho mình thanh tịnh một chút? Tần Phong thân hình cũng không hề động, chỉ là đơn giản khoát tay chặn lại, một cỗ lực lượng vô hình sinh ra. Trực tiếp triệt tiêu kia một tiếng quát chói tai uy năng. Tại Thái Hành Thánh Địa trên không, vang lên từng đợt gợn sóng, sau đó hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Khương gia người trẻ tuổi thấy thế, lông mày gấp sở. Cái này thần chủ kiếm chủ cũng dám không ra thấy mình. Một cái mới vừa từ nhị lưu tông môn tấn thăng làm thánh địa tông môn, cũng dám không nhìn cổ lao đạo thống. Thật sự là không biết sống chết. Thật sự coi chính mình chém giết bốn đại thánh địa thánh chủ, lại chém giết Phục Thiên lão tổ, liền thế gian vô địch. Ánh mắt thiện cận. Đã ngươi không ra, chớ có trách ta không khách khí. Kiếm trùng bên trong, Tần Phong hai tay một đám, vốn muốn cùng ngươi lại làm một chút chuyện có ý nghĩa, thật đáng tiếc, xem ra hôm nay là không thể nào. Còn có. Cái này cổ lão đạo thống Khương gia rất cường đại sao? Băng Liên không nói gì, ánh mắt lấp loé không yên. Cái này cổ lão đạo thống, là có thể để cho vì đó kiêng kỵ tồn tại. Mặc dù Thanh Liên Bích Chỉ cùng Khương gia, Cơ gia hai nhà cổ lão đạo thống có một ít quan hệ tồn tại. Nhưng ở trong mắt các nàng, càng nhiều hơn chính là đối với cổ lão đạo thống kính sợ. Nhìn thấy Băng Liên không nói gì, Thần Phong lập tức tâm lĩnh hội thần. Có thể để cho một phương thánh địa đều kiêng kỵ tồn tại, nghĩ đến cũng không phải hời hợt hạng người. Phải biết, giống như kia Phục Thiên Thánh Địa, đều có hai vị thánh nhân cựu trọng cường giả, mà kia Phục Thiên lão tổ càng là một chân bước vào đại thánh cảnh giới. Phục Thiên Thánh Địa như thế, Thanh Liên Bích Chỉ chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu. Đã cái này cổ lão đạo thống có thể để cho Thanh Liên Bích Chỉ kiêng kỵ, hắn thực lực nội tình không thể tưởng tượng, nói không chừng tại cái này cổ lão đạo thống bên trong, còn có được chân chính đại thánh cường giả. Được rồi, ngươi không cần nói. Ta đại khái có thể minh bạch. Bất quá, các ngươi thánh địa kiêng kỵ cổ lão đạo thống, đó là các ngươi thánh địa sự tình. Ta Thần Tú Kiếm chủ, không sợ hết thảy. Vừa dứt lời, Thần Phong ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất trong nháy mắt biến thành người khác. Cũng không tiếp tục là cái kia có thể cùng Băng Liên lẫn nhau trêu chọc Tần Phong. Thấy thế, Băng Liên quanh thân chấn động, nguyên lai đây mới thật sự là Tần Phong, thật hồn hậu sát phạt chi khí. Ngày bình thường hắn vậy mà có thể nội liễm như thế hùng hậu sát khí mà không lộ ra ngoài. Cái này Tần Phong quả nhiên so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ. Vân vân. Cô này sát khí. Hắn muốn làm cái gì? Muốn thí cổ lão đạo thống chi lai người. Chương 97, chẳng cổ lão đạo thống người đến, cầu đặt mua. Đông nhiên ở giữa, thiên địa biến sắc, từng sợi pháp tắc đạo vận chảy xuôi, điên cuồng mà dâng tới kiếm trùng phương vị. Ngay sau đó, kia trùng trùng điệp điệp khí thế phô thiên cái địa, tựa như tại kiếm trùng bên trong có cái gì kinh khủng tồn tại ngay tại thức tỉnh. Thiên địa đều tại rên rỉ, hư không đều tại ông ông tác hưởng. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển. Một cỗ khí chấn sơn hà chi thế từ kiếm trùng phương hướng điên cuồng đánh tới chớp nhoáng. Một thân ảnh tại hư không xê dịch, kia vạn vạn lộng lẫy huyền mang như thất thải tinh thần đại hải, bị đạo thân ảnh này dẫn dắt mà động. Ầm ầm, thiên khung phía trên, đông nhiên sấm sét vang dội. Tại ước vạn đạo mênh ngông lôi đình bên trong, một thân ảnh chậm chậm hiện hiện, sừng sững hư không. Lúc này Tần Phong, chân đạp thần lôi, giống như cựu thiên đế tôn, lâm không nhìn xuống, thần sắc lạnh lùng như băng. Kia cuồng bạo lôi đình tại bên cạnh điên cuồng nhảy vọt, thật lâu không tiêu tan. Một cỗ ngập trời sát khí xâm nhiên mà ra. Là người phương nào đang kêu gọi ta thần tú kiếm chủ? Tần Phong cái này ra sân động tinh thực sự quá lớn. Mạnh không mạnh không nói trước, đến Tần Phong cảnh giới cỡ này, ra sân muốn đầy đủ phong cách, bức cách nhất định phải đủ. Trong lúc đó còn cố ý đem cửu thiên lôi thế thôi động đến cực hạn. Thấy thế, liền ngay cả Khương gia vị này người trẻ tuổi đều có chút bị khiếp sợ đến. Tần Phong uy danh hắn không phải là không có nghe nói qua. Chỉ bất quá trong mắt hắn, Tần Phong cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Hắn cho rằng, chỉ là Tần Phong gặp phải đối thủ quá yếu ớt, cho nên mới lộ ra Tần Phong cường đại như thế. Nhưng hôm nay gặp mặt, lại bị Tần Phong khí thế cho chấn động. Nhìn xem Tần Phong thực lực hôm nay, không thể so với bọn hắn cổ lão đạo thống bên trong những thiên tài kia kém bao nhiêu. Xem ra nghe đồn không giả, cái này Tần Phong thực lực quả nhiên kinh khủng như vậy. Khương gia người trẻ tuổi giật mình thần, liền nói ra, ta chính là Đông Vực Khương gia, Khương Phi. Hôm nay đến đây, là có chuyện muốn mời thần tú kiếm chủ đi với ta một chuyến Đông Vực. Đã thần tú kiếm chủ ngươi đã hiện thân, vậy liền việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi theo ta đi. Tần Phong thần sắc như cũ lạnh lùng, đối với Khương Phi chỗ đề nghị, không thèm để ý chút nào. Đi theo ngươi một chuyến Đông Vực. Nếu đang có chuyện liền nói thẳng, ta cùng bận điệu, không có thời gian cùng ngươi đi lãng phí. Đây là cự tuyệt. Khương Phi lông mày nhíu lại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt cổ lão đạo thống. Cho dù là thánh địa cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới, cái này khu khu một vị thần tú kiếm chủ, cũng dám cự tuyệt. Nói ta đã đưa đến, lựa chọn như thế nào là chuyện của ngươi. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, cự tuyệt cổ lão đạo thống mời, là không có kết cục tốt. Thần Phong mị tà cười một tiếng, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Ngươi đây là tại uy hiếp ta. Cái trước dám như thế nói chuyện cùng ta, bây giờ hắn mộ phần cỏ đã có hứa trợ cao. Không nói trước ta cự tuyệt các ngươi cổ lão đạo thống sẽ có hậu quả gì. Chúng ta tới trước tính toán dưới mắt sổ sách. Ngươi mới đến ta Thái Hành Thánh Địa, vô duyên vô cớ liền muốn đối ta Thái Hành Thánh Địa bất lợi. Là không đem ta Thánh Địa để ở trong mắt. Khương Phi khẽ giật mình, nhưng vẫn là lực lượng mười phần. Ngươi nói đúng, chỉ là một cái Thánh Địa, ta còn thực sự không có để vào mắt. Thần Phong cười lạnh. Can đảm dám đối với ta Thái Hành Thánh Địa bất lợi người. Chém. Một tiếng này chạm. Có thể nói là vừa kêu phá thương khung. Liền ngay cả Khương Phi nội tâm đều đi theo một trận run rẩy. Cái này Tần Phong. Chẳng lẽ còn dám đối với mình động thủ hay sao? Đây là không đem cổ lão đạo thống để vào mắt. Tần Phong. Ngươi cũng đã biết chính ngươi đang nói cái gì. Muốn giết ta. Có bản lĩnh ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta Khương gia chắc chắn san bằng ngươi Thái Hành Thánh Địa. Tần Phong thở dài một tiếng. Hèn như vậy yêu cầu cũng dám nói ra. Đã như vậy, như ngươi mong muốn. Keng. Hàn mang lóe lên, quang mang chói mắt để Khương Phi có chút thấy không rõ trước mắt đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Chờ hắn thị giác hơi khôi phục thời điểm, chỗ nào còn gặp Tần Phong thân ảnh. Một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức thôi động một thân thánh nguyên, đem tự thân khí thế tăng lên tới tối cao, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng hắn vừa mới có cử động này. Liền nghe được phía sau truyền đến một thanh âm. Lòng cao hơn trời. Mệnh so giấy mỏng. Cổ lão đạo thống lại như thế nào? Dám đến phạm ta Thái Hành Thánh Địa người, chết. Nghe vậy, Khương Phi ứng thanh quay người. Phản ứng của hắn tốc độ đã là rất nhanh. Nhưng lại nhanh, có thể nhanh qua Tần Phong. Khương Phi vừa định xuất thủ, cái này đại nào ý thức đã truyền đạt, nhưng thân thể còn chưa kịp phản ứng. Phốc thử. Máu tươi ba thước, thầy ngã năm bước. Cổ lão đạo thống. Khương gia. Đang giàu muốn thế nào đi tìm trong tay bọn họ cổ ngọc đâu? Đổi lại trước đó, vô duyên vô cớ, cũng không thể trực tiếp động thủ đoạt ta. Hành động như vậy, cùng kia tà mà có gì khác. Nhưng bây giờ lại khác biệt. Nếu là cổ lão đạo thống chọn trước lên không phải là, cũng đừng trách ta Tần Phong không nói võ đức. Đông Vực. Khương gia mời ta đi một chuyến đúng không? Kia tốt. Ta Tần Phong. Đến rồi. Lão gia hỏa, nơi này giao cho ngươi giải quyết tốt hậu quả, ta đi giải quyết một chút tai họa ngầm, tránh khỏi ngày sau phiền phức không ngừng. Thanh Huyền Kiếm Thánh nghe vậy, chỉ là theo bản năng có chút gật đầu. Tần Phong nói xong, nhìn thoáng qua Thái Hành Thánh Địa, mà hậu thân hình nhoáng một cái, hướng phía đông vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Qua một lát, Thanh Huyền Kiếm Thánh lúc này mới hậu chi hậu giác. Làm cái quỷ gì? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Cái này Khương Phi cứ như vậy chết rồi. Đối phương thế nhưng là cổ lão đạo thống Khương gia người. Cái này Tần Phong bây giờ là nói giết liền giết. Càng như thế sát phạt quả đoán. Chờ chút. Hắn vừa mới nói cái gì? Muốn đi giải quyết thai hoàng ẩm, tránh khỏi ngày sau phiền phức. Chẳng lẽ lại Tần Phong đây là muốn thượng cổ già đạo thống Khương ra đi? Hắn muốn làm cái gì? Từng đạo tưởng niệm tại Thanh Huyền Kiếm Thánh trong đầu hiện hiện. Cái này Tần Phong thực sự quá vọng động rồi. Đối phương thế nhưng là cổ lão đạo thống. Vì chuyện này, Thanh Huyền Kiếm Thánh bây giờ sức đầu mẹ chán, không biết làm sao. Dám can đảm đi kích động cổ lão đạo thống uy nghiêm, cái này hơi không cẩn thận chính là sẽ bị đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Một thân ảnh lại từ kiếm chủng bên trong chạy nhanh đến. Băng Liên gặp qua Thái Hành Thánh Chủ. Thần Phong hắn ở đâu? Thanh Huyền Kiếm Thánh nhãn con người khẽ giật mình. Băng Liên cung chủ, ngươi tới vừa vặn, Thần Phong tiểu tử thúi này mới chém giết một vị cổ lão đạo thống người. Bây giờ lại muốn đi kia đông vực, muốn tìm cổ lão đạo thống Khương ra đi. Ta sợ Tần Phong tiểu tử này sẽ ra sự tình gì. Băng Liên cung chủ, ngươi nhanh đi ngăn lại hắn, phải tất yếu đem nó khuyên trở về, để tránh đúc thành sai lầm lớn. Băng Liên nghe Thanh Huyền Kiếm Thánh lời nói, cũng là lông mày gấp sở. Cái này Tần Phong, ngay cả cổ lão đạo thống cũng dám động. Ngươi yên tâm, ta cái này đi tìm hắn, đem hắn khuyên trở về. Nói xong cũng là thân ảnh lắc lư, hướng phía mới Tần Phong rời đi phương hướng mau chóng đuổi theo. Thanh Huyền Kiếm Thánh thấy thế, còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Liền nghĩ đến một việc. Tại Tần Phong chỉ có chấn hư cảnh giới thời điểm, mình đã đuổi không kịp cước bộ của hắn. Huống chi bây giờ Tần Phong, là thánh cảnh cửu trọng. Đây chẳng phải là nói rõ, bây giờ tốc độ của hắn càng là kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Cái này Băng Liên cung chủ căn bản không có khả năng đuổi được Tần Phong. Ai? Người đã giả, trí nhớ không tốt, làm sao lại đem chuyện này quên mất? Bây giờ, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, Tần Phong chuyến này, Tần Phong có thể bình an trở về. Trên đường đi, Tần Phong tại Thiên Tú bên trong thần điện, một bên đi đường, một bên tra tìm lấy có quan hệ với Cổ Ngọc manh mối. Hắn vẫn cho rằng, Thiên Tú đại đế như thế tâm tư kín đáo một người, không có khả năng một điểm manh mối cũng không lưu lại cho hậu nhân. Cái này manh mối nhất định còn tại cái này Thiên Tú bên trong thần điện. Chương 98, Đông Vực, Thần Kiếm Môn, cầu đặt mua. Nam Vực, khoảng cách Đông Vực, có thể nói là cách xa nhau rất xa. Trước đó Tần Phong đi qua nơi xa nhất, chính là tiếp cận Nam Vực biên giới Thanh Liên Bích Chỉ. Lúc ấy cụ thể bỏ ra bao nhiêu thời gian Tần Phong cũng không có tính qua, ước chừng là 10 ngày nửa tháng. Mà cái này Nam Vực đi đến Đông Vực, nói ít cũng muốn ước chừng gần 2 tháng. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Tần Phong tại Thiên Tú bên trong thần điện đau khổ tìm kiếm có quan hệ với Cổ Ngọc manh mối. Chỉ cần là có thể tìm địa phương, Tần Phong đều tìm một lần. Bây giờ cái này Thiên Tú thần điện đã sớm bị Tần Phong luyện hóa. Cho nên chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể quan sát được toàn bộ Thiên Tú thần điện mỗi một nơi hẻo lánh. Cái này cũng bớt đi Tần Phong rất nhiều phiền phức. Tại tàng bảo các bên trong, Tần Phong kém chút đem nó lật cái út sấp. Nhưng như cũ không có có thể phát hiện đầu mối gì. Chẳng lẽ cái này Thiên Tú đại đế không có để lại bất luận cái gì có quan hệ với Cổ Ngọc manh mối. Đây không có khả năng. Tần Phong từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, cái này có quan hệ với Cổ Ngọc manh mối nhất định tồn tại Thiên Tú thần điện một góc nào đó. Bây giờ toàn bộ Thiên Tú thần điện, chỉ còn lại tàng kinh các không có tra tìm. Đây cũng là Tần Phong hy vọng duy nhất. Nơi này đều là Thiên Tú đại đế suốt đời thu thập công pháp, bí tịch, còn có các loại cổ tịch ghi chép. Bận rộn lại một ngày, Tần Phong vẫn là không có tìm tới Cổ Ngọc manh mối. Bất quá Tần Phong tìm tới một bức địa đồ. Bản đồ này đưa tới Tần Phong chú ý. Chợt nhìn, tựa như là đại thương thế giới địa đồ. Mà trên bản đồ có 3 cái vị trí bị vòng. Tần Phong muốn tìm Cổ Ngọc, cũng đúng lúc là 3 khối. Dứt khoát Tần Phong liền đem cả 2 liên tưởng ở cùng nhau. Tần Phong đoán được, này lại không phải là Cổ Ngọc cất giấu chỗ. Từ trên bản đồ tiêu ký xem ra, cái này 3 cái địa phương, theo thứ tự là Đông Vực Thiên Long Nguyên, Bắc Vực Vô Tấn Cực Bằng Chi Địa, còn có Tây Vực Hoàng Tuyền Nhãn. Cái này 3 cái địa phương, Tần Phong không phải là không có nghe nói qua. Tại cổ tịch ghi chép, cái này 3 khu địa phương, được thế nhân xưng là người sống cấm địa. Là sinh mệnh cấm khu. Ngàn vạn năm đến, không biết được bao nhiêu người muốn đi vào trong đó tìm tòi hư thực, đều là không công mà lui. Hoặc là một đi không trở lại. Dân ra, liền không người nào dám đặt chân những này sinh mệnh cấm khu. nhưng nói đi thì nói lại. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Không chừng, Thiên Tú Đại Đế thật đem cái này ba khối cổ ngọc, phân biệt đặt ở ba cái cấm khu bên trong. Thời gian bất chi bất giác, đi qua nửa tháng. Đông vực, mênh mông biển cả, vạn xuyên về chi, chẳng biết lúc nào dừng mà không doanh, vị lư tiết chi, chẳng biết lúc nào mà không giả. Hải nạp bách xuyên, hữu dung ngai đại, mênh mông vô bờ mênh mông biển cả không nhìn thấy bất kỳ lục địa cùng hòn đảo. Phía chân trời xa xôi phía dưới, mặt biển phía trên, không phân rõ kia là chân trời vẫn là góc biển hoặc là đám mây. Thần Phong giờ phút này lông mày khẽ nâng. Dựa theo trên bản đồ chỉ thị trên biển hẳn là có không ít hòn đảo mới là, nhưng hôm nay mình nhìn thấy thì là một mảnh liêu biển. Cái này khiến Tần Phong có chút ảo não. Tần Phong có chút không dám tin tưởng, lập tức lại lấy ra địa đồ đến cẩn thận tham chiếu. Nhưng Tần Phong phát hiện trên bản đồ biểu hiện vị trí không sai, sau lưng địa hình không có bất kỳ cái gì sai lầm. Chẳng lẽ là địa đồ có sai? Cái này làm lông. Tần Phong trong tay miếng bản đồ này, là Thiên Tú Đại Đế lưu lại. Trong lúc đó qua vài vạn năm, trong đó một chút hình dạng mặt đất phát sinh cải biến cũng không đủ là lạ. Vật đuổi sao rời, Thương Hải tăng điển. Không chừng cái này từng tòa hòn đảo đã sớm chìm vào biển cả, trở thành cái này mênh mông hải vực giọt nước trong biển cả. Cái này có thể để Tần Phong như thế nào đi tìm? Tần Phong cầm địa đồ, cẩn thận nghiên cứu. Dựa theo cái phương hướng này, lại tiếp tục tiến lên, liền có thể đi đến một chỗ đại lục. Đông vực lấy biển làm chủ, mà đây là chính là đông vực lớn nhất lục địa. Tần Phong không ngừng mà thôi động thần du thái hư bộ, tại không gian không ngừng xuyên thẳng qua. Ước chừng hơn nửa ngày về sau, một mảnh đại lục bóng dáng đập vào mi mắt. Thấy thế, Tần Phong thuận thế gia tốc, hóa thân lưu quang hướng đại lục lóe lên mà tới. Sau đó không lâu, Tần Phong đi tới một quả nhiên đi vào một mảnh lục địa phía trên. Dẫn đầu đập vào mi mắt, là một tòa thành trì, tên là Biển Cả Thành. Cửa thành bên cạnh, một đám người chen chúc mà tới, ba tầng trong ba tầng ngoài vây tại một chỗ. Tần Phong bị cái này một dấu hiệu hấp dẫn, thần niệm chi lực phun trào phủ tới. Còn chưa kịp thấy rõ ràng nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, một đội nhân mã từ cửa thành trải qua, một người cầm đầu bưu nhức đầu hắn quát, tránh ra, đều mau tránh ra cho ta. Người tới hổ bộ eo gấu, mười phần cường tráng, một mặt tròm râu lộ ra hết sức thô kệch, vừa đi bên cạnh đem người chung quanh đẩy ra. Người chung quanh thấy thế nhao nhao nhường ra một con đường, không dám cùng chi va chạm. Bưu nhức đầu hắn đi đến thông cáo trước, một thanh kéo xuống thông cáo, cầm trên tay quan sát một lát. Tùy theo liền xoay người lại đi hướng xe ngựa, đem thông cáo đưa cho người trong xe ngựa, sau đó thấp giọng vài câu. Một lát, cái này một đội nhân mã tiếp tục hướng trong thành đi đến. Tại Tần Phong cảm giác bên trong, trong xe ngựa ngồi ba người, hai nam một nữ. Trong đó hai người tương đối tuổi trẻ, còn có một vị lão giả, tu vi thâm bất khả chắc, giống như Tần Phong cũng có chút đoán không ra. Lão giả này tựa hồ đã nhận ra Tần Phong nhìn trộm, đồng nhiên mở hai mắt ra, cách xe ngựa cùng Tần Phong đối mặt. Hai đạo thần niệm chi lực trong nháy mắt đụng vào nhau, lão giả đống nhiên kinh ngạc, sau đó cùng Tần Phong đồng thời rút về thần niệm chi lực. Tần Phong không tiếp tục để ý, không nhanh không chậm đi vào trong thành đi. Mà lão giả còn tại ngây người bên trong, một bên nam tử trẻ tuổi thấy thế, ra ra, ngươi thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Lão giả lắc đầu về sau, lại nhắm hai mắt lại, mới một màn để hắn thật lâu không thể nào quên. Hắn cảm nhận được đối phương thần niệm chi lực giống như kia như mênh mông tinh thần đại hải. Vô biên vô ngần, phản phất tự thân thần niệm chi lực như cái này mênh mông sao trời bên trong một viên, là như vậy nhỏ bé. Đây là tự nhiên. Có lẽ, vị lao giả này tu vi, cùng Tần Phong không kém bao nhiêu, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng nếu là so với thần hồn cảnh giới, hắn cùng Tần Phong, chỉ sợ là một trời một vực, hoàn toàn không thể đánh đồng. Đi vào trong thành, Tần Phong cảm giác được bốn phía rất nhiều người đều tại không kịp chờ đợi vội vàng đi đường. Tần Phong đối với cái này hơi nghi hoặc một chút. Vì sao những người này như thế vội vàng như vậy? Chẳng lẽ là nơi này có cái gì đại sự muốn phát sinh? Những này vội vàng đi đường người, đều là thuần một sắc tu luyện người. Xem ra đúng là có chuyện gì phát sinh. Tần Phong tiện tay ngăn lại một nam tử hỏi, vị đạo hữu này xin dừng bước, không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao chư vị đều vội vàng như thế? Bị cản lại nam tử dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tần Phong nói, ngươi là bên ngoài tới đây à, thần kiếm môn 10 năm một lần thụ kiếm đại hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Cho nên mọi người đều hướng thần kiếm môn tiến đến, sợ chậm không còn kịp rồi. Thần Phong gật đầu, thì ra là thế, đa tạ vị đạo hữu này. Sau đó nam tử như cũ vì Tần Phong kiên nhẫn giải thích nói ra, thần kiếm môn giảng thuật đại đạo, nếu có cơ hội nghe giảng một lời, định được ích lợi không nhỏ, ngươi nếu có thời gian cũng có thể đi đến một phen, định chuyến đi này không tệ. Thần Phong chắp tay. Thần kiếm môn. Có chút ý tứ. Không nghĩ tới, tại cái này đại thương thế giới lại còn có như thế một dòng nước trong. Những tông môn khác còn sợ mình kiếm quyết thậm chí là kinh nghiệm tâm đức bị tiết lộ ra ngoài, bởi thế là đối ngoại thủ khẩu như mình. Cái này thần kiếm môn ngược lại tốt, ngược lại là tổ chức kiếm đạo giao lưu đại hội, vì thiên hạ người giảng giải kiếm đạo tạo nghệ. Đại đạo nội liễm quyết thôi động, đem tu vi che giấu, Tần Phong đi theo đám người, đi hướng thần kiếm môn. Chương 99, kiếm đạo tạo nghệ, vì cảm tạ. Tần Phong không cần xuất ra địa đồ tham chiếu, đi theo đám người phương hướng liền có thể tìm tới thần kiếm môn phương vị, tầm nửa ngày sau, Tần Phong đi vào một vách núi phía dưới. Dưới vách núi bậc thang đá xanh bên cạnh, đứng vững vàng một thanh kiếm đá, cao mấy chục mét kiếm đá trên có khắc mấy cái cứng cắp hữu lực chữ, thần kiếm môn. Quan sát chỉ chốc lát, Tần Phong liền hướng vách núi bậc thang đá xanh đi lên. Trước cửa hai tên thần kiếm môn đệ tử ngăn cản Tần Phong, có chút chắp tay nói, xin hỏi ngài là tới tham gia thụ kiếm giao lưu đại hội sao, không biết có thể đưa ra ngài thiếp mời. Tần Phong lông mày khẽ nâng, không nghĩ tới cái này giao lưu đại hội còn cần thiếp mời. Nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, nhất định là không có mời thiếp. Thấy thế, tên đệ tử này vì hóa giải xấu hổ nói ra, không có mời thiếp cũng không sao, nếu là có thể chứng minh ngươi đối kiếm đạo có nhất định tạo nghệ cũng có thể tiến vào, dù sao thụ kiếm đại hội chính là vì cho người trong thiên hạ giảng thuật kiếm đạo chí lý. Tần Phong cười nhạt một tiếng, có chút gật đầu, đưa tay hai ngón khép lại, tiện tay lắc một cái, cách đó không xa mấy chục phiến lá rụng bị một phân thành hai. Thần kiếm môn hai tên đệ tử nao nao, lấy chỉ làm kiếm. Nói rõ người này trên kiếm đạo không nhỏ tạo nghệ. Hai ngón tay ở giữa, mặc dù nhìn như bình thường, nhưng tản ra từng sợi đạo vận đủ để chứng minh điểm ấy. Thấy thế, hai tên đệ tử đánh một cái dấu tay xin mời, vì Tần Phong nhường ra một lối đi. Tần Phong gật đầu lấy đó đáp tạ, sau đó hướng bậc thang đá xanh bên trên đi đến. Vách núi chi đỉnh bên trên, có một tòa cung điện, mà trước cung điện phương trên đất trống sớm đã kín người hết chỗ, các nơi chạy tới đám người nhao nhao tranh nhau chen lấn chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Vị trí càng đến gần trước càng có thể rõ ràng nghe được kiếm đạo giảng thuật. Kỳ thật cái này đều không phải là trọng yếu nhất, dù sao mỗi một cái tu sĩ đều có thể sử dụng thần niệm chi lực, điểm ấy khoảng cách căn bản không đáng kể. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất là chiếm cứ gần phía trước vị trí có lẽ có thể có cơ hội có thể được đến thần kiếm môn trưởng lão tự mình chỉ điểm. Tỷ như tại làm mẫu một chút kiếm quyết thời điểm, liền sẽ mời hơi gần phía trước một số người lên đài biểu hiện ra, mà có thể lên đài đi tự mình trải nghiệm kiếm đạo, nhất định được lợi rất nhiều. Tần Phong ẩn nấp tự thân tu vi khí tức, không nhanh không chậm đi về phía trước, như là về tự nhiên, lặng yên không một tiếng động đi tới hàng trước vị trí, ngồi xếp bằng. Mà Tần Phong một cử động kia đưa tới ngồi ở một bên một lão giả chú ý, hai người bốn mắt tương đối, Tần Phong gật đầu thi lễ. Mà lão giả này thì là vì đó rung một cái, bởi vì hắn phát hiện trước mắt gã thiếu niên này chính là ở cửa thành cùng hắn thần niệm đối bính người. Cảm nhận được lão giả dị dạng ánh mắt, Tần Phong hỏi, lão tiên sinh là có gì chỉ giáo? Vì sao như vậy nhìn ta chằm chằm? Lão giả lấy lại tinh thần, chắp tay nói, lão phu mỗ là Thần Dương Điện Lý Thừa Dương, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Thần Phong cũng không trả lời thẳng. Một cái tên thôi, làm gì để ý? Cái này khiến Lý Thừa Dương có chút xấu hổ, nhưng cũng không nói cái gì, vì hóa giải xấu hổ lại nói sang chuyện khác. Xin hỏi tiểu hữu lần này cũng là chuyên đến đây lắng nghe kiếm đạo chí lý. Lý Thừa Dương thử dò xét nói. Nghĩ thầm hắn trà trộn đại thương thế giới nhiều năm, chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy. Mà trước mắt thiếu niên này đã có như thế tu vi, như thế nào lại là hời hợt hạng người vô danh, chỉ sợ gần nhất truyền đi xôn xao thần tú kiếm chủ, cũng bất quá như thế. Cũng không tính là truyền, trên đường đi qua nơi đây, tới đây tham gia náo nhiệt thôi. Tần Phong trả lời, Lý Lao tiên sinh cũng là chuyên tới đây lắng nghe đại đạo. Lý Thừa Dương lắc đầu nói ra, ta tuổi tác đã cao, cho dù muốn cảm nộ kiếm đạo cũng có lòng không đủ lực. Lần này tới này là mang ta hai vị hậu nhân tới đây thấy chút việc đời. Hai vị này là cháu của ta cùng tôn nữ, Lý Cương, Lý Nhu. Lý Thừa Dương vì Tần Phong giới thiệu nói. Tần Phong chỉ là nhìn thoáng qua hai vị. Lý Tìm Nhu có chút trên mặt ngượng ngùng, cũng đối với Tần Phong gật đầu lấy đó. Mà Lý Tìm Vượt thì là có chút khinh thường, hắn không rõ ra ra của mình tại sao lại đối tên này cùng mình niên kỷ tương tự nam tử như thế khách khí. Lập tức quay đầu qua đi một bên không cùng Tần Phong chào. Ta cháu trai này có chút kiệt ngạo bất tuần, còn xin tiểu hữu đừng nên trách. Lý Thừa Dương ha ha cười nói. Tần Phong đương nhiên sẽ không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, cười bỏ qua. Các ngươi mau nhìn, là thần kiếm môn đại trưởng lão, đạo trần kiếm chủ, chẳng lẽ lại lần này đại hội từ hắn tới nói giải đại đạo. Kia thật là tam sinh hữu hạnh a. Nhưng vào lúc này, một cái tên là thủ tóc trắng hạc nhan nam tử đi hướng đến đây. Mời mọi người yên lặng, ta là thần kiếm môn trưởng lão đạo trần, nhận được chư vị nâng đỡ. Quang lâm ta thần kiếm môn, vì lấy đó đáp tạ, lần này từ ta vì chư vị giảng giải một chút kiếm đạo bên trên tâm đắc. Đạo Trần kiếm chủ một bên ngồi xuống, không nói nhiều nói, lại để chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi chư vị, như thế nào lý giải kiếm đạo hai chữ? Toàn trường giữ im lặng, cũng chờ đợi hắn vì đó giảng giải. Thấy thế, đạo Trần kiếm chủ dừng một chút nói. Cửu. Chi đại đạo, lúc này lấy lôi điện vì phong, phong vân vì ngạc, trời làm kiếm thân, đất là chuôi kiếm, hạ chống đỡ cửu u hoàng tuyển, bên trên lâm ngọc tiêu thương khung. Mở lấy âm dương, chế lấy ngũ hành, gia chi vô hình, thu chi vô thần, tung hành, bệ nghệ bát phương. Cửu. Thế vừa ra, đương thoáng như thế xét đánh lôi đỉnh, tất cả thiên địa phá, vạn vật tẩn trốn. Như xem kêu bách tính chi kiếm, bất quá chỉ là kiếm kích kỹ năng như vậy, nào dám ca ngợi, chỉ có lấy thiên địa nhân tâm chi kiếm, mới có thể xưng là kiếm cực đạo. Trong lòng không có kiếm, hết thảy đều kiếm, thì làm kiếm đạo cực hạn, đến cảnh giới này thế gian hết thảy đã nhìn thấu, mà chỉ người tính thủy nhiên, hết thảy tự nhiên. Mà lòng có chấp niệm người, không thể nào khám phá, thì người tại trong hồng trần, kiếm đạo cực hạn vĩnh viễn chỉ là mộng hoặc là truyền thuyết. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, có cái này rộng lớn thiên địa, chính là kiếm đạo đại thành. Mà kiếm chi cực, là cô độc, là lấy đêm dài đằng đẵng, là vạn cổ chi lĩnh hội, mà không phải như vậy vậy chỉ số lượng. Cửu. Đạo chí lý, không phải sớm chiều nhưng đến, là lấy thế gian đại đạo vô vi chi tâm cảnh, mà cái này vô vi, thì là nơi mấu chốt, chỉ có vô vi không ta mới có thể thành tựu vô cực kiếm đạo. Nói cứ thế đây, đám người lặng ngắt như tờ, nhao nhao đắm chìm trong cái này chí lý cảm nộ bên trong. Ai? Nhưng vào lúc này, một tiếng thở dài khí mà lên. Thần Phong lắc đầu thở dài. Một cử động kia, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Mà đạo Trần kiếm chủ tự nhiên cũng phát hiện một cử động kia, vị tiểu hữu này như thế than thở, phải chăng đối lao phu kiếm đạo chí lý có chỗ nghi nghị. Thần Phong điểm nhẹ cảm. Trong nháy mắt, toàn trường xôn xao, không nghĩ tới lại có thể có người dám chất vấn đạo Trần kiếm chủ kiếm đạo chí lý. Vị tiểu hữu này có gì kiến giải, không ngại nói ra đến, cùng chư vị chia sẻ. Đạo Trần kiếm chủ nói, lấy kiếm đạo của hắn tạo nghệ, tại đại thương thế giới chỉ sợ có thể xếp vào trước 20. Lúc này thế mà bị một thiếu niên chất vấn, hắn cũng cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Trên trận tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, chúng thuyết phân vân, có hiếu kỳ, có chất nghi. Dù sao lấy thần kiếm môn trưởng lão tạo nghệ, chỉ sợ kiếm đạo sớm đã xuất thần nhập hóa, đâu còn có thể nghi ngờ địa phương. Một bên Lý Thừa Dương thì hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không dám lập tức phủ định Tần Phong. Dù sao hắn biết Tần Phong là một cường giả tối đỉnh, dưới mắt chỉ bất quá che giấu tu vi. Đã là cường giả, có một chút đối kiếm đạo độc đáo kiến giải cũng không kỳ quái. Kỳ thật kiếm đạo của ngươi lý giải, tuyệt đại bộ phận cũng coi như có lý, bất quá như lời ngươi nói vô vi, ta liền không thế nào đồng ý. Tần Phong vô hỉ vô bi từ tốn nói. Toàn trường càng vì đó hơn ồn ào, người này thực có can đảm chất vấn kiếm thần kiếm môn trưởng lão. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không biết trời cao đất rộng à. Chương 100, Tần Phong Đạo, canh thứ tư, một chương này vì cảm tạ bảy bên trong tiểu đồng bọn tăng thêm, cầu đặt mua. Lý Thừa Dương sau lưng Lý Cương thì là có chút trêu tức nhìn xem Tần Phong. Nghĩ thầm, liền ngươi cái này bao đầu tiểu hài có thể có cái gì kiếm đạo lý giải. Đơn giản chính là không thể lý giải thần kiếm môn trưởng lão lời nói thôi. Vị tiểu hữu này không biết có thể hay không lên đài nói ra ngươi đối kiếm đạo lý giải. Đạo Trần kiếm chủ cũng là đứng dậy nói. Hắn cũng không có vì vậy mà tức giận, bản này chính là kiếm đạo giao lưu đại hội. Bất luận kẻ nào có kiếm đạo kiến giải đều có thể nói ra, lấy làm giao lưu. Thần Phong duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi đi lên đài. Vị tiểu hữu này, còn xin chỉ giáo, người đối lao phu vô vi chi cảnh, đến tột cùng cảm thấy có gì không ổn. Đạo Trần kiếm chủ hỏi. Thần Phong hơi trầm ngâm một chút nói, như thế nào vô vi chi cảnh? Đạo Trần kiếm chủ cười cười, hồi đáp. Tự nhiên là thuận theo tự nhiên, như cảm ngộ thiên địa đại đạo, vô ngã vô vật, vô dục vô cầu, vô đạo vô vi, mới có thể khám phá hết thể chân lý, lĩnh ngộ kiếm đạo cực hạn. Dựa theo như vậy ngươi thuyết pháp, không phải là chưa hề nói. Vô dục vô cầu. Ngươi lĩnh ngộ đến ăn cái rắm. Đạo Trần kiếm chủ không nghĩ tới, gã thiếu niên này mới mở miệng liền đối mình, trên mặt vẫn còn có chút không nhịn được, tâm tình trong lòng bắt đầu có chút chập trùng. Thiên địa đại đạo, vạn vật chí lý, dù là như sâu kiến như vậy, cũng hiểu được tìm kiếm đồ ăn, mà thường nhân đói bụng, khắc, cũng hiểu được ăn uống nước, vậy những này chẳng phải là đều trái với ngươi chí lý. Tần Phong lại tiếp tục nói ra, đây đều là hướng xa mà nói, gần nói giống như ngươi hiện nay nói chuyện hành động, cử động, không đều là trái với ngươi vô vi. Cho dù là ngươi tĩnh tọa thanh tu, cũng cần vận chuyển công pháp, luyện hóa thiên địa linh khí, ta nói tới những này, ngươi cho rằng nào là thuộc về vô vi. Tần Phong chém đinh chặt sắt mà hỏi. Trước kia đạo Trần kiếm chủ còn có chút tức giận, nhưng nghe nói Tần Phong một lời nói sau cảm giác sâu sắc cùng thụ, tựa hồ nói đến có lý. Lập tức truy vấn, cái kia không biết tiểu hữu là như thế nào lý giải cái này kiếm đạo chí lý. Thế gian vạn vật, đều có thể có triển vọng, đây cũng là đạo, vạn vật đều đồng quy, đây cũng là lý, chỉ có cảm ngộ thế gian vạn vật diễn biến, mới có thể thành tựu đại đạo, mà không phải tính tọa khổ đợi, chờ lấy đại đạo đến tìm ngươi. Nói xong, Tần Phong đưa tay chỉ thương khung, giữa hai ngón tay ẩn chứa vô thượng đạo vận. Thiên đạo mặc dù tự nhiên, nhưng nhân đạo càng thêm chí lý, người sống một đời, lại há có thể vô dục vô cầu, lại há có thể vô vi. Tần Phong giữa ngón tay uy năng ba động càng phát ra mãnh liệt, đồng nhiên một đạo trường hồng trực trùng vân tiêu, vạch phá tầng mây. Kiếm khí hoành hành, ẩn chứa vô thượng đại đạo chí lý. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lặng yên không tiếng động rơi xuống cách đó không xa một ngọn núi phía trên. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem người đạo trưởng này cầu vồng quán triệt thiên địa. Giờ khắc này, kiếm đạo đạo vận tự nhiên mà thành, kia khí tức cường đại ép tới ở đây chư vị không rét mà run. Một thế là người, lẽ ra không ngừng tìm kiếm chí cao chí lý, cho dù phía trước ngàn khó vạn hiểm, cho dù là ngày này muốn ngăn ta, ta vẫn như cũ một kiếm chẳng chết. Lời còn chưa dứt, Tần Phong tiện tay vạch một cái, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, mà trên trời cao, theo Tần Phong ngón tay huy động, trực tiếp xuất hiện một đạo vạn trượng hư không khe hở. Uy thế liệt thiên. Xa xa một thân ảnh hơi kinh ngạc nói. Một chỉ chi uy tận có thể liệt thiên, mấy hơi về sau, thiên địa pháp tắc phun trào, không ngừng chữa trị đạo này hư không khe hở. Tại thiên địa pháp tắc chữa trị dưới, hư không khe hở chậm rãi khép lại biến mất theo không thấy. Đây cũng là đường của ta. Thần Phong thản nhiên nói. Kiến thức, đạo Trần kiếm chủ hai mắt nhắm lại, cẩn thận trải nghiệm lấy những lời này chân lý. Đồng nhiên, thiên địa biến sắc, mênh mông đám mây ngưng tụ mà thành. Một vệ sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ đạo Trần kiếm chủ. Sau đó từng mảnh mây đen dày đặc mà tới, chỉ một thoáng sấm sét vang dội, như muốn hạ xuống lôi kiếp hủy diệt vạn vật. Lôi đình uy năng không ngừng tụ tập, vận sức chờ phát động, cả đám chờ thấy thế nhao nhao thối lui, để tránh bị liên lụy, sợ bị liên lụy. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Đạo Trần kiếm chủ đây là muốn đột phá thánh nhân. Nghe hỏi chạy tới chư vị thần kiếm môn trưởng lão ở phía xa nói. Mà trên một ngọn núi thân ảnh thì lắc đầu nói ra, cũng không phải là đột phá thánh nhân, đạo Trần căn cơ chưa đạt, chỉ là tâm cảnh đột phá thôi, vì nửa bước thánh nhân. Nghe vậy, chư vị thần kiếm môn trưởng lão gật đầu, giống như cảm động lây. Chỉ là chẳng biết tại sao, người trẻ tuổi kia ta luôn cảm giác có chút quen thuộc. Tên này cảm giác được Tần Phong quen thuộc lão giả chính là đến thần kiếm môn làm khách Minh Hồng kiếm chủ. Mà đạo Trần kiếm chủ bên này, hắn nhìn thấy hư không bên trên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Liền biết mình muốn độ kiếp rồi, nhưng hắn cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì hắn biết, chính hắn căn cơ nội tình còn chưa tới đột phá cấp độ, lúc này chỉ là nghe nói Tần Phong một tịch lời nói, hiểu ra, tâm cảnh đột phá mà thôi. Nếu là cái này lôi kiếp giáng lâm, mình cũng không nhất định có thể gánh vác được. Đúng lúc này, hắn phát hiện một bên Tần Phong cũng không có rút đi. Lập tức gào lên, tiểu hữu mau chóng rời đi nơi đây, chớ có không duyên cớ thụ cái thiên kiếp này tác động đến. Mà Tần Phong xem thường. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không, khóe miệng có chút dương lên. Tự nhủ, yên tâm, đây không phải chân chính lôi kiếp, cái thiên kiếp này sẽ không giáng lâm. Tần Phong lời nói thanh âm rất nhỏ, chỉ có một bên đạo Trần kiếm chủ có thể nghe được. Nghe vậy, đạo Trần kiếm chủ trong nháy mắt vì đó tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng. Hắn lại như thế nào biết đến? Cần biết thiên đạo không thể trái. Thiên địa bất nhân, xem thế gian vạn vật vi số cầu, cái này lôi vân đều hội tụ, lại thế nào khả năng không hạ xuống thiên kiếp? Nhưng hắn không biết được chính là, lòng người càng thêm không thể nghịch, như lòng người đầy đủ kiên định, cho dù là ngày này, cũng có thể đem nó che chi. Nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, hư không bên trên vận sức chờ phát động quần quận lôi đình thế mà bắt đầu dần dần tiêu tán. Thấy thế, đạo Trần kiếm chủ dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, nghĩ thầm đến, kẻ này đến tột cùng là người phương nào, thế mà có thể xem thấu thiên đạo. Một màn này để đạo Trần kiếm chủ trở nên khiếp sợ, thật lâu không kềm chế được. Tần Phong nhìn thấy đạo Trần kiếm chủ thần sắc, đâu còn không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, lập tức giải thích nói, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, là thiên đạo cảm ứng được ngươi cũng không phải thật sự là đột phá, cho nên mới không có hạ xuống lôi kiếp thôi. Vừa dứt lời, đạo Trần kiếm chủ đối Tần Phong ôm quyền túi đầu thi lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm tri ân, để lão phu như cảnh tỉnh, thể hồ quán đỉnh, triệt để tỉnh ngộ. Tần Phong đưa tay nâng lên một chút, không cần như thế, tiền bối cái từ này, ta không dám nhận. Con đường tu luyện không phân tuần tự. Đạt giả vi tiên, tiền bối một tử, ngươi làm chi không thẹn. Đạo Trần kiếm chủ cảm kích nói. Được rồi, đừng tiền bối kêu, không duyên cớ đem ta gọi giả, vẫn là theo trước kia như vậy xưng hô ta đi. Thần Phong nói, hư không lôi kiếp tiêu tán, đám người lại đi mà quay lại, nhao nhao trở lại vị trí mới vừa rồi bên trên. Cùng lúc đó, lại nhiều năm đạo cường hoành khí tức hướng phía bên này chạy đến. Cái này mấy đạo cường hoành khí tức tiến đến thời điểm, Tần Phong cũng là lông mày vừa nhấc. Ở trong đó có một đạo khí tức. Là như thế quen thuộc. Chương 101, Thần Hỏa Thông Minh Kiếm. Đợi cho mấy thân ảnh đi vào trước mắt thời điểm. Tần Phong cùng một người trong đó bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một câu. Như thế nào là hắn? Tần Phong cũng là nghi hoặc, cái này Minh Hồng Kiếm Chủ vì sao cũng ở đây? Minh Hồng Kiếm Chủ càng thêm nghi ngờ. Mới đã cảm thấy người trẻ tuổi kia có chút quen thuộc, lập tức không nhớ ra được. Không phải hắn nghĩ không ra, mà là hắn căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Tên này Trấn Nam Vực Thần Tú Kiếm Chủ, làm sao lại xuất hiện tại Đông Vực? Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mặt bọn hắn. Kinh ngạc Minh Hồng Kiếm Chủ trừng to mắt, trong miệng không khỏi phun ra một câu. Thần Tú Kiếm Chủ. Lời vừa nói ra, còn có không ít người một mặt mở mịt. Cái này Thần Tú Kiếm Chủ, vì sao nghe như vậy quen thuộc? Tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Nói Minh Hồng Kiếm Chủ lập tức đi vào Tần Phong trước mặt, chắp tay thi lễ. Hắn biết, Tần Phong thế nhưng là một vị danh phủ kỳ thực giết tôn. Vạn vạn không được trêu chọc. Bây giờ hắn xuất hiện ở đây, nếu là trêu đến hắn không cao hứng, không chừng, cái này đại thương thế giới phía trên, chỉ sợ không còn có thần kiếm môn cái này tông môn. Nhìn thấy Minh Hồng Kiếm Chủ đối với mình hành lễ. Tần Phong cũng là khẽ giật mình, nếu là ta không có nhớ lầm, ngươi là Minh Hồng. Minh Hồng Kiếm Chủ một mặt xấu hổ, liền vội vàng gật đầu. Thần Tú Kiếm Chủ còn nhớ rõ Lao Phu, quả thật Lao Phu may mắn. Đã từng, Minh Hồng Kiếm Chủ còn muốn, nhìn xem có thể hay không thu Tần Phong làm đồ đệ, vì vậy mà chuyển cho hắn y bát. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Tần Phong còn cần đến đón hắn y bát. Người ta thực lực, căn bản chính là tại chính hắn phía trên. Tần Phong có chút gật đầu, thế nào, cái này thần kiếm môn, là người tông môn. Minh Hồng Kiếm Chủ lập tức khoát tay, không. Ta chỉ là tới nơi này làm khách, tham gia náo nhiệt thôi. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy Thần Tú Kiếm Chủ, hơn nữa còn có may mắn được Thần Tú Kiếm Chủ truyền đạo, quả thật Lao Phu tam sinh hữu hạnh. Thần Phong cau mũi một cái, được rồi, đừng nuốt nịnh bợ. Ta cũng bất quá là đi qua nơi này, dưới mắt nơi này cũng không có cái gì chơi vui. Cáo tử. Nói xong, Thần Phong vừa định rời đi, liền bị Minh Hồng Kiếm Chủ ngăn cản. Thần Tú Kiếm Chủ, đã đến đều tới, có thể hay không phiền phức ngài một việc. Thần Phong dừng một chút, có chuyện gì? Là như vậy, cái này thần kiếm môn bên trong kiếm chủng, có một thanh kiếm, tên là Thần Hỏa Thông Minh. Thanh kiếm này đã sinh linh, có được chính mình linh trí. Mặc dù nó linh trí không cao, nhưng uy năng lại là làm cho người sinh ra sợ hãi. Nếu là không có biện pháp giải quyết, cái này không chừng là một cái thai hoàng ẩm. Cho nên, Lão Phu ở đây khẩn cầu Thần Tú Kiếm Chủ xuất thủ, giúp thần kiếm môn một chuyện, đương nhiên chuyện này sẽ không để cho Thần Tú Kiếm Chủ bạch bạch xuất thủ. Đến lúc đó, Thần Tú Kiếm Chủ cần gì, cứ mở miệng. Có được linh trí kiếm. Như thế rất ly kỳ, chẳng hay không bận rộn không sao, chủ yếu nhất là, Tần Phong đối cảm thấy hứng thú. Được thôi, mang ta đi kiếm chủng, để cho ta nhìn xem có gì kỳ quặc. Nhìn thấy Tần Phong đáp ứng sảng khoái như vậy, Minh Hồng Kiếm Chủ lập tức một cái giật mình. Vội vàng cấp thần kiếm môn trưởng lão sử một ánh mắt, ra hiệu cùng nhau mang Tần Phong tiến đến thần kiếm môn kiếm chủng. Tại cái này trước mắt bao người. Tần Phong cứ như vậy bị Minh Hồng Kiếm Chủ cùng thần kiếm môn trưởng lão mời đi. Lưu lại một mặt mở mịt đám người. Mà lúc này đám người, nhìn thấy Minh Hồng Kiếm Chủ đối người trẻ tuổi kia như thế khách khí, thì càng để bọn hắn nghi ngờ. Minh Hồng Kiếm Chủ tại Đông Vực thanh danh, không thua kém một chút nào dĩ vãng Nam Vực Phục Thiên Lão Tổ. Nhưng bây giờ như thế một vị cường giả, nhìn thấy người trẻ tuổi kia, thế mà giống như là cháu trai gặp được Gia Gia. Thỉnh thoảng ở giữa, trong đám người không biết là ai hô một tiếng. Ta nhớ tới. Thần Tú Kiếm Chủ. Đây là Nam Vực Thái Hành Thánh Địa Thần Tú Kiếm Chủ, Thần Phong. Vừa dứt lời, toàn trường một mảnh xôn xao. Nguyên lai là Thần Tú Kiếm Chủ Thần Phong A. Trách không được như thế quen hay. Ta dựa vào. Nguyên lai là Đại Lao A. Mới ta lại còn hoài nghi kiếm đạo của hắn tạo nghệ, cảm thấy hắn một tên mao đầu tiểu tử, vì sao dám chất vấn thần kiếm môn trưởng lão kiếm đạo tạo nghệ. Nguyên lai là ta mắt cho coi thường người khác, có mắt không biết Thái Sơn A. Nói thưởng cho mình hai cái bạc hai. Ta cam. Nguyên lai hắn chính là Thần Tú Kiếm Chủ Tần Phong. Không nghĩ tới a, đại lao lại bên cạnh ta. Mới đang ngồi ở Tần Phong sau lưng một vị nam tử nói. Lý Thừa Dương cũng là nội tâm một trận rung chuyển. Người trẻ tuổi kia, lại là Nam Vực lưu truyền sôi sùng sục Thần Tú Kiếm Chủ Tần Phong. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. mà lúc này Lý Vận vừa càng là mặt đỏ tới mang tai. Tiểu tử này, lại là thần tú kiếm chủ Tần Phong. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân trên dưới không tự chủ được đang phát run. Song song, mới mình còn đối với hắn vô lễ, cũng không biết hắn có thể hay không trách tội chính mình. Mà đạo trần kiếm chủ càng là trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Nguyên lai mới chỉ điểm hắn, lại là thần tú kiếm chủ. Một câu điểm tỉnh, để tâm cảnh thăng hoa, tấn thăng nửa bước thánh nhân, kiếm đạo tạo nghệ, cũng là tăng lên tới nửa bước kiếm tâm cảnh giới. Thật sự là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm A. Hắn đột nhiên cảm giác, mình những năm này, đều sống đến cầu thân đi lên. Đối cái này kiếm đạo lý giải, còn không có một người trẻ tuổi thông thấu. Thần kiếm môn kiếm chủng bên trong. Tần Phong tại Minh Hồng kiếm chủ cùng thần kiếm môn trưởng lão cùng đi, tới chỗ này. Vừa mới tiến đến một nháy mắt, Tần Phong liền phát hiện hai cái tình huống không thích hợp. Thứ nhất, nơi này nhiệt độ rõ ràng so ngoại giới phải cao hơn nhiều, càng là hướng kiếm chủng chỗ sâu đi, nhiệt độ kia càng là kinh khủng. Thứ hai, chính là táng ở chỗ này kiếm cùng Thái Hành kiếm tông kiếm chủng kiếm có rất lớn khác nhau. Tại Thái Hành kiếm tông kiếm chủng, bên trong kiếm là chân chính tàn kiếm, phế kiếm. Ngẫu nhiên có nhìn cùng phổ thông kiếm không hề khác gì nhau. Nhưng trên thực tế, lại là linh tính lớn mất, chỉ có nó biểu thôi. Mà thần kiếm môn bên trong, nơi này tuyệt đại đa số kiếm, đều là bình thường linh khí pháp bảo. Tùy ý chọn một kiện, đều có thể trực tiếp sử dụng. Cái này để Tần Phong rất là nghi hoặc. Phía trước không xa chính là thanh kiếm kia vị trí. Chúng ta quá nhiều người không tiện, sợ quá yêu nhiều đến nó, cho nên. Minh Hồng kiếm chủ không có đem nói cho hết lời, Tần Phong cũng là ngầm hiểu. Vậy các ngươi tại bên ngoài chờ lấy đi, chúng ta tiến vào liền có thể. Nghe vậy, Minh Hồng kiếm chủ cùng thần kiếm môn trưởng lão một trận xấu hổ, có chút xấu hổ. Nhưng cũng không có nói thêm gì nữa, đối Tần Phong chắp tay về sau, liền rời đi kiếm chủng. Tần Phong dừng một chút, liền đi đến bên cạnh tiếp tục đi đến. Trong lúc đó luyện thế kim đồng thôi động, muốn trước xem xét một phen, trong này đến cùng là tình huống như thế nào. Vậy mà có thể để cho Minh Hồng kiếm chủ như thế một vị thánh nhân cựu trọng cũng vì đó kiêng kỵ. Hẳn là kiếm này thật kinh khủng đến cực điểm. Vẹn vẹn một thanh kiếm liền có thể có như thế lực lượng kinh khủng, cuối cùng là như thế nào một thanh kiếm. Tại luyện thế kim đồng thôi động phía dưới, Tần Phong có thể thấy rõ ràng, kiếm trùng chỗ sâu, có một thanh thiêu đốt lên tùn hỏa diễm kiếm cắm ngược tại trung tâm nhất vị trí. Kia tùn hỏa diễm, lại là màu u lam. Từ hỏa diễm nhiệt độ phán đoán, kiếm này, tuyệt không đơn giản. Chương 102, Địa tâm thần hỏa. Đang lúc Tần Phong tới gần vị trí trung tâm thời điểm, hư trần kiếm vậy mà tự chủ xuất hiện. Kiếm giống như thức tỉnh, vù vù trận trận. Mà kiếm trùng bên trong, kia vạn vạn chi kiếm lại cùng nhau ra khỏi vỏ. Keng, keng, bang. Chỉ một thoáng, kiếm trùng bên trong, vạn kiếm tề phát, trùng trùng điệp điệp, vây quanh hư trần kiếm chậm chậm lưu chuyển. Ông, hư trần kiếm lắc một cái, tách ra một cỗ kinh thiên thôn nạp chi lực. Mà cái này vạn vạn chi kiếm, bị cỗ sức mạnh không tên này cho dẫn dắt. Không ngừng chảy ra trận trận đạo vận, điên cuồng hướng lấy hư trần kiếm hội tụ mà đi. Kiếm trùng bên trong, tất cả kiếm đều là như thế, bao quát kia thần hỏa thông minh kiếm, lúc này ở cái này vạn vạn chi kiếm trong đội ngũ, lộ ra chói mắt nhất. Nhìn trước mắt rung động một màn, Tần Phong không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đây là tình huống như thế nào? Hư trần kiếm vậy mà tại thôn vệ tất cả kiếm pháp tác đạo vận. Bây giờ hư trần kiếm, sừng sững trung tâm, như là vạn kiếm chi tông, cảm giác tất cả kiếm đều tại trước mặt túi đầu xưng thần. Thông qua luyện thế kim đồng, Tần Phong có thể thấy rõ ràng. Theo hư trần kiếm không ngừng thôn vệ pháp tắc đạo vận, kiếm của nó linh cũng đang không ngừng thức tỉnh. Thì ra là thế. Nguyên lai hư trần kiếm là muốn thức tỉnh kiếm linh, cho nên mới thôn vệ nơi này tất cả kiếm đạo vận. Theo thời gian trôi qua, cái này vạn vạn chi kiếm quang mang dần dần ảm đạm, nhìn linh tính lớn mất, như là một khối sắt vụn. Ông long, thôn vệ hoàn tất. Cái này vạn vạn chi kiếm, lại về tới nguyên bản vị trí, nhao nhao vào vỏ. Giờ khắc này, thần phong rộng mở trong sáng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Thái Hành Thánh Địa kiếm trùng bên trong đều là sắt vụn, nguyên lai là bị cái này hư trần kiếm nuốt chửng lấy. Hư trần kiếm thôn phệ xong về sau, Tần Phong còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền phát hiện nơi đây không thích hợp. Cái này thần hỏa thông minh kiếm linh tính đã bị hư trần kiếm hoàn toàn thôn phệ, bây giờ bất quá là một khối sắt vụn. Đã như vậy, kia kinh khủng hỏa diễm biến mất về sau, vì sao nơi này nhiệt độ không có chút nào hạ thấp? Luyện thế kim đồng lần nữa thôi động. Muốn nhìn xem nơi này đến tột cùng còn có gì kỳ quặc. Quả nhiên, tại luyện thế kim đồng nhìn chăm chú phía dưới, Tần Phong ngạc nhiên phát hiện, thần kiếm môn kiếm chủng phía dưới lại là một cái cự đại lò luyện, đủ để đem toàn bộ kiếm chủng đều thôn nạp lò luyện. Khá lắm. Nơi này kinh khủng nhiệt độ, vậy mà bởi vì kiếm chủng phía dưới tồn tại một cái khổng lồ lò luyện, mà lại dựa theo Tần Phong suy đoán, cái này lò luyện di vãng là dập tắt. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất mới đột nhiên một lần nữa bốc cháy lên. Nếu không thần kiếm môn há lại sẽ không biết, còn tưởng lầm là cái này thần hỏa thông minh kiếm nguyên nhân. Chờ chút. Không thích hợp. Cái này thần hỏa thông minh kiếm, cũng không có như Minh Hồng kiếm chủ nói đến như vậy, có được kiếm linh, có thể tự chủ thả ra huy năng. Kết hợp dưới mắt hết thảy, Thần Phong hơi trải vớt một chút. Chỉ sợ cái này nguyên nhân chủ yếu nhất, là tại cái này lò nung lớn phía dưới. Nghĩ tới đây, Thần Phong đưa tay một chỉ, một đạo kiếm khí trực tiếp phá vỡ mặt đất. Cửa hang phá vỡ về sau, Thần Phong trực tiếp thả người nhảy lên, tiến vào phá vỡ cửa hang. Đi vào dưới mặt đất Thần Phong mới biết được, cái này lò luyện lại là xây dựng ở lòng đất dung nham chỗ. Không thể không bội phục đem cái này lò luyện để ở nơi này người. Lại là như thế kỳ tư diệu tưởng. Hiểu được lợi dụng nơi này hoàn cảnh, dùng để vận chuyển hắn lò luyện. Kia kinh khủng sóng nhiệt là từ nơi này nham tương truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này như là một mảnh luyện ngục biển lửa. Tại Tần Phong cảm giác bên trong, nham tương phía dưới, tuyệt đối có cái gì kinh khủng tồn tại. Dù sao nhiệt độ của nơi này, đã vượt ra khỏi nham tương nhiệt độ. Nếu không phải Tần Phong nhục thân đủ cường đại, chỉ sợ tới đây không cần thời gian ba cái hô hấp, liền sẽ hóa thành cho bụi. Lại hướng nham tương chỗ sâu tiến đến, Tần Phong ngoại ý muốn phát hiện, tại cái này nham tương phía dưới, lại còn có một tầng không gian. Có thể nói là có động thiên khác. Ở chỗ này nham tương, nhiệt độ kinh khủng hơn. Hả? Cái này ngọn lửa màu u lam. Nhìn thấy một tia nhảy vọt ngọn lửa màu u lam, Tần Phong không khỏi kinh ngạc nhập thần. Trước đó kia thần hỏa thông minh kiếm bên trên hỏa diễm, chính là cái này nhan sắc, chỉ bất quá nơi này hỏa diễm, nhiệt độ kinh khủng hơn. Thậm chí để Tần Phong đều có chỗ kiêng kỵ, không làm trực tiếp đụng vào. Cách xa nhau rất xa, Tần Phong cũng có thể cảm giác được làn da đều có một cô nóng rực cảm giác. Nếu là lại tới gần một chút, tất nhiên sẽ bị đốt bị thương. Cái này hỏa diễm, giống như trong đan đế bảo lục có ghi chép. Địa tâm thần hỏa. Khá lắm, trực tiếp khá lắm. Lại là trong truyền thuyết địa tâm thần hỏa. Không nghĩ tới a, mình vậy mà có thể gặp phải. Cái này hồng ngông tử khí quả nhiên là một loại đại vận khí tăng thêm. Bực này thế gian kỳ vật cũng có thể làm cho mình gặp được. Địa tâm thần hỏa. Đây là một loại thiên địa sinh sôi thần hỏa, là một phương thế giới bản nguyên ngưng luyện tới trình độ nhất định sau mới có thể sinh sôi mà ra. Địa tâm thần hỏa đối với mỗi một cái luyện đan sư tới nói là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Có địa tâm thần hỏa gia trì, tại luyện đan thời điểm có thể nói là làm ít công to. Thậm chí còn có thể để luyện chế ra đến phẩm chất đan dược nâng cao một bước. Mà ở trong đó không chỉ là chỉ có địa tâm thần hỏa, tại nào đó khối trên mặt đá còn mọc đầy từng cây màu lam nhạt linh thảo. Hàn hư viêm diễm thảo. Thánh cấp đan dược tài nguyên. Dễ dàng như thế đã tìm được hàn hư viêm diễm thảo, còn ngoài ý muốn phát hiện địa tâm thần hỏa. Cái này khiến Tần Phong có chút ngoài ý muốn, bất quá theo kinh nghiệm của hắn phán đoán. Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tần Phong sau đó thăm dò tính hướng nham thạch chung quanh đánh mấy đạo uy năng, chấn động đến bốn phía nham tương trầm động chập trùng không chừng. Nhưng vẹn vẹn như thế mà thôi, cũng không có như Tần Phong dự đoán như vậy, sẽ xuất hiện cái gì cường đại thủ hộ yêu thú. Tần Phong nghĩ sâu tính kỹ về sau, đi tới cái này nham thạch bên trên. Nơi này cuồng bạo nóng bỏng năng lượng càng thêm nồng đậm, Tần Phong thậm chí đều có chút không chịu nổi. Không hổ là địa tâm thần hỏa, dạng này nhiệt độ chỉ sợ là thường nhân chỉ cần hơi chạm đến liền sẽ hóa thành cho bụi rồi đi. Tần Phong không nghĩ nhiều nữa. Tiện tay hái mười mấy gốc hàn hư viêm diễm thảo về sau, Tần Phong bắt đầu nếm thử luyện hóa cái này địa tâm thần hỏa, lấy ra tăng mình nội tình. Cái này địa tâm thần hỏa thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới mình hôm nay lại có cơ duyên này, có thể gặp được cái này thần hỏa, tức là gặp được, tất nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Ngay tại Tần Phong vừa mới vận chuyển cựu chuyển thôn thiên quyết muốn luyện hóa cái này địa tâm thần hỏa thời điểm, cả khối nham thạch bắt đầu run run, sau đó dần dần lên cao. Thấy thế, Tần Phong lập tức đằng không mà lên, rời đi mảnh này nham thạch. Sau một lát, một đạo to lớn thân hình dần dần hiện lộ mà ra. Đây là một cái toàn thân bao vây lấy ngọn lửa màu u lam cự nhân, xem bộ dáng là dùng nham thạch tổ kiến mà thành một thân thể. Thần hỏa chi linh. Mới nham thạch, lại là thần hỏa chi linh đầu. Tần Phong không nghĩ tới cái này điệu tâm thần hỏa đã ra đời linh trí, hơn nữa còn lợi dụng nham thạch tổ kiến mà thành một thân thể tới. Nhìn xem mấy trăm trượng cao thần hỏa chi linh, Tần Phong cảm thấy có chút kinh ngạc. Hẳn là cái này địa tâm thần hỏa đã tồn tại rất dài tuế nguyệt. Nếu không, nó không có khả năng sinh ra linh trí, chỉ có đắm chìm 5 tháng dài đằng đẵng địa tâm thần hỏa mới có thể đản sinh ra linh trí. Nhân loại, ngươi đã được đến linh thảo, không cần thiết lòng tham không đáy. Chương 103, cùng thần hỏa chi chiến. Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên, mị tà cười một tiếng. ngươi từ sinh ra đến nay một mực ngủ say ở đây, chẳng lẽ không muốn cùng theo tại ta đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Tần Phong lời nói để thần hỏa chi linh có chút xúc động, nó đúng là nơi này đợi đến quá lâu. Bất quá nó bởi vì có rất nhiều hạn chế không cách nào rời đi nơi này, cho nên chỉ có thể một mực tại cái này luyện ngục trong biển lửa trầm luân vô tận tuế nguyệt. Mà lại nó thế nhưng là thiên địa sinh sôi thần hỏa, lại sao cam nguyện ăn nhờ ở đậu, trở thành người khác phụ thuộc phẩm. Ta chính là thiên địa bản nguyên ngưng luyện tụ tinh thần hỏa, ngươi này nhân loại sao dám vọng tưởng ta thần phục với ngươi. Tần Phong cười nhạt nói, vậy ta liền đánh tới ngươi thần phục lại không được. Chỉ là nhân loại, cũng dám cùng thiên địa là địch, sớm làm rời đi, thừa dịp hiện tại ta còn không có tức giận trước đó. Nhưng vào lúc này, Tần Phong khí thế liên tục tăng lên, phảng phất giờ khắc này biến thành một người khác, khí thế bằng bạc, chấn nhiếp thiên địa. Nhân loại ngu xuẩn, tự nhiên dám khiêu khích tại ta. Một sát na này, thần hỏa chi linh cũng buộc phát ra tự thân khí thế, mà cố khí thế này lực phá thương khung, chiến lực vô song, tựa như cổ lão trong thần thoại đi ra một tôn thái cổ man thú. Đối Tần Phong chính là một quyền mà tới. Một quyền này, hoành kích thương khung, quyền chân tứ phương, khí lay sao trời. Tần Phong cũng không cam chịu yếu thế, trong lúc nhất thời, Tần Phong cùng thần hỏa chi linh chiến làm một đoàn. Thần hỏa chi linh mỗi một kích đều có nhất lực hàng thập hội chi uy. Một quyền đánh ra, như mênh mông một vùng ngân hà va chạm mà đến, lại như một ngôi sao nổ tung, núi kêu biển gầm, vỡ nát thiên vũ. Không gian tại gì rào run run, đã nứt ra một mảnh lại một mảnh. Tại cùng Tần Phong trong quyết đấu, thần hỏa chi linh cảm giác được mình phảng phất tại cùng một cái càn khôn thế giới đối kháng, chỉ là nó cũng không nói ra miệng. Sau đó cùng Tần Phong chạm tay một cái, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai quyền không phân sàn sàn nhau, chấn động đến hư không thoải mái. Không, không có khả năng. Thần hỏa chi linh hét to. Nó từ sinh ra đến nay, miễn dịch hết thể lực lượng công kích, cùng nhân loại đối chiến, cái này vốn nên là tuyệt đối ưu thế. Nhưng lúc này nó từ Tần Phong thế công bên trên cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Ta vài vạn năm ngưng luyện bản nguyên, há lại ngươi một cái hèn mọn nhân loại có thể sánh ngang. Thần hỏa chi linh chấn động càng khôn, lực lượng lần nữa cất cao, sức mạnh đáng sợ để cái chỗ kia lực hút đều cải biến. Giờ khắc này, long trời lở đất. Đây không phải thần thông bí thuật, mà là lực lượng ba động thực sự quá cường đại. Thần Phong sừng sững hư không, cuồng phong thổi lên hắn tóc xanh. Muốn so hợp lực lượng. Phụ bồi. Tần Phong nhất không giả chính là so đấu lực lượng, hắn thân phụ Kim Long bản nguyên, tại lực lượng phía trên chưa hề yếu tại người khác. Bây giờ lại càng là nhục thân thành thánh chi cảnh, căn bản cũng không sợ thần hỏa chi linh. Cuồng phong nổ lên, thần hỏa chi linh không ngừng mà hướng Tần Phong huy quyền, chấn động đến hư không bất ổn, ngẫu nhiên còn dùng ra vết nước không gian. Kia từng mảnh không gian không ngừng xuất hiện hình mạng nhện vết rách, sau đó lại bị thiên địa pháp tắc không ngừng chữa trị. Nhưng, mặc cho thần hỏa chi linh như thế nào công kích, đều bị Tần Phong nhẹ nhõm hóa giải mất. Tần Phong thể nội hiện lên lực lượng thực sự quá mức đáng sợ, tựa như một người trưởng thành đang khi dễ một đứa bé. Mặc cho thần hỏa chi linh như thế nào điên cuồng tiến công, Tần Phong chỉ là một quyền, liền trực tiếp phá đi. Ầm ầm. Lực lượng tại hư không bạo phá, kia đủ để vỡ vụn một màn hư không lực lượng, bị Tần Phong một quyền đánh bay. Sau đó Tần Phong một quyền đánh phía thần hỏa chi linh cánh tay. Giang giác. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn chấn động khắp nơi. Để cho người ta tê cả da đầu, quá mức tàn bạo. Tần Phong cùng thần hỏa chi linh đối chiến, đưa tới to lớn uy năng tiếng vang. Tần Phong lúc này cách làm vô cùng dã man, nhưng là cũng rất hữu hiệu. Thần hỏa chi linh một đầu cánh tay bị đánh cho vỡ nát. To lớn uy năng bạo phá, gần phân nửa rộng liêu lửa vực trực tiếp nổ tung. Thần hỏa chi linh cuồng hống một tiếng kích phát ra bản tính, đấm ra một quyền. Đây không phải thần thông, đơn thuần lấy ma lực, trực tiếp đem Tần Phong bốn phía phương viên mấy ngàn mét hư không triệt để đánh nát. Hư không vỡ vụn, không gánh chịu chi vật, Tần Phong theo lý cũng nên cùng một chỗ vỡ vụn. Nhưng sau một lát, vỡ vụn hư không bên trong, đi ra một thân ảnh, Tần Phong thân ảnh chậm rãi từ đó bước ra. Tần Phong đừng nói nhục thân, chính là quần áo đều không có vỡ một góc. Chỉ một thoáng, Tần Phong lại phát khởi phản công. Từng quyền nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực đại đạo đơn giản nhất. Loại này đại chiến quá có thưởng thức tính cùng lực rung động. Bởi vì giờ khắc này, không giống như là hai người tại chiến đấu. Ngược lại giống như là hai cái có hình người man thú tại chiến đấu. Chỉ hợp lực lượng, lấy nguyên thủy nhất, cuồng bạo nhất phương thức đang đánh nhau. Cái này khiến thần hỏa chi linh cảm giác được tê cả da đầu. Bởi vì cái này không thể nói là đánh nhau. Đây là tại hành hung. Là Tần Phong tại hành hung thần hỏa chi linh. Hòn đá bay tứ tung, nương theo lấy u lam ngọn lửa, không ngừng từ thần hỏa chi linh trên thân chóc ra. Đồng nhiên, Tần Phong trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh tu kiếm, trẻ dọc mà xuống. Trực tiếp đem thần hỏa chi linh một phân thành hai, chém thành hai khúc. bị đánh thành hai nửa thần hỏa chi linh ầm vang bạo tạc, một cỗ ngọn lửa u lam uy năng hướng về Tần Phong cuốn tới. Tần Phong thấy thế, vội vàng triệt thoái phía sau, hắn cũng không dám nhiễm cái này lửa xanh lam sẫm. Từ hỏa diễm uy năng phán đoán, chỉ cần là hơi chạm đến, cũng đủ mình uống một bình. Mấy hơi về sau, đột nhiên mảnh này lửa xanh lam sẫm lại không ngừng tụ tập, sáng chói mà chói mắt. Nhật nguyệt giờ khắc này phảng phất tại chìm nổi, một cỗ khí tức kinh khủng giống như là thủy triều vào tới, đẩy hướng bốn phía. Cái này đáng sợ khí tức như là hồng mông sơ khai. Cỗ khí tức này sau đó dần dần thu nạp, hóa thành một đạo thông thiên cột sáng. Cột sáng lay trời mà lên, bay thẳng cửu tiêu phía trên, đồng thời cái này cột sáng trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ lửa vực, thậm chí tới gần địa vực cũng bị cái kia đáng sợ cột sáng quang huy bao phủ lại. Cái này bên trong cột ánh sáng, một đạo hỏa diễm hư ảnh dần dần hiện ra. Thế mà có thể làm cho ta hiển lộ bản thể, cái này vạn vạn năm đến ngươi là người thứ nhất. Một thanh âm từ hỏa diễm bên trong truyền đến. Tần Phong chau mày, hắn tử cái này uy năng ba động cảm nhận được một tia kiêng kỵ. Ngươi không nên tới đây, lại càng không nên chọc giận tại ta. Tần Phong mới cử động triệt để chọc giận thần hỏa chi linh. Đáng sợ sát ý cùng sát cơ giờ khắc này để thiên địa biến sắc, trực tiếp bao trùm toàn bộ lửa vực hóa thải. Thần hỏa một lần nữa hóa thành hình người, đống nhiên một năm quyền. Thích bên trong ba. Trực tiếp chính là tiếng sấm thanh âm vang vọng hư không. Nâng quyền mà ra, tựa như một quyền đánh ra khai thiên tích địa chi thế. Quá mức hung manh cùng bá đạo, quả thực là tại bá tuyệt thiên hạ. Tần Phong nín thở ngưng thần, câu thông đại đạo, trong tay hư trần kiếm bao trùm lên một tầng quang hoa, trận trận diệu quang phóng tới vân tiêu. Tần Phong thần thông lên thủ thế, có vẻ hơi phổ thông. Cùng thần hỏa chi linh so sánh, Tần Phong công kích phảng phất là chỉ là ngẫu nhiên. Giờ khắc này, thần hỏa chi linh hung uy cái thế, quét ngang thiên hạ. Trong khoảnh khắc, ngâm, kiếm thế đang nằm, vạn vạn đạo kiếm thế leo lên tại Tần Phong bên cạnh thân, đem Tần Phong phó thác ở. Đồng thời Tần Phong đưa tay huy kiếm, một kiếm này giống như phá vỡ thời không trường hà, một mảnh mơ mộng hoa thải đánh tới chớp nhoáng. Cả hai chạm vào nhau, thiên vũ nổ tung, sôi trào đến cực hạn. Loại cảnh tượng này thật là đáng sợ, Tần Phong câu thông đạo vận tùy ý thăng lên hư không, lại tung xuống một sợi lại một sợi kiếm thế, bao trùm toàn bộ luyện ngục biển lửa. Chương 104, luyện hóa địa tâm thần hỏa. Giờ khắc này, Tần Phong phía sau đột nhiên bày biện ra một vòng quang hoàn. Quang hoàn xuất hiện trong nháy mắt, Tần Phong khí thế lại có bay vọt tăng vọt, dẫn động đến toàn bộ không gian đều tại ông tác hưởng. Mà bây giờ Tần Phong thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, phối hợp thêm cái này quang hoàn gia trì, thi triển mà ra lực lượng pháp tắc càng cường đại hơn. Kỳ lân tí thôi động, một cỗ bạo liệt lực lượng vắt ngang, một cỗ không hiểu đạo vận chảy xuôi, đem mảnh không gian này bao phủ. Phảng phất tại không gian này bên trong, Tần Phong chính là chúa tể. Đây là Tần Phong vừa mới lĩnh ngộ ra không lâu kiếm đạo lĩnh vực. Tần Phong đem nó đặt tên là Thần Tú lĩnh vực. Thần hỏa chi linh hãm sâu tại Tần Phong Thần Tú lĩnh vực bên trong, lĩnh vực không ngừng mà áp xúc thần hỏa chi linh không gian chung quanh, khiến cho thần hỏa chi linh nhận áp lực dần dần gia tăng mãnh liệt. Vận dụng nội tình Tần Phong, một chiêu áp chế thần hỏa chi linh, mặc cho nó dễ dũa như thế nào đều không thể đào thoát ra Tần Phong Thần Tú lĩnh vực. Tại nhiều lần dễ dũa về sau, thần hỏa chi linh từ bỏ chống cự, bởi vì nó biết, trước mắt cái này nhân loại không phải nó có thể địch nổi tồn tại. Dạng này nhân loại, thật sự là thật là đáng sợ. Nếu như có thể đi theo hắn cũng chưa chắc là chuyện xấu. Một phen dãy rủa về sau, thần hỏa chi linh lựa chọn thỏa hiệp. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Thần hỏa chi linh rốt cục chịu thua, nó chưa từng có nghĩ tới một ngày kia mình sẽ thần phục với nhân loại. Ồ, rốt cục phục nhuyễn. Không làm chống cự rồi. Thần Phong hơi trêu tức nói. Ta có thể đi theo ngươi, bất quá. Bất quá cái gì? Ngươi còn muốn đưa ra điều kiện gì? Thần Phong nhàn nhạt một câu. Ta là do thiên địa bản nguyên mà sinh sôi, chỉ sợ lấy thân thể của ngươi không cách nào gánh chịu lấy ta. Tần Phong nhạt nói cười một tiếng, ngươi đây cũng không cần lo lắng, thân thể ta năng lực chịu đựng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Không phải ta không muốn tin tưởng ngươi, chỉ là ta cảm thấy thân thể của nhân loại làm sao có thể gánh chịu một cái thiên địa ngưng luyện mà ra năng lượng. Tần Phong không có đáp lại, lập tức có chút thôi động kim long bản nguyên. Ngâm. Chỉ một thoáng, long uy tùy ý, một tiếng cao tiếng long ngâm quán triệt thiên địa. Mà thần hỏa chi linh tại cỗ này long uy áp bách dưới run lẩy bẩy, tựa như gặp cái gì để nó vì đó sợ hãi sự vật. Lần này ngươi cảm thấy ta có năng lực gánh chịu đi. Thần hỏa chi linh trầm mặc không nói, lâm vào trầm tư. Thần Phong rút về thần tú lĩnh vực. Chỉ chốc lát sau, thần hỏa chi linh giống như làm ra quyết định trọng yếu gì, bay thẳng thân mà tới nhào về phía Tần Phong, tới hòa làm một thể. Địa tâm thần hỏa tiến vào Tần Phong thân thể một nháy mắt, Tần Phong cảm giác được mình kinh mạch cùng huyết nhục truyền đến một cỗ cuồng bạo uy năng. Lập tức thôi động pháp quyết áp chế cố này bá đạo năng lượng. Xem ra muốn tìm cái thời gian bế quan, hảo hảo luyện hóa địa tâm thần hỏa mới được, nếu không, không chừng ngày nào sẽ áp chế không nổi đạo này năng lượng, đến lúc đó, mình liền muốn hồi phi yên diệt. Lúc này Tần Phong cũng không có lập tức luyện hóa địa tâm thần hỏa, luyện hóa thiên địa này sinh sôi sản phẩm, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể luyện hóa. Cho nên chỉ có thể tìm thời gian sẽ chậm chậm luyện hóa. Hiện tại Tần Phong đem địa tâm thần hỏa mang ở trên người, chỉ là áp chế mà không luyện hóa, phảng phất một viên bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Hơi kiểm tra chỉ chốc lát tự thân tình huống, phát hiện cũng không có cái gì trở ngại, Tần Phong mới hướng luyện ngục biển lửa bên ngoài bay đi. Ra kiếm chủng, Minh Hồng kiếm chủ cùng thần kiếm môn trưởng lão đã sớm chờ ở bên ngoài đã lâu. Mặc dù bọn hắn không cùng Tần Phong cùng nhau tiến vào kiếm chủng chỗ sâu nhất, nhưng sau khi đi ra, một khắc không rời một mực tại như thế chờ lấy Tần Phong. Nhìn thấy Tần Phong ra, hai người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mới hỏi, thần tú kiếm chủ, sự tình đều giải quyết. Tần Phong cố nén cuồng bạo dây năng lượng tới thống khổ. Có chút gật đầu. Sự tình đã giải quyết, đó cũng không phải cái gì kiếm linh, chỉ là dưới mặt đất lửa diễn sinh ra tới hỏa linh thôi. Các ngươi đại khái có thể yên tâm. Nghe vậy, Minh Hồng kiếm chủ cùng thần kiếm môn trưởng lão một trận trận mắt líu lưới. Cái này giải quyết. Không hổ là thần tú kiếm chủ. Thần kiếm môn trưởng lão một mặt kính sợ, ta đại biểu thần kiếm môn trên dưới, cảm tạ thần tú kiếm chủ xuất thủ tương trợ. Tần Phong khoát tay áo, đã sự tình đã giải quyết, vậy ta cáo từ trước. Nói xong, không đợi thần kiếm môn trưởng lão đáp lời, liền hóa thành một đạo thần hồng, biến mất ở chân trời. Lưu lại một mặt mờ mịt thần kiếm môn trưởng lão. Cái này, Minh Hồng kiếm chủ cũng là có chút xấu hổ, cái này còn chưa kịp cảm tạ Tần Phong vậy mà liền đi. Càng là cường đại người, tính cách càng là cổ quái, không chừng thần tú kiếm chủ chính là như thế, ngươi đừng thấy lạ. Bây giờ Tần Phong căn bản không có thời gian tới nói nhảm, tìm một chỗ an tĩnh đem địa tâm thần hỏa luyện hóa, mới là Tần Phong việc khẩn cấp trước mắt. Tần Phong sau khi rời đi tìm được một chỗ ẩn nấp địa phương, đây là một hòn đảo. Tòa hòn đảo này hoang vu vô cùng, ngay cả cái bóng người đều không có, cho nên Tần Phong mới có thể lựa chọn tới đây, hắn tới đây mục đích đúng là muốn dốc lòng luyện hóa địa tâm thần hỏa. Đi vào tòa hòn đảo này về sau, Tần Phong lợi dụng đại đạo nội liễm quyết đem đảo này cùng ngoại giới ngăn cách ra, vì không khiến người ta quấy rầy đến hắn. Lực lượng pháp tắc phun trào, sau một lát cả hòn đảo nhỏ liền như vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Tần Phong ổn định lại tâm thần, bắt đầu vận chuyển cửu chuyển thôn thiên quyết, luyện hóa thể nội một mực áp chế địa tâm thần hỏa. Công pháp chuyển động, ngọn lửa màu u lam trong nháy mắt đem Tần Phong bao vây lại, nóng bỏng nhiệt độ để Tần Phong cũng có chút không chịu nổi. Cái này dù sao cũng là địa tâm thần hỏa. Thiên địa sinh sôi mà ra, như thế nào dễ dàng như vậy luyện hóa. Ngọn lửa u lam một mực tại Tần Phong trên thân thể thiêu đốt, mà Tần Phong cũng một mực tại yên lặng luyện hóa. Trên tòa hòn đảo này, Tần Phong ngồi xếp bằng, lần ngồi xuống này, chính là thời gian nửa năm đi qua. Tần Phong vẫn tại luyện hóa địa tâm thần hỏa, mà lại tiến triển có chút chậm chạp, từ Tần Phong phán đoán nhìn, lúc này mình nhiều nhất luyện hóa chừng năm thành, nói cách khác mình chí ít còn cần thời gian nửa năm mới có thể triệt để luyện hóa địa tâm thần hỏa. Thật không hổ là địa tâm thần hỏa. Có được cửu chuyển thôn thiên quyết bực này công pháp nghịch thiên, thế mà còn là luyện hóa chậm rãi như vậy. Nếu là thường nhân luyện hóa, không chừng đến tốn hàng trăm hàng ngàn năm mới được. Theo Tần Phong không ngừng luyện hóa địa tâm thần hỏa, bao vây lấy Tần Phong lửa xanh lam sẫm nhiệt độ không ngừng lên cao, tựa như đang không ngừng rèn luyện Tần Phong thân thể. Thời gian nhoáng một cái, nửa năm lại qua. Trên mặt biển lui tới thuyền từ tòa hòn đảo này bên cạnh trải qua, nhưng như cũ không có phát hiện tòa hòn đảo này. Mà lúc này Tần Phong luyện hóa địa tâm thần hỏa đã đến sau cùng giai đoạn, cũng là khó khăn nhất một cái giai đoạn. Lửa xanh lam sẫm nhiệt độ đã tăng lên tới để Tần Phong cũng không thể tiếp nhận trình độ. Trận trận nóng bỏng khí lãng đem trọn tòa đảo bên trên tất cả thảm thực vật đều cháy thành cho tàn. Mà cỗ này uy năng cũng đang không ngừng đánh thẳng vào Tần Phong trong thân thể từng cái bộ vị kinh mạch, cái này sẽ tâm đau đớn đau đến Tần Phong run không ngừng lấy thân thể. Đột nhiên ở giữa, Tần Phong cảm thấy một tia tinh hỏa đã rơi vào đan điền của hắn. Chỉ một thoáng cảm giác được đan điền của mình hóa thành một mảnh u lam biển lửa. Đau đớn kịch liệt để Tần Phong tê hống. Oeng. Nóng bỏng uy năng ầm vang bộc phát, toàn bộ không gian hết thảy sự vật trong nháy mắt đều bị ép thành bột mịn. Liền ngay cả Tần Phong phong tỏa mảnh không gian này cũng vỡ vụn thành từng mảnh, cùng tòa hòn đảo này cùng nhau nổ tung. Bạo tạc uy năng phóng tới Vân Tiêu, tiếng vang quán triệt thiên địa. Chương 105, cổ lão đạo thống thương gia. Hết thảy uy năng tan thành mây khói về sau, hiện ra Tần Phong nụ cười nhàn nhạt. Địa tâm thần hỏa. Luyện hóa hoàn tất. Tâm niệm vừa động, một cỗ ngọn lửa màu u lam trong tay nhảy vọt bốc lên. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao. Từ lòng bàn tay chỗ buộc phát ra kia kinh khủng uy năng trong nháy mắt quét sạch, bao phủ thiên vũ. Chỉ một thoáng, phương viên ngàn mét phạm vi bên trong, hóa thành một cái biển lửa. vạn hỏa đằng đốt, lít nha lít nhít, như đàn châu chấu quá cảnh, che khuất bầu trời. Lồng lộng chi trời cao tề đến, cuồn cuộn chi thế chấn càn khôn, cái này vạn vạn hỏa diễm hình thành từng mảnh hỏa vân, đem toàn bộ hư không đều cho che đậy. Hư không bên trên đằng đốt một mảnh, để cái này vô tận mênh mông biển cả đều sôi trào. Thu hồi địa tâm thần hỏa. Thần Phong lộ ra hài lòng tiếu dung, nhìn phương xa. A, cổ lão đạo thống. Cái này Khương gia nơi ở, ngăn cách. Hơn nữa còn vô cùng ẩn nấp. Người bình thường thật đúng là không cách nào tìm tới. Chỉ có thể biết đại khái phương vị, lại không biết vị trí cụ thể. Nhưng nếu không có người của Khương gia dẫn đường, xác định vững chắc tìm không thấy Khương gia vị trí cụ thể. Nhưng Tần Phong là ai? Hắn là người bình thường. Biết được đại khái phương vị, Tần Phong liền có thể thông qua luyện thế kim đồng tìm tới Khương gia. Trải qua 3 ngày dễ tìm, Tần Phong cuối cùng xác định Khương gia phương vị. Dùng mắt thường nhìn lại, nơi này một mảnh biển rộng mênh mông, mảy may nhìn không ra là một cái cổ lão đạo thống truyền thừa chi địa. Nhưng ở luyện thế kim đồng thôi động phía dưới, liền có thể nhìn ra, nơi này chạy xuôi thiên ti vạn lũ pháp trận đạo vận. Trận trận đạo vận đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại vô hình bình chướng, liên miên vạn dặm. Bình phong này bên trong, hẳn là Khương gia đi. Tần Phong tâm niệm vừa động, thể nội thánh nguyên bốc lên. Mông lung trong hư không một trận thoải mái, đột nhiên bỗng nhiên thông suốt thiên môn, một đạo vạn trượng kiếm ảnh phá thiên mà tới. Vạn trượng kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, trực tiếp chém về phía cái này cổ lão đạo thống bình chướng. Ầm ầm. Chấn động gợn sóng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Trên mặt biển, chấn lên trăm ngàn trượng cao sóng lớn, gào thét liên miên. Bị Tần Phong một kiếm chém trúng bình chướng, lại chỉ là run rẩy một phen, cũng không có bị phá ra. Cái này khiến Tần Phong vì đó khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Cái này xác rùa đen cư nhiên như thế vững chắc, liền ngay cả mình một kiếm cũng không thể phá vỡ. Là người phương nào dám đến ta Khương gia nháo sự? Một đạo âm thanh vang dội đột nhiên rung khắp thiên địa. Xa xăm chạy dài, phảng phất là đến từ thiên ngoại. Nào đó vừa ra hư không, đột nhiên một trận thoải mái, như sóng nước văn dập dờn. Một đạo anh tư sừng sững hư không, người này mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, tóc dài như thác nước, xuất trần khí chất cũng là kinh vị thiên hạ người. Kia như thác nước tóc dài theo gió chập chờn, y phục bị gió thổi đến hoa hoa tác hưởng, là như thế khí độ bất phàm, mà lại mơ hồ còn tản mát ra một cỗ sát khí. Thần Phong thần sắc lạnh nhạt. Thần Tú kiếm chủ. Đến đây bái phỏng. Theo một tiếng quát chói tai, một cỗ khí bạt sơn hà chi lực tự nhiên sinh ra, khí thế như hồng, trực tiếp quét sạch vị nam tử này. Này nam tử thấy thế, hơi nheo mắt lại. Kẻ đến không thiện. Tùy theo tế ra trường thương, thương ra như rồng, một thương phá thương khung. Thương ra một nháy mắt, hư không sấm sét vang dội. Lôi điện đan sen phía dưới, một thương này phảng phất là không nhìn không gian cách trở, trực tiếp đâm về Tần Phong. Nhìn trước mắt uy lực một thương, Tần Phong cũng là lông mày gấp sở. Như thế xuất thần nhập hóa thương pháp. Cô này đạo vận. Tương đương với kiếm đạo tạo nghệ bên trong kiếm tâm cảnh giới. Khá lắm. Không hổ là cổ lão đạo thống. Nam tử này nhìn so Tần Phong niên kỷ chỉ sợ cũng không lớn hơn mấy tuổi. Vậy mà cũng đem pháp tắc đạo vận tu luyện đến cảnh giới cỡ này. Bách chiến sinh linh thể bản tính kích phát. Hiếu chiến cảm giác từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Gặp mạnh thì mạnh, khát vọng chiến đấu. Giờ khắc này, Thần Phong huyết dịch tại bốc lên. Ông! Hư trần kiếm chống rông mà ra, hóa thành một đạo lưu quang ở chân trời phi nhanh, cuối cùng bị Thần Phong nắm trong tay. Keng! Rút kiếm mà ra, kiếm quang bốn chiếu. Ngay sau đó, một thương tiến đến. Thần Phong thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, nhấc kiếm lắc một cái. Một đóa kiếm hoa mọc lan tràn. Ầm ầm. Uy năng bạo tạc một nháy mắt. Hai thân ảnh tùy theo tranh tài hư không. Kiếm ảnh đầy trời cùng đầy trời thương ảnh phô thiên cái địa, huy sái như mưa. Giờ khắc này, hư không đang không ngừng run run, tựa như tận thế tiến đến. Nương theo lấy sấm sét vang dội, hai thân ảnh tại hư không quyết đấu. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ hơn ngàn cái hiệp. To lớn như vậy động tĩnh, đã là đưa tới không ít người nhà họ Khương chú ý. Không gian một trận thoải mái. Nương theo lấy trận trận gợn sóng nước gợn sóng, toàn bộ bình chướng đột nhiên biến mất. Tùy theo mà đến, là một mảng lớn phù lục. Một mảnh khoảng chừng vạn dặm sự bao la phù lục tại hư không lơ lửng, đây cũng là cổ lão đạo thống, Khương gia. Một ngọn núi phía trên, một vị người mặc sao trời đạo bào lão giả, cùng một vị đạo bào màu xám lão giả hai tay đặt sau lưng, sừng sững nhưng nhưng. Đây chính là Nam vực thần tú kiếm chủ. Nhìn cũng không có gì đặc biệt. Ngay cả Khương Hoài đều có thể tới đánh cho có đến có về. Có thể thấy được thực lực của hắn cũng bất quá như thế. Xem ra là những cái kia nghe đồn quá nói ngoa. Đạo bào màu xám lao giả lắc đầu nói. Người mặc sao trời đạo bào Khương Thái Hạo thì là cầm ý kiến phản đối. Ta nhìn không phải. Ngươi nhìn kỹ, kia thần tú kiếm chủ xuất thủ thời điểm, thành thạo điêu luyện, mỗi một đạo công kích đều là vừa đúng. Mà lại không chút hoang mang, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhìn còn có dư lực chưa hết. Trái lại Khương Hoài, nhìn như xuất thủ cương mãnh, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Đó là bởi vì hắn một mực bị đè lên đánh, ở vào bị động một phương, vì không rơi vào thế hạ phong, đã là toàn lực ứng phó. Nhưng cho dù như thế, vẫn là thừa nhận áp lực lớn lao, cho nên mới sẽ như vậy luôn cuống tay chân. Nghe xong Khương Thái Hạo nói như vậy tới. Đạo bào màu xám lao giả con mắt khẽ híp một cái. Nhìn kỹ đến xem, xác thực như Khương Thái Hạo nói tới. Hừ, dù vậy lại như thế nào? Thực lực của hắn, nhiều lắm là cũng liền mạnh hơn Khương Hoài bên trên như vậy một chút, căn bản không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Khương Thái Hạo trên mặt như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Đã như vậy, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Hư không bên trên chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Đã là phát triển đến gay cấn giai đoạn. Đột nhiên một trận sấm rền nổ vang. Khương Hoài bị đẩy lui mấy trăm trượng mới dừng lại thân hình. Hắn lúc này, cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên, một dòng nước nóng từ cổ họng xông tới, lại bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Trái lại Tần Phong, một mặt phong khinh vân đạm, cùng mới giao thủ trước đó, không có gì khác biệt. Làm sao? Liền cái này. Đây cũng là các ngươi cổ lão đạo thống thực lực. Còn có hay không mạnh hơn đối thủ? Nếu như mà có, tranh thủ thời gian kêu đi ra. Ngươi! Quá yếu! Nghe vậy, Khương Hoài thẹn quá hóa giận. Yếu! Xác thực, hắn rất yếu, tại Khương gia, thế hệ trẻ tuổi bên trong, truyền thừa của hắn huyết mạch là nhất mỏng manh. Cho nên thực lực của hắn cũng là yếu nhất tồn tại. Ngày bình thường, không bị người chào đón. Ngày hôm nay, không nghĩ tới thế mà cũng bị ngoại giới người chào phúng. Cái này khiến hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng, không thể chịu đựng lại như thế nào. Hắn đánh thắng được Tần Phong. Gặp Khương Hoài không nói lời nào, Tần Phong lại tiếp tục nói, làm sao? Thật không có mạnh hơn rồi. Dù là như thế, cái này cổ lão đạo thống cũng quá khiến ta thất vọng. Mới vừa cùng Khương Hoài giao thủ thời điểm, mặc dù đánh cho hừng hực khí thế, nhưng Tần Phong cũng vẹn vẹn vận dụng khoảng 3 phần 10 thực lực. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 106, chọc giận đại thánh. Khương Hoài nhìn hằm hằm Tần Phong, tùy theo quanh thân chấn động, một khí thế bằng bạc, đột nhiên như quần quận đại giang đánh tới chớp nhoáng. Toàn thân trên dưới, chán phóng màu lam nhạt huyền mang. Liền ngay cả mái tóc màu đen, đều hóa thành lam ngân sắc, không gió mà bay, trên dưới chập trùng. Hai con ngươi phía trên, càng là bốc cháy lên màu lam nhạt hỏa diễm. Cảm nhận được Khương Hoài lúc này tán phát khí thế. Thần Phong lông mày vừa nhấc. Ồ, làm thật đúng không? Đây cũng là ngươi mạnh nhất nội tình. Vẫn là quá yếu. Vừa dứt lời, Thần Phong một cái lắc mình, mang theo vô số tàn ảnh. Cái này mỗi một cái tàn ảnh, giống như đều là Tần Phong bản tôn, cầm trong tay một kiếm, lăng lệ mà ra. Tại trong lúc này, Tần Phong thúc giục kiếm ảnh, nhưng đưa đến dĩ giả loạn chân trình độ. Nguyên bản kia thần du thái hư bộ lôi ra tới tàn ảnh, cũng không có lực công kích, chỉ có thể đưa đến mê hoặc đối thủ tác dụng. Nhưng ra chỉ kiếm ảnh liền không đồng dạng. Một kiếm tương đương với năm kiếm. Kiếm ảnh huy động thời điểm, cùng tàn ảnh trung điệp, giống như Tần Phong phân thân. Mà lại Tần Phong tốc độ quá nhanh, Khương Hoài căn bản là không kịp đi phân biệt cái nào là tàn ảnh, cái nào là Tần Phong bản tôn. Chỉ cần tới gần hắn, toàn bộ một thương đánh tới. Chỉ một thoáng, hư không bên trên như là chán phong thế gian rực rỡ nhất khói lửa, trận trận chói mắt hoa thải tại hư không thật lâu không tiêu tan. Keng! Một tiếng rút kiếm thanh âm vang lên. Khương Hoài trường thương trong tay lập tức bị một phân thành hai. Phốc thử! Một cánh tay cũng là bay thẳng lên thiên không. Một kiếm chặt đứt Khương Hoài một cánh tay. Xa xa đạo bào màu xám lao giả cùng Khương Thái Hạo con mắt khẽ giật mình. Cái này dưới mắt chuyện phát sinh, giống như có chút vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn. Vốn cho rằng cái này thần tú kiếm chủ chỉ là nghĩ lập vi thôi, thật tình không biết xuất thủ vậy mà như thế ngoan độc. Không nói hai lời, trực tiếp chạm Khương Hoài một cánh tay. Mao đầu tiểu nhi, thật sự coi chính mình có mấy phần bản sự, liền vô địch thiên hạ rồi. Ông ngong! Một cỗ siêu nhiên lực lượng bao phủ. Thần Phong ánh mắt ngưng tụ. Rốt cục chịu ra tay sao? Đạo bào màu xám lao giả vừa định xuất thủ, liền bị Khương Thái Hạo ngăn cản. Ai, sự tình còn không có phát triển đến dùng ngươi xuất thủ trình độ. Dùng Minh Nguyệt Hạo Thiên trận trấn áp kẻ này. Đột nhiên, hư không bên trên, tháng 9 mọc lan tràn, quả thực là đêm kia vô tận đêm tối, hóa thành ban ngày. Hư không bên trên tháng 9 từ từ mà sinh, mỗi một đạo quang huy tựa như đều có trăng sáng chi uy. Không hổ là kia vang dội cổ kim Minh Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Tuyệt không phải là thánh địa có thể đánh đồng tồn tại. Đầy trời ánh mây, đầy đất ngân sóng, cửu luân ngân nguyệt dần dần sôi trào, dâng lên mà ra, ánh trăng lóa mắt. Kia khí lãng mọc lan tràn, thao thao bất tuyệt, khí tức kinh khủng phảng phất có thể tiêu tan vạn vật. Tháng 9 tế huy, dẫn phát dị tượng, kia tháng 9 phía sau cùng nhau hiện hiện một vòng ánh sáng, mà quang hoàn bên trong, có một thân ảnh tại chập chờn dáng người. Đây là Minh Nguyệt Đại Đế hư ảnh. Tháng 9 rất lợi hại phải không? Thần Phong tự lẩm bẩm. Vừa nghĩ đến đây, Thần Phong chậm rãi nâng lên hai tay. Đám người thấy thế nhao nhao hiện lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này Thần Phong muốn làm cái gì? Đây là vọng tưởng muốn lấy một địch chín. Hắn điên rồi phải không? Nhìn thấy như thế chi thế không lùi bước, ngược lại còn muốn vượt khó tiến lên. Không thể không bội phục Thần Phong dũng khí. Cần biết, chín người này, mỗi một cái đều muốn so Khương Hoài càng cường đại hơn. Đạo bào màu xám lão giả trên mặt hiện ra một tia nụ cười như ý, tùy theo lời nói, ta cũng không ỷ vào nhiều người khi dễ ngươi ít người, chúng ta chỉ xuất một chiêu, nếu là ngươi có thể không ngã xuống, coi như ta thua. Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên, thở dài một tiếng, các ngươi cũng chỉ có ra một chiêu cơ hội thôi. Tiếng nói vừa dứt, một đạo tử khí đông lai, trùng trùng điệp điệp chân thế mà tụ. 1.000 dặm, 2.000 dặm, 3.000 dặm, 3.000 dặm. Tử khí mọc lên ở phương đông, hoành tuyệt 3.000 dặm. Đúc thành Tần Phong vô thượng thần uy. Một sát na này, Tần Phong buộc phát tự thân khí thế, mà cỗ khí thế này đủ để lực phá thương khung, tựa như cổ lao trong thần thoại đi ra một tôn thái cổ thần minh. Tử khí trùng trùng điệp điệp, đem 3.000 dặm địa toàn bộ bao phủ, tại phạm vi bên trong, chợt có tử hà chảy xuôi, lại có tiên quang trận trận. Mờ mịt chi tức đan vào lẫn nhau, xa hoa. Bị bao phủ ở bên trong người, nhìn thấy như thế tràng diện không khỏi hãi hùng khiếp vía. Chưa từng nghĩ tới bọn hắn một ngày kia cũng có thể tận mắt nhìn thấy bực này mênh mông chi uy. Mênh mông kinh khung động tâm phách, tối tâm tử khí từ đi về đông. Tử hà lượn lờ, trận trận bốc lên, tiên hà chảy xuôi, giống như hằng cổ mà đến một trận mênh mông, vượt qua đương kim, hướng tương lai mà đi. Tần Phong trực tiếp đánh ra che kín trời trăng mênh mông một kích. Đạo này uy năng, khí thế bằng bạc, tồi khô là hủ, thế không thể đỡ. Giờ khắc này, hư không chấn động, càn khôn run rẩy, vạn thần cộng minh. Vạn đạo tế huy. Kia hư không bên trên tháng 9, lại như kia nắng gắt hạ chi đông tuyết, dần dần tan rã. Một trận thoải mái về sau, chỉ gặp 9 đạo thân hình trên hư không lung lay sắp đổ. Tựa như gần đất xa trời lão nhân, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Một kích này, hoành kích thương khung, uy chấn tứ phương, khí lay sao trời. Một chiêu. Vẹn vẹn một chiêu. Cái này Minh Nguyệt Đại Đế truyền thừa xuống pháp trận liền bị phá. Thần Phong trên mặt hiện hiện một tia mỉm cười thản nhiên. Muốn dùng pháp trận bên trong pháp tắc cùng ta đấu. Vọng tưởng. Cần biết, Tần Phong thôi động cái này hồng mông tử khí thời điểm, có thể làm được vạn pháp bất xâm, lực phá vạn pháp. Chỉ tiếc thôi động tử khí tiêu hao quá lớn, nói như vậy, Tần Phong là sẽ không dễ dàng thôi động. Mà bây giờ Tần Phong đột nhiên tới hào hứng muốn nếm thử một phen, thật tình không biết công hiệu quả lại thật to vượt ra khỏi Tần Phong mong muốn. Lần này Khương gia mặt mo hoàn toàn không có, mất hết mặt mũi. Thậm chí ngay cả Minh Nguyệt Đại Đế pháp trận đều phá. Lẽ nào lại như vậy? Đạo bào màu xám lão giả rốt cuộc dễ dàng tha thứ không được lửa giận trong lòng. Trực tiếp thả người nhảy lên, hướng phía Tần Phong mau chóng đuổi theo. Giờ khắc này, Tần Phong cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Phảng phất lúc này hướng phía hắn xông tới, là nguyên một tòa càn khôn. Lao ra hỏa này. Không nói võ đức. Rõ ràng nói chỉ xuất một chiêu, liền coi như bọn hắn thua. Tại sao thua không nhận nợ, còn không phục? Cảm nhận được nguy cơ đánh tới, Tần Phong không tiếp tục gần giấu nội tình thủ đoạn. Phía sau quang hoàn hiện ra. Kỳ Lân Tí thôi động. Bất Diệt Kim Thân thôi động. Ù ù. Đạo bào màu xám lao giả đánh tới, ngập trời đằng đằng sát khí. Thần Phong tới chạm nhau một trường. Có được Bất Diệt Kim Thân, Thần Phong đương nhiên sẽ không thụ thương. Mà kia đạo bào màu xám lao giả cũng chỉ là quanh thân chấn động, vẫn là bình yên vô sự. Tại như thế mãnh liệt uy năng bạo tạc phía dưới, lao giả này vậy mà lông tóc không thương. Giờ này khắc này, lao giả lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này thần tú kiếm chủ, vậy mà có thể đón đỡ mình một trưởng mà không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên có mấy phần bản sự, khó trách như thế cuồng vọng tự đại. Vừa dứt lời, đạo bào màu xám lão giả sau lưng, ngưng tụ ra một vòng quang hoàn. Mà một vòng này quang hoàn, muốn so lúc ấy Phục Thiên lão tổ ngưng tụ ra tới còn muốn hùng hậu ngưng luyện. Đại thánh cảnh cường giả. Đối phương lại là một vị chân chính đại thánh. Mà không phải nửa bước đại thánh. Thấy thế, Tần Phong không giam chút nào lãnh đạm, cho dù hắn thực lực siêu quần. Cùng giai vô địch. Nhưng trước mắt mà nói, Tần Phong còn không có gặp được chân chính đại thánh. Cho nên không rõ ràng, mình cùng đại thánh ở giữa đến tột cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Một trường về sau, Tần Phong tới liếc nhau. Thần du thái hư bộ thôi động. Tại không có hiểu rõ rõ ràng thực lực của đối phương trước đó, không thể mạo muội làm việc. Đạo bào màu xám lao giả một kích không có kết quả, lại tiếp tục phát động thế công. Phốc phốc. trực tiếp đem Tần Phong cho nát thành bột mịn. Nhưng một trường này, hắn cảm giác là đánh vào trên đông. Cái này, cũng chỉ là Tần Phong một đạo tàn ảnh. Tiểu tử này vậy mà như thế giảo hoạt. Thấy thế, đạo bào màu xám lao giả càng thêm tức giận. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 107, đẹp trai bất quá 3 giây. Hư không bên trên ba động như thiên lôi cuồn cuộn, Tần Phong một thân thánh nguyên đã huy sái đến cực hạn. Tự thân sở học cũng là không chút nào keo kiệt địa bày ra, nhưng y nguyên không thể cùng chân chính đại thánh kháng đỉnh phân lễ. Nếu không phải dựa vào thần du thái hư bộ huyền diệu, có thể cùng quân nhau, Tần Phong chỉ sợ sớm đã bị thua. Giờ khắc này Tần Phong mới ý thức tới, mình thực lực hôm nay còn có tăng lên rất nhiều không gian. Bất quá! Dưới mắt mình liền nhất định phải thua sao? Chưa hẳn. Tại hết thể đều kết thúc trước đó, người ta đều hát mã. Như kết quả không bằng mong muốn, vậy liền tại hết thể đều kết thúc trước ra sức đánh cược một lần. Bây giờ Tần Phong duy nhất có thể thắng được kia đạo bào màu xám lao giả chính là tốc độ. Đây cũng là ưu thế, cũng là thủ thắng nơi mấu chốt. Nhưng mặc cho tốc độ của mình lại như thế nào nhanh, cũng chưa chắc có thể thương tổn được kia đạo bào màu xám lao giả. Đáng chết. 10 lần công kích tăng thêm làm sao còn không phát động. Cái này phát động tỷ lệ là nhỏ đến thương cảm. Theo Tần Phong tu vi càng cao, cái này phát động tỷ lệ càng phát ra nhỏ bé, chuyện cho tới bây giờ thậm chí có thể bỏ qua không tính. Đã không nhớ rõ bao lâu không có phát động qua. Nếu là Tần Phong vận dụng mạnh nhất nội tình tại tăng thêm 10 lần công kích tăng thêm, chưa hẳn không thể có cơ hội thủ thắng. Nếu như không phát động 10 lần công kích tăng thêm, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể phá vỡ lao ra hỏa này phòng ngự. Bây giờ Tần Phong nội tình thủ đoạn không ít, đang toàn lực ứng phó phía dưới thi triển đi ra, nhiều lắm là chỉ có thể tổn thương hắn 1-2 thôi. Cũng không thể để thắng lợi thiên bình đảo hướng Tần Phong bên này. Mà lại làm như vậy có chút được không bù mất, thi triển cường đại kiếm quyết tiêu hao đồng dạng to lớn, nhưng cùng tạo thành tổn thương tỷ lệ không thành có quan hệ trực tiếp. Những này lâu dài vừa đến, mình không thể nghi ngờ là bệnh thiếu máu. Đợi cho mình tiêu hao hầu như không còn thời điểm, chính là mình thân tử đạo tiêu thời điểm, cho nên Tần Phong không có lựa chọn làm như vậy. Tần Phong một bên cùng đạo bào màu xám lao giả quần nhau trong đầu vừa nghĩ đối sách. Đến tột cùng muốn thế nào mới có thể đánh bại trước mắt đại thánh. Đột nhiên, Tần Phong linh cơ khẽ động. Nếu không, thử một chút kim long bản nguyên. Theo một tiếng cao long ngâm vang vọng, một đạo ngàn trượng thân rồng ngang hư không. Toàn thân tản ra lập lòe kim quang, lại long uy tùy ý. Mà hoàng kim cự long xoay quanh trong hư không, đem Tần Phong gắt gao bảo hộ ở trong đó, khiến cho không nhận bất cứ thương tổn gì. Kim long bản nguyên bỗng nhiên xuất hiện, mọi người ở đây không khỏi hoảng sợ thất sắc, nhao nhao lui về sau một chút khoảng cách. Mà mới muốn đối Tần Phong phát động thế công đạo bào màu xám lao giả, lúc này hắn cũng là hai mắt đăm đăm. Liên tục tự nói, vừa kinh vừa sợ, hai chân cũng không nghe sai sử, giống run rẩy giống như loạn chiến. A. Lao giả. Đến A. Tiếp tục A. Mới ngươi đuổi theo ta đánh, không phải thật thoải mái sao? Hiện tại tại sao bất động? Tần Phong nhìn thấy hắn toàn thân cứng ngắc, dừng tay lại bên trong động tác về sau, liền rêu cực nói. Đạo bào màu xám lao giả chỉnh ngay ngắn thần. Cái này. Đây mới thực là Kim Long. Trong truyền thuyết nhất trí cao vô thượng thánh linh chi tôn. Không. Tuyệt không có khả năng này. Đây hết thảy đều là giả tượng. Hừ. Phô trương thanh thế, cố lộng huyền hư. Ngươi cho rằng tùy tiện toàn bộ long ảnh ra, lão phu liền sợ ngươi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Đạo bào màu xám lão giả kết luận, đây chỉ là Tần Phong dùng để hù dọa người. Hắn nếu là thật sự có như thế nội tình, đã sớm lấy ra, cần gì phải đợi đến lúc này mới vận dụng. Nghĩ tới đây, hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp đánh ra một đạo thần thông, hướng phía Kim Long bản nguyên long đầu đánh tới. Mà lúc này Kim Long bản nguyên hình như có phản ứng. Cao tiếng long ngâm vang lên, long uy tràn ngập, toàn thân kim quang đại phóng. Nơi xa ngắm nhìn đám người lòng tràn đầy rung động, kim quang kia đâm vào hắn cơ hồ mắt mở không ra. Mà nương theo lúc nào tới, là một loại tới gần tuyệt cảnh sợ hãi lóe lên trong đầu. Để nơi xa quan sát người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân giống như là lọt vào trong kẽ nước băng tuyết. Đây là một loại như thế nào sợ hãi? Phảng phất mình trước mặt nó, là lộ ra như thế nhỏ bé, cảm giác một khắc, mình liền bị cái này kịch liệt uy áp, nghiền thành bột mịn. Kim Long bản nguyên cao về sau, một cỗ long tức tùy ý mà ra, hướng về đạo bào màu xám lao giả phô thiên cái địa mà tới. Cái này long tức bên trong, ẩn chứa vô thượng uy năng, phảng phất là thế gian này không có cái gì là không thể hủy diệt. Cái này kinh khủng nhiệt độ cao long tức những nơi đi qua, hết thể đều là bụi bặm, không lưu lại bất cứ thứ gì. Tần Phong tuyệt đối không ngờ rằng, cái này vẹn vẹn một đạo long tức, liền có thể so sánh một vị đại thánh một kích toàn lực. Long tức tiêu tán về sau, hiện lộ ra kia đạo bào màu xám lão giả thân hình. Hắn lúc này, đầu bù che mặt, không còn giống như là một vị tiên phong đạo cốt lao nhân, mà lại trên khóe miệng cũng tràn ra một vệt đỏ tươi. Hắn lúc này cảm thấy lạnh như băng xương, phảng phất bị kia cỗ uy áp áp bách đến kinh hồn táng đảm. Cái này long tức thực sự quá kinh khủng, nếu là lại cho hắn nhiều mấy cái nữa, chỉ sợ không chết cũng phải tàn phế. Sau đó Kim Long bản nguyên cũng không có vì vậy ngừng, trực tiếp rôi ra kia to lớn long chảo quét ngang hướng đạo bào màu xám lão giả. Cái này một long chảo, phảng phất là xông phá không gian cách trở, không nhìn thời gian trôi qua. Trực tiếp xuất hiện tại đạo bào màu xám trước mặt lão giả để tránh cũng không thể tránh. Cũng không phải hắn không muốn tránh mở, mà là hắn lúc này căn bản không thể động đậy, bị cỗ uy áp này ép tới xương cốt từ từ rung động. Ầm. Đạo bào màu xám lão giả trực tiếp bị long chảo quét ngang bên trong, trong nháy mắt như một viên đạn pháo bay ngược mà ra. Bị long chảo đập tới một nháy mắt, hắn cảm giác mình toàn thân xương cốt đều bị đập tan trống. Ầm. 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 Bay ngược thời khắc, liên tiếp lấy đâm cháy phủ trên lục địa vài tòa sơn nhạc lúc này mới dừng thân lại. Trong lúc đó đấm máu không ngừng. Chờ hắn chật vật đứng dậy thời điểm, mới phát hiện, mình xương sườn trọn vẹn đoạn mất 5, 6 cây. Mà lại ngũ tạng lục phủ cũng xuất hiện khác biệt trình độ thương tích. Đáng chết. Mình một cái đại thánh, thế mà bị một nửa bước đại thánh làm cho chật vật như thế. Hơn nữa còn là ngay trước toàn bộ Khương gia trước mặt, nếu là không thể đem Tần Phong gia hỏa này thu thập, hắn sau này còn có mặt mũi nào tiếp tục ở tại Khương gia. Xa xa Tần Phong, nhìn xem chật vật không chịu nổi đạo bào màu xám lão giả, khoe miệng lộ ra mị tà cười một tiếng. Không nghĩ tới cái này Kim Long bản nguyên hung hãn như vậy, quả thực là quá mạnh. Một vị đại thánh lại bị một trưởng đánh bay. Có Kim Long bản nguyên tại, Tần Phong còn gì phải sợ. Đại thánh. Đến A. Lại đến A. Đến bao nhiêu lần, ta đánh bay ngươi bao nhiêu lần. Nhưng vào lúc này, Kim Long bản nguyên hai mắt đột nhiên kim quang lóe lên, trở nên cực kỳ chói mắt, phảng phất thiên địa này đều bị bao trùm lên một tầng kim sắc. Cũng tại lúc này, cái này Kim Long bản nguyên không ngừng mà thu nhỏ thân thể, dần dần không có vào Tần Phong trong đan điền, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong khỏe miệng cũng rút, lông mày cũng loạn, cái này Kim Long bản nguyên cũng là như vậy không đáng tin cậy. Nội thị bản thân, Kim Long bản nguyên tựa hồ tiến vào ngủ say trạng thái, vô luận Tần Phong như thế nào dẫn động. Cái này Kim Long bản nguyên đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thấy thế, Tần Phong đem nó mang cho máu xối đầu. Tại thời khắc mấu chốt này, Kim Long bản nguyên thế mà như xe bị tuột xích. Tại cái này trong lúc mấu chốt, nên làm thế nào cho phải? Nơi xa đạo bào màu xám lao giả thấy thế, lộ ra âm tàn tiếu dung. Thế nào? Long uy tiêu hao hầu như không còn rồi. Đã như vậy, giờ đến phía ta. Trang diện bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì cái gọi là đẹp trai bất quá 3 giây, Tần Phong lần này khinh thường. Cùng lúc đó, đạo bào màu xám lao giả đột nhiên bộc phát khí thế, một cỗ ngập trời sát khí bao phủ thiên cung, sau đó khởi hành hướng phía Tần Phong cực tốc lướt đến. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 108, ra vẻ đạm mạo. Bây giờ Tần Phong tình cảnh không thể lạc quan. Nhìn xem đạo bào màu xám lao giả cách mình càng ngày càng gần. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Tần Phong đột nhiên linh quang lóe lên. Trong đầu nhớ tới Thanh Huyền Kiếm Thánh đã từng nói với hắn. Rút kiếm. Đúng. Chính là rút kiếm một nháy mắt. Còn nhớ rõ, lúc trước Tần Phong chỉ có đạo hư cảnh tu vi, nhưng chính là tại rút kiếm trong nháy mắt, kia sức mạnh bùng lên đủ để trọng thương thánh nhân. Phải biết, đạo hư cảnh cùng thánh nhân ở giữa thế nhưng là chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Bây giờ, Tần Phong tất cả trạng thái gia trì về sau, ước chừng có nửa bước đại thánh thực lực. Nếu là lúc này lợi dụng được một kiếm này, chưa hẳn không thể trọng thương đại thánh. Thanh Huyền Kiếm Thánh thanh âm tựa hồ tại Tần Phong trong đầu quanh quẩn. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một kiếm cơ hội. Chỉ cần Tần Phong nắm chắc tốt một kiếm này cơ hội, liền có thể thay đổi càn khôn, chuyển bại thành thắng. Luyện thế kim đồng thôi động đến cực hạn. Phảng phất hết thể trước mắt sự vật đều thả chậm xuống tới. Kim quang chói mắt hai con ngươi, lộ ra vô cùng kiên định. Một đóa hoa sen phản chiếu tại Tần Phong con ngươi bên trong, hỗn độn thanh liên thần hồn công kích. Sinh sen. Cùng lúc đó, tại kia đạo bào màu xám lao giả trong hai mắt, đồng dạng phản chiếu một đóa hoa sen. Đạo bào màu xám lao giả lập tức giật mình thần, phảng phất là tại trong đầu của mình thấy được một đóa thanh liên. Đóa này thanh liên tại thần trí của hắn chi hải bên trong treo, chậm chậm xoay tròn, chậm rãi đáp xuống thần trí của hắn bị ngạn phía trên. Nhìn xem cái này thanh liên tán phát thanh lũ đạo vận. Một cỗ phảng phất là bẩm sinh sợ hãi lóe lên trong đầu. Để không rét mà run, toàn thân khẽ run rẩy. Phía sau càng là hù dọa mồ hôi lạnh. Đây là vật gì? Vì sao trống rông xuất hiện tại thần trí của mình bị ngạn phía trên? Không được. Đạo bào màu xám lao giả ý thức được chuyện không ổn, còn chưa kịp làm ra ứng đối. Cái này thần thức bị ngạn phía trên thanh liên đột nhiên bỗng nhiên ra tốc xoay tròn, sau đó ầm vang nổ tung. Ông ngong. Hỗn loạn khí tức tại thần thức chi hải bên trong tùy ý quét sạch, đem nó quấy đến trời lật phủ dày đất. Đây là thần hồn công kích. Đáng chết, không nghĩ tới a. Cái này thần tú kiếm chủ vậy mà có được thần hồn bí bảo, hơn nữa còn có thể phát động công kích. Chủ quan. Bây giờ đạo bào màu xám lão giả chỉ cảm thấy đầu một mực ông tác hưởng, đầu choáng váng hoa mắt, mắt nổi đom đóm. Mặc dù Tần Phong một kích này sinh sen uy năng không tầm thường, nhưng còn chưa đủ lấy trực tiếp đem một vị đại thánh thần hồn ma diệt. Dù sao tu vi có nhất định chênh lệch, dưới mắt chỉ có thể làm ra quá yếu nhiều tác dụng. Nhưng, cái này cũng đã đầy đủ. Tần Phong sở dĩ vận dụng sinh sen, là vì cho mình tranh thủ đến một kiếm tất sát cơ hội. Dưới mắt cơ hội tới. Kỳ lân tí vận chuyển tới cực hạn, xích kim nóng lân phiến bao trùm, nhưng vẫn cũ không che giấu được gân xanh trên cánh tay nổ lên. Rút kiếm. Keng. Rút kiếm 90.000 lần về sau, cái này rút kiếm trọng lượng, đã đi tới 888.8888 cân nặng. Tu vi tăng lên tới thánh nhân cửu trọng đỉnh phong về sau, kỳ lân tí lực lượng cũng tăng lên tới 500 vạn cân nặng. Cả hai cộng lại, trọn vẹn hơn ngàn vạn cân trọng lượng. Lại thêm Tần Phong phía sau quang hoàn gia trì, Tần Phong tự thân sở hữu năng lực ít nhất đạt được 25% tăng lên. Một kiếm hàn quang gặp màu đến, máu chưa tung tóe, hàn mang đã qua đời. Keng. Tú kiếm vào vỏ. Tần Phong dừng lại trong tay động tác thời điểm, đã xuất hiện ở đạo bào màu xám lao giả sau lưng, tới tựa lưng vào nhau. Giờ khắc này Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, sát khí đằng nhưng. Mà đạo bào màu xám lao giả ánh mắt cùng Tần Phong ánh mắt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lúc này ánh mắt của hắn ảm đạm vô quang, thậm chí có chút vẩn đục. Hình tượng phảng phất đứng im tại giờ khắc này. Hai thân ảnh như cũ sừng sững hư không, mà lại không nhúc nhích tí nào. Kỳ thật không phải, đạo bào màu xám lao giả hiện nay đã là thân tử đạo chưa tiêu. Thân thể của hắn đã chết, chỉ là bảo lưu lấy một tia ý thức. Bất quá rất nhanh, cuối cùng này một tia ý thức cũng kết thúc. Nơi xa Khương Thái Hạo nhìn xem lúc này phát sinh hết thảy, là nhìn thấy mà giật mình. Nhìn xem đạo bào màu xám lao giả trên ngực vết thương, càng làm cho người ngắm mà sinh e sợ. Đây là một đạo xuyên qua tổn thương, từ bả vai chỗ, nghiêng xuống phần bụng, từ đó còn có thể như ẩn như hiện nhìn thấy ở sau lưng hắn Tần Phong bóng lưng. Giờ khắc này, Khương Thái Hạo khẽ run thân thể. Hắn vạn lần không ngờ, sự tình vậy mà phát sinh đến một bước này. Mình phái người không xa vạn dặm đi Thái Hành Thánh Địa mời Tần Phong đến Khương gia làm khách. Tại sao lại phát sinh đến tình trạng như vậy? Chẳng lẽ cái này thần tú kiếm chủ Tần Phong, thật sự vì dựng nên uy nghiêm của mình, mà cầm cổ lão đạo thống tới khai đào sao? Hẳn là sẽ không. Khương gia tới không oán không cửu, thần tú kiếm chủ mặc dù bá đạo, nhưng cũng không phải không nói đạo lý người. Ở trong đó sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Khương Thái Hạo bình tĩnh lại, cẩn thận suy luận. Dưới mắt chỉ có một loại khả năng, đó chính là phái đi mời người Khương Phi đắc tội thần tú kiếm chủ. Hẳn là... Ai? Thất sách ra, lúc trước cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, sớm biết liền không phái Khương Phi đi. Nguyên bản mời Tần Phong đến Khương gia, là nói chuyện hợp tác sự tình, trước mắt biến thành dạng này, cái này thực sự không tốt kết thúc a. Một phen cân nhắc nặng nhẹ về sau, Khương Thái Hạo làm ra lựa chọn, quyết định nhượng bộ. Dù sao, trong mắt hắn không có cái gì so chuyện kia hơi trọng yếu hơn. Thần tú kiếm chủ, còn xin dừng tay, trong thời gian này chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm. Khương Thái Hạo truyền âm nói. Tần Phong thần sắc cá nhiên, không có cái gì hiểu lầm. Khương Thái Hạo lại một phen giấy rua, đối Tần Phong chắp tay, nếu là trước đó có cái gì đắc tội thần tú kiếm chủ địa phương, xin hãy tha thứ. Thần tú kiếm chủ bây giờ đã chém giết ta Khương gia một vị trưởng lão, có chuyện gì cũng nên bất giận. Vì biểu đạt ta Khương gia thành ý, ta nguyện đưa thần tú kiếm chủ một phen cơ duyên. Một phương cổ lão đạo thống, vậy mà đối Tần Phong phục nhuyễn. Nghĩ hắn Khương gia, thành lập đến nay, chưa từng dạng này hủy khuất qua. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, dù sao bọn hắn muốn cầu cạnh Tần Phong, cùng lắm thì chờ chuyện này qua đi, sẽ chậm chậm tới tính sổ sách cũng không muộn. Cơ duyên. Tần Phong ánh mắt biến đổi. Mình chém giết cổ lão đạo thống hai người, trọng thương một người. Cái này Khương gia thế mà còn phản ứng như thế. Ở trong đó chẳng lẽ có âm mưu gì? Ồ. Cơ duyên. Vậy ngươi nói một chút, là cơ duyên gì? Nếu là có thể để cho ta tâm động, ta có thể cân nhắc tạm thời không cùng các ngươi cổ lão đạo thống là địch. Khương Thái Hạo nghe vậy, nội tâm trầm xuống. Nếu không phải ngươi còn có giá trị lợi dụng, ngươi cho rằng ngươi có thể nhảy đát bao lâu? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói ra, liên quan tới đột phá đại thánh cảnh giới thời cơ. Đột phá đại thánh. Đối với cái này, Thần Phong ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Từ xưa đến nay, thánh nhân cùng đại thánh ở giữa, là một đạo không thể vượt qua hừng câu. Không biết có bao nhiêu người đều ngã xuống đạo khảm này bên trên. Mặc dù Tần Phong có tự tin, có thể bằng vào năng lực của mình đột phá đại thánh, nhưng cái này cũng không biết cần hoa bao lâu thời gian. Nếu như dưới mắt có thời cơ đột phá, Tần Phong cũng không để ý nếm thử một phen. Bất quá, mình đối Khương gia làm những chuyện này, Khương gia hẳn là đối với mình hận thấu xương mới lạ. Vì sao đột nhiên liền khuất phục? Chẳng lẽ mình trên thân, là có cái gì đáng giá bọn hắn làm như vậy? Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 109, Khương Thái Ức. Sau đó, Tần Phong tạm thời buông xuống sát nghiệm, cùng Khương Thái Hạo tiến vào cổ lão đạo thống Khương gia. Xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì. Tần Phong cũng không sợ bọn hắn đột nhiên sẽ gây bất lợi cho chính mình. Mặc dù dựa theo trước mắt Tần Phong thực lực, còn không cách nào đối kháng toàn bộ cổ lão đạo thống, nhưng đánh không lại hắn còn không chạy nổi sao. Cho dù bọn hắn sớm đem phương này không gian phong tỏa, Tần Phong cũng không phải không có đối sách. Cùng lắm thì, Tần Phong liền một mạch trốn vào thiên tú bên trong thần điện, ở bên trong tu luyện tới đủ cường đại về sau, trở ra đại sát tứ phương. Cái này thiên tú thần điện nói thế nào ít nhất cũng là một kiện đế cấp hành cung bí bảo, lượng bọn hắn cũng không thể tấn công vào tới. Cho nên, Tần Phong dám cùng bọn hắn tiến vào cổ lão đạo thống bên trong, cũng không phải là lô mãng làm việc, mà là không có sợ hãi. Đã sớm trong bóng tối làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đi vào mảnh này phù lục nào đó một chỗ. Đưa mắt nhìn lại, bốn phía quang hoa chợt hiện, mà cái này hiện quang hoa nơi phát ra, lại là bên trong cung điện kia minh hỏa chi ủng. Tại cái này minh hỏa chiếu rọi phía dưới, đại điện diện mục hiện ra tại Tần Phong bọn người trước mặt. Tòa cung điện này nhìn đã có nhất định 5 tháng. Mà tòa cung điện này nội bộ, vậy mà hoàn hảo giữ ngày xưa diện mạo, không có cung điện ngoại bộ như vậy rách nát mục nát. Nơi này hết thảy, hiển thị rõ vàng son lộng lẫy. Đủ loại kiểu dáng tinh điêu tế chắc đồ án rực rỡ muôn màu, để cho người ta đáp ứng không xuể. Cái cung điện này, chủ yếu là lấy 4 cái cột đá trèo trống, cái này 4 cái trên trụ đá, phân biệt khắc ấn lấy 4 đại thánh linh. Cũng không biết nơi này là không phải Minh Nguyệt Đại Đế khi còn sống lưu lại, cũng dám đem 4 đại thánh linh tạo hình tại cột đá phía trên, thật sự là thật lớn thủ bút. Mà lại cái này 4 cái thánh linh nhìn sinh động như thật, giống như vật sống. Nhìn xem to lớn hùng vĩ một màn, Tần Phong kinh nghi không ngừng. Mang theo loại này hiếu kỳ muốn thăm dò hết thảy trong lòng, đi tại trên đại điện. Mà không lâu sau đó, hắn thấy được một cái vương tọa, vẹn vẹn là cái này vương tọa khí thế, liền có thể để cho người ta liên tưởng đến, ngày xưa cái này vương tọa phía trên người, là bực nào anh tư vĩ ngạ. Chắc hẳn đây cũng là ngày xưa kia Minh Nguyệt Đại Đế bảo tọa. Nơi này là Minh Nguyệt Cung, là Minh Nguyệt Đại Đế khi còn sống lưu lại. Thần tú kiếm chủ, hướng mời tới bên này. Nói Tần Phong đi theo Khương Thái Hạo đi vào một chỗ pháp trận phía trên, hai người vừa mới đứng lên trên, pháp trận trong nháy mắt ông ông tác hưởng. Ngay sau đó, hết thảy trước mắt sự vật lập tức đổi một bộ dáng. Nội bộ không gian. Tần Phong kinh ngạc. Nơi này hết thảy, sơn thanh thủy tú, trồng màu núi non, cùng Tần Phong kiếp trước tưởng tượng tiên cảnh cũng không thua kém bao nhiêu. Từng đạo dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, nhìn kỹ cái này đúng là cực kỳ nồng nặc linh khí ngưng tụ mà thành. Có thể thấy được nơi này linh khí là bực nào dồi dào. Dòng suối nhỏ một bên, bách hoa tranh minh, thải điệp luyến hoa, nơi này hết thảy thật tựa như tiên cảnh. Thần tú kiếm chủ, ngươi một mực đi lên phía trước chính là, có người muốn gặp ngươi một mặt. Khương Thái Hạo chỉ vào một dòng suối nhỏ phương hướng nói. Thần Phong nghe vậy, có chút gật đầu. Nơi này chẳng lẽ còn ở người nào? Thần Phong thuận dòng suối nhỏ, một mực đi lên phía trước. Không bao lâu, liền nhìn thấy một chỗ thác trời. Cái này thác nước lại là từ trên trời giáng xuống. Mà dưới thác nước, thì có một người ngồi xếp bằng, mặc cho linh khí này ngưng tụ mà thành thác nước không ngừng cọ rửa, cũng vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Tựa như cảm ứng được Tần Phong đến, đạo thân ảnh này mở ra hai con ngươi. Như bảo thạch lộng lẫy, chán phóng lóa mắt hào quang. Mà cái này tia sáng chói mắt chỉ là đột nhiên mắt mà qua. Diệt hoang hậu nhân. Người này mở hai mắt ra về sau, mở miệng liền nói. Tần Phong rất là nghi hoặc. Diệt hoang. Đây là Tần Phong lần đầu tiên nghe được cái tên này. Vì sao người này vừa thấy mình, liền nói mình là Diệt Hoang hậu nhân? Tần Phong trong lòng không ngừng ngờ vực vô căn cứ. Tiền bối là người phương nào? Tại sao lại cho là ta là Diệt Hoang hậu nhân? Lúc này, người này đột nhiên đứng dậy, từ cái này thác nước bên trong đi tới. Ta chính là Khương Thái Ức, là trước mắt Khương gia gia chủ. Nghe vậy, Khương Thái Ức chi danh như sấm bên tai, để Tần Phong không hiểu sinh lòng kính sợ. Khương Thái Ức. Đây là cổ tịch ghi chép bên trong Khương Thái Ức. Hắn là thật tồn tại. Chẳng lẽ ghi chép có sai? Tần Phong ngẫu nhiên tại một cái cổ tịch ghi chép trông được qua có quan hệ với cổ lão đạo thống ghi chép, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đúng lúc nâng lên vị này Khương Thái Ức. Nghe nói, cái này Khương Thái Ức, bị thế nhân ca tụng là đại đế phía dưới người mạnh nhất. Cuối cùng vì có thể lĩnh hội đột phá đại đế thời cơ, đem đạo quả của mình hóa thân chín đạo, du lịch nhân gian, đi thể nghiệm chín cái cuộc đời khác nhau. Như người trước mắt thật sự là Khương Thái Ức, kia không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Chỉ một thoáng, một loại dê vào miệng cọp cảm giác phun lên Tần Phong trong lòng. Người này nếu như thật sự là trong truyền thuyết Khương Thái Ức, vậy hắn một cái tay liền có thể chụp chết chính mình. Sự tình có chút không ổn a. Cũng may hắn đối Tần Phong cũng không có ác ý, ngược lại còn có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Nhưng, dưới mắt vẫn là cẩn thận là hơn, nếu có chỗ không ổn, lập tức trốn vào thiền tú bên trong thần điện. Tiền bối vừa mới nâng lên diệt hoang, lại là người nào? Tần Phong lại hỏi. Khương Thái Ước dừng một chút, liền trả lời Tần Phong vấn đề, nói ra, diệt hoang, một cái uy chấn cửu thiên thập địa, tu vi vang dội cổ kim không ai bằng tồn tại, nghe nói tu vi của hắn đã đạt đến hóa vạn đạo cảnh trình độ. Khương Thái Ước bây giờ nói tới những này, Tần Phong dĩ vãng cũng không nghe nói, bây giờ càng là không hiểu ra sao. Thế giới này cảnh giới tối cao, không phải liền là đế tôn cảnh giới. Chẳng lẽ còn có cảnh giới càng cao hơn? Mà cái này hóa vạn đạo cảnh, lại là cái gì cảnh giới? Cùng ghi lại hóa thân chín đạo có quan hệ. Vạn bối cả gan hỏi một câu, ghi chép đã nói tiền bối hóa thân chín đạo, thể nghiệm chín đạo hồng trần nhân sinh, không biết là thật là giả. Tần Phong hỏi. Khương Thái Ước ánh mắt đột nhiên biến đổi. Những chuyện này, cũng bị ghi chép lại rồi. Vừa dứt lời, Khương Thái Ước lại một bộ thoải mái bộ dáng, tựa như chuyện này, đã không quá để ý. Ngươi nói không sai, ta xác thực hóa thân chín đạo tại trong hồng trần, đi kinh lịch chín cái cuộc đời khác nhau. Ngươi đã biết hiểu những này, vậy ngươi lại nhưng từng biết, môn công pháp này là người phương nào dạy cho ta. Khương Thái Ước nói. Tần Phong lắc đầu không biết, chuyện thế này, chính Tần Phong vẫn là lần đầu nghe nói, để hắn đoán, hắn lại như thế nào có thể đoán được. Chẳng lẽ là cái này diệt hoang hay sao? Khương Thái Ước cười cười, chính là cái này diệt hoang đem công pháp này giao cho ta. Nghe vậy Tần Phong giật nảy cả mình, trong lòng cuồng loạn, nội tâm như rời sông lấp biển. Thật đúng là diệt hoang. Không biết tiền bối cùng diệt hoang là quan hệ như thế nào, tại sao lại cho là ta là hắn hậu nhân? Tần Phong hỏi. Bị Tần Phong hỏi lên như vậy, Quá Ước liền lâm vào trầm tư, giống như là đang nhớ lại ngày xưa đủ loại. Trầm mặc hồi lâu sau, mới nhàn nhạt một câu. Bởi vì ngươi cũng là bách chiến sinh linh thể. Khương Thái Ước dừng một chút lại nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, ta muốn gọi diệt hoang một tiếng sư tôn. Khương Thái Ước lại muốn gọi diệt hoang một tiếng sư tôn. Xem ra cái này Quá Ước cùng diệt hoang quan hệ không ít. Ngươi cùng diệt hoang cùng là bách chiến sinh linh thể, chẳng lẽ lại không phải hắn hậu nhân? Khương Thái Ước hỏi. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 110, Bảy Huyễn Linh Lung Tháp. Nghe vậy, Thần Phong lắc đầu. Mình bách chiến sinh linh thể là thông qua hệ thống thu hoạch được, mình lại thế nào có thể sẽ là diệt hoang hậu nhân? Đây không phải tú đậu sao? Vạn bối thật không phải như lời người nói diệt hoang về sau người. Nhìn xem Tần Phong kia ánh mắt kiên định, cũng không giống là nói lời nói dối. Nhưng nếu không phải diệt hoang hậu nhân, cái này bách chiến sinh linh thể lại là từ đâu mà đến? Khương Thái Ước cho rằng, có lẽ cái này Tần Phong chỉ là không biết mình thân thế thôi. Khương Thái Ước không có tiếp tục tại cái đề tài này phía trên dây dưa. Gọi ngươi tới đây, kỳ thật còn có một chuyện nghĩ, chính là muốn cùng ngươi hợp tác một phen. Nghe vậy, Tần Phong lập tức khẽ giật mình, cổ lão đạo thống muốn cùng hợp tác với mình. Mình có chỗ nào là đáng giá bọn hắn hợp tác? Tỉ mỉ nghĩ lại. Cổ Ngọc. Thanh Liên Bích chỉ cũng là bởi vì cái này cổ Ngọc nguyên nhân mới muốn cùng Thái Hành Thánh Địa kết minh. Vì cái gì chính là sớm cùng Tần Phong tạo mối quan hệ. Đáng tiếc à, chính Tần Phong cũng không biết cái này còn lại ba khối cổ Ngọc đến tột cùng ở nơi nào. Mặc dù trước mắt có lấy mặt mày, nhưng cũng không dám bảo đảm nhất định chính là cái này ba khối cổ ngọc vị trí. Tiền bối nói tới, là chỉ kia thiên tú đại đế mang về cổ ngọc. Khương Thái Ước có chút gật đầu, đã ngươi tự mình biết, vậy ta liền không vòng quanh. Chúng ta Khương gia, còn có trung vực Cơ gia, đều có một khối cổ ngọc. Mà kia Thanh Liên Bích chỉ nguyên bản liền có một khối. Theo ta suy đoán, các nàng thánh nữ trước đây tại thiên tú giai thê phía trên, hẳn là lại phải một khối. Dưới mắt đã có bốn khối cổ ngọc. Mà còn lại ba khối cổ ngọc, hẳn là tại trên tay của ngươi a. Nghe vậy, Thần Phong nhướng mày. Thở dài một tiếng. Ai? Thực không dám dâu dếm, ta lúc đầu leo lên thiên tú giai thê tầng cao nhất thời điểm, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là tại cung điện kia bên trong, tùy ý cầm mấy món bảo vật. Trước đó không lâu Thanh Liên Bích chỉ người tới tìm ta về sau, ta mới hiểu được. Nguyên lai cái này thiên tú đại đế chân chính truyền thừa, là kia cổ ngọc. Nói. Liền tùy ý từ thiên tú thần điện bên trong xuất ra mấy món pháp bảo linh khí. Khương Thái Ước nhìn trước mắt Tần Phong lấy ra mấy món pháp bảo. Con mắt đều kém chút rơi ra tới. Nghĩ thầm, gia hỏa này, thật sự là có mắt không trong a. Làm sao lại chỉ lấy cái này mấy món pháp bảo? Bất quá cũng không thể trách Tần Phong, dù sao Tần Phong cũng không biết cái này mấy khối cổ ngọc mới là chân quý nhất. Đổi lại là thường nhân đăng đỉnh thiên tú giai thê, chắc hẳn cũng sẽ cùng Tần Phong đồng dạng ý nghĩ. Ai? Xem ra, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo thiên tú giai thê mở ra. Lúc nói lời này, Khương Thái Ước là một mặt phiền muộn, phảng phất lập tức già đi rất nhiều. Thật tình không biết, Khương Thái Ước tuổi tác đã cao, chính hắn cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Nếu là không thể tại đại nạn sắp tới trước đó, trở về chín đạo hóa thân, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn thọ chung đi ngủ. Mà Tần Phong trong lòng, lúc này cũng là đang nghĩ, thực sự không có ý tứ, cái này thiên tú giai thê chỉ sợ sẽ không lại xuất hiện. Coi như lại xuất hiện, chỉ sợ cũng là để cho người ta lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bởi vì toàn bộ thiên tú thần điện, bây giờ đều đã bị Tần Phong mang đi. Mặc dù có người có thể đăng đỉnh thiên tú giai thê, kia thì có ích lợi gì. Hai người trong nháy mắt liền không có chủ đề nhưng trò chuyện, trang diện lâm vào cục diện khó xử. Nhưng vào lúc này, Tần Phong mới phát hiện, mình vậy mà không cảm ứng được Khương Thái Ước là tu vi gì. Bây giờ nhìn, liền như là một cái chưa hề tu luyện qua lão nhân. Luyện thế kim đồng thôi động. Con ngươi kim quang có chút lóe lên. Tại luyện thế kim đồng phía dưới, như cũ không có nhìn ra manh mối gì. Phát giác được Tần Phong ánh mắt khác thường, Khương Thái Ước cười nhạt một tiếng, tựa như minh bạch Tần Phong lúc này ở làm cái gì. Ngươi không cần nhìn. Ta bây giờ giống như ngươi nhìn thấy như vậy. Có phải hay không rất hiếu kỳ? Ta một thân tu vi, đã sớm theo ta chín đạo hóa thân mà đi. Đợi ta chín đạo hóa thân viên mãn trở về, ta mới có thể khôi phục dị vãng tu vi. Thì ra là thế. Trách không được Khương Thái Ước nhìn giống như không có tu luyện qua người. Cái này hóa thân chín đạo mà đi, còn có thể hóa đi một thân tu vi, đợi cho chín đạo hóa thân lúc trở lại, liền có thể khôi phục tu vi, thậm chí là cố gắng tiến lên một bước. Thế gian thật có loại này công pháp huyền diệu. Thần Phong cảm giác được, đây hết thể cách mình là như thế xa xôi. Môn công pháp này là Diệt Hoang truyền cho Khương Thái Ước. Đây chẳng phải là nói rõ, Diệt Hoang là môn công pháp này người khai sáng. Mới Khương Thái Ước nói, Diệt Hoang đã đến hóa thân vạn đạo cảnh giới. Kia đến tột cùng là cảnh giới gì? Nghĩ tới đây, Thần Phong rất hiếu kỳ. Văn bối tái đầu gan hỏi một câu, cái này Diệt Hoang phải chăng cũng là một vị đại đế? Nghe được Thần Phong hỏi lên như vậy, Khương Thái Ước dừng một chút, tựa như tại cẩn thận hồi tưởng đến cái gì. Đại đế? Có lẽ là a. Ở cái thế giới này, ta chưa bao giờ thấy qua còn sống đại đế, cho nên không rõ ràng đại đế đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nhưng căn cứ cá nhân ta suy đoán, cái này Diệt Hoang thực lực, chỉ sợ đã vượt qua đại đế cảnh giới. Thần Phong nghe vậy, lập tức trừng to mắt. Siêu việt đại đế cảnh giới. Khương Thái Ước có chút gật đầu. Đây chỉ là cá nhân ta suy đoán mà thôi, trên thực tế đúng sai hay không, ta cũng không xác định. Đột nhiên Tần Phong lại nghĩ tới cái gì truy vấn, ngươi nói chưa thấy qua còn sống đại đế, vậy ngươi lại như thế nào có thể kết luận, cái này Diệt Hoang muốn so đại đế còn cường đại hơn. Khương Thái Ước đối với Tần Phong vấn đề này, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Đây chỉ là một loại trực giác. Một loại bẩm sinh trực giác. Bây giờ muốn nói với ngươi những này, chỉ sợ ngươi còn không thể minh bạch. Chờ một ngày kia ngươi đứng ở độ cao này thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng ta nói tới hết thảy. Có lúc, người càng là cường đại, càng là cảm thấy mình nhỏ bé, cho nên mới nghĩ trở nên càng thêm cường đại. Tốt, ngươi trở về đi. Trước đó Khương gia những bọn tiểu bối kia có nhiều đắc tội, mong rằng ngươi đừng để trong lòng. Bây giờ những bọn tiểu bối này, quá tâm cao khí ngạo, cũng không biết mình là ai. Xoa xoa nhuệ khí chưa hẳn không phải chuyện tốt, có cơ hội, ngươi lại thay ta giáo huấn một chút bọn hắn. Lời nói này, làm Tần Phong lông mày cuồng loạn. Vẫn là thôi đi, cái này cổ lão đạo thống bên trong, cũng không biết còn có bao nhiêu cái đại thánh. Muốn giúp hắn giao hấn, sợ rằng cũng phải chờ mình trở thành đại thánh sau. Đúng, đại thánh. Mới bên ngoài kia người mặc sao trời đạo bào lão giả không phải nói muốn đưa mình một phen cơ duyên, là đột phá đại thánh thời cơ. Việc này không nên chậm trễ, vẫn là đi trước tìm hắn đi. Vậy không có chuyện gì, ta liền đi trước, hôm nào lại mang mấy bình rượu ngon đến thăm ngươi. Khương Thái Ước nghe vậy, cười ha ha một tiếng, vuốt râu tử có chút gật đầu. Cái này Khương Thái Ước rất đúng Tần Phong khẩu vị. Chí ít tới nói một chút kiêu ngạo đều không có, cùng Tần Phong chỗ nhận biết những thánh địa này hoặc là cổ lão đạo thống người, quả thực là cách biệt một trời. Nếu là những thánh địa này hoặc là cổ lão đạo thống người người đều là như thế, vậy thế giới này chỉ sợ lại là một phen khác bộ dáng. Ra bí cảnh, Khương Thái Hạo tiến lên đón. Cho chuyện đã hoàn hảo. Tần Phong lườm hắn một cái, qua loa. Đúng rồi, ngươi nói đột phá đại thánh thời cơ, đến tột cùng là cái gì? Khương Thái Hạo cười cười, liền biết ngươi quan tâm việc này. Đi theo ta. Bây giờ nhìn Khương Thái Hạo tâm tình tựa hồ không tệ, hắn là cho rằng, Tần Phong tại bí cảnh bên trong cùng người kia thỏa đàm. Cho nên bây giờ là đổi một bộ sắc mặt. Không bao lâu, Khương Thái Hạo mang theo Tần Phong đi vào một tòa tháp trước mặt. Đây là ta Khương gia truyền thừa, Thất Huyễn Linh Lung Tháp. Tiến vào bên trong, sẽ ngẫu nhiên tiến vào một cái thế giới. Có thể hay không tìm được thời cơ đột phá, hết thể liền nhìn cá nhân người cơ duyên. Nghe đến đó, Tần Phong cười. Có hồng nông tử khí bản thân, còn sợ không có cơ duyên. Mà đúng lúc này, Khương Thái Hạo đột nhiên lại tới một câu, nhắc nhở ngươi một câu, nhớ lấy, ngàn vạn không thể chết ở bên trong. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 111, Thượng Cổ Thế Giới. Nghe vậy, Tần Phong lúc này biến sắc, cái quỷ gì? Đây không phải tương đương với một cái ảo cảnh sao? Vì sao ở bên trong chết rồi, liền thật sẽ chết? Nhìn thấy Tần Phong ánh mắt nghi hoặc, Khương Thái Hạo vì đó giải thích nói. Đây chính là Thất Huyễn Linh Lung Tháp chỗ huyền diệu, tuy nói là huyễn cảnh không tệ, nhưng các ngươi từ đó đạt được lợi ích là khó có thể tưởng tượng. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, đạt được chỗ tốt càng lớn, phong hiểm tự nhiên sẽ càng lớn. Tháp này hết thảy 7 tầng, tiến vào trong tháp ngươi nhưng tự hành lựa chọn, càng cao số tầng, xuất hiện huyễn cảnh liền càng nguy hiểm, nhưng tương tự ngươi có thể thu được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Tốt, tiến vào Thất Huyễn Linh Lung Tháp cần thiết phải chú ý, cũng chính là những này, còn lại liền nhìn ngươi tạo hóa. Tần Phong ngước đầu nhìn lên, cái này Thất Huyễn Linh Lung Tháp đến tuột cùng có gì chỗ huyền diệu, vậy mà có thể khiến người ta cảm ngộ đến đột phá đại thánh thời cơ. Mang theo trong lòng hiếu kỳ, Tần Phong một cước bước vào trong tháp. Vẹn vẹn một nháy mắt, chung quanh cảnh tượng thay đổi hoàn toàn một bộ dáng. Đây là một cái hư vô không gian, đập vào mi mắt thì là 7 cái cỡ nhỏ pháp trận. Từ trái đến phải, càng là dựa vào bên phải, kia pháp trận quang mang càng là sáng chói. Đây chính là muốn lựa chọn tiến vào tầng thứ mấy sao? Tần Phong không chút suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn tầng thứ 7. Bước vào pháp trận này bên trong, chung quanh hết thảy bắt đầu trở nên hỗn loạn, ung dung ở giữa, bối rối đột kích. Tần Phong chậm rãi nhắm mắt lại, chờ lại mở mắt thời điểm, bên hai truyền đến một trận dồn dập tiếng hô hoán, gió. Mau tỉnh lại. Thú triều muốn tới, tranh thủ thời gian hồi bộ rơi. Đạo thanh âm này truyền đến thời điểm, Tần Phong cảm giác được có một con mạnh mẽ đanh thép đại thủ đang ra sức lung lay mình bả vai. Tình huống này, để Tần Phong quá sợ hãi, ra ngoài bản năng phản ứng, Tần Phong liền đưa tay nghị phản kích. Thật tình không biết bàn tay to kia tốc độ càng thêm tấn mãnh, thấy Tần Phong vừa mới có chút cử động, trực tiếp trở tay khẽ chụp, chăm chú địa chụp lấy Tần Phong cổ tay. Nội kính nhấc lên, trước tiên, vậy mà không có thể kiếm cởi ra đến, nhưng vẫn bị gắt gao chụp lấy. Lực lượng của đối phương vậy mà cũng khủng bố như thế. Thấy thế, Tần Phong sắc mặt lại biến, trong lòng chấn kinh lực lượng của đối phương cường đại như thế thời điểm, thôi động thể nội thánh nguyên. Hả? Thế mà không có phản ứng. Trong cơ thể ta thánh nguyên đâu? Tâm niệm vừa động, nội thị bản thân, tự thân hết thể tình huống đều bình thường, vì sao duy chỉ có thánh nguyên không có? Thân hồn cảnh giới vẫn còn, nhục thân cảnh giới vẫn còn, mà tu vi cũng tại. Đúng rồi. Đan điền. Lúc này Tần Phong trong đan điền là một mảnh mênh mông vô ngần kim sắc. Tinh khiết lại ngưng luyện thánh nguyên tại trong đan điền bốc lên. Nhưng vô luận không bao lâu, Tần Phong cũng không thể điều động nửa phần. Chẳng lẽ là cái này ảo cảnh hạn chế? Một khi tiến đến, liền không thể vận dụng thánh nguyên. Không quan hệ, chỉ cần thần hồn cảnh giới cùng nhục thân cảnh giới vẫn còn, Tần Phong chiến lực cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhiều lắm là chính là không thể thi triển thần thông bí pháp thôi. Vẹn vẹn nhục thân lực lượng, toàn lực ứng phó phía dưới liền có hơn ngàn vạn cân nặng. Cần biết, cho đến nay, Tần Phong một kích mạnh nhất, chính là rút kiếm một trảm. Đây là thuộc về nhục thân bộc phát lực lượng. Chỉ cần nhục thân lực lượng vẫn còn, Tần Phong liền có thể thi triển một chiêu này. Gió. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vơ ngớ ngẩn rồi. Thú triều muốn tới, tranh thủ thời gian rút về bộ lạc. Đạo thanh âm này, đem lâm vào trầm tư Tần Phong bừng tỉnh trở về. Ngẩng đầu nhìn lên, một đôi màu đỏ con ngươi đập vào mi mắt. Đây là một vị nhìn cùng mình bằng tuổi nhau nam tử. Chỉ bất quá, nam tử này nhìn 10 phần thô kệch cùng cùng dã. Dáng người khôi ngô, một thân cơ bắp như sắt thép. Mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa bạo liệt lực lượng. Nhìn lại mình một chút, quả thực là cách biệt một trời. Mặc dù Tần Phong không tính là rất tráng, nhưng tự thân mỗi một tấc đều là cơ bắp đều là đường cong rõ ràng, có cạnh có góc, không khôi ngô, nhưng cũng tráng kiện. Nhưng cùng trước mắt vị này so ra. Được rồi, không thể so sánh, tự ti. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Phong đã có chút không phân rõ, cuối cùng là hoàn cảnh, vẫn là mình đi tới một cái thế giới khác. Bất quá. Tần Phong như cũ nhớ kỹ Khương Thái Hạo căn dặn. Ngàn vạn không thể chết ở chỗ này, nếu là chết ở chỗ này, vậy coi như là thật chết rồi. Đây là nơi nào? Tần Phong vô ý thức hỏi một câu. Trước mắt nam tử khôi ngô chưa kịp nói cái gì, cảm giác Tần Phong là vờ ngớ ngẩn, trực tiếp đem nó cầm lên đến, gánh tại trên bờ vai. Sau đó liền bước chân điên cùng chạy. Một cử động kia, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, để Tần Phong đều chưa kịp phản ứng. Tuyệt đối không ngờ rằng, mình một ngày kia, sẽ bị một người nam tử gánh tại trên bờ vai, loại cảm giác này. Thật kỳ quái. Vung ta xuống, chính ta có thể đi. Tần Phong lập tức hét lớn một tiếng. Nam tử khôi ngô thấy thế, ha ha, ngươi rốt cục thanh tỉnh, còn tưởng rằng ngươi đi ngủ ngủ choáng váng. Nói xong trực tiếp hướng phía trước đem Tần Phong ném ra. Tần Phong trên không trung tới cái 720 độ quay người, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, trong lòng đem cái này nam tử khôi ngô mắng chó máu xối đầu. Hắn mèo. Gọi hắn buông xuống mình, không phải vứt xuống chính mình. Còn tốt Tần Phong thân thủ nhanh nhẹn. Còn làm gì ngẩn ra đâu, tranh thủ thời gian hồi bộ rơi đi. Thú triều chẳng mấy chốc sẽ tới, muốn sớm làm chuẩn bị. Tần Phong mới vừa tới đến thế giới này, bây giờ là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết muốn làm gì. Nhìn cái này nam tử khôi ngô mặc dù bĩu hãn cùng dã, nhưng đối Tần Phong tựa hồ không có cái gì ác ý, ngược lại còn đem Tần Phong coi như huynh đệ của mình đối đãi. Từ mới hắn gặp Tần Phong sững sờ, dứt khoát liền trực tiếp khiêng Tần Phong chạy cũng có thể thấy được. Vị huynh đệ kia, xưng hô như thế nào? Tần Phong vừa đi theo nam tử khôi ngô chạy, vừa nói. Ta nói ngươi có phải hay không thật ngốc rồi? Ngươi là gió, ta là cát. Ngày bình thường ngươi gọi ta A Sa, ta bảo ngươi A Phong. Nghe vậy, Tần Phong lông mày cuồng loạn. Thần hắn mèo A Phong. Ngươi là Phong Nhi, ta là cát. Đập phim truyền hình đâu? Không bao lâu, Tần Phong đi theo A Sa về tới bộ lạc. Bộ lạc này hết thảy đều rất đơn giản thô bạo, chung quanh hàng rào trực tiếp là dùng cự thạch dựng mà thành. Tất cả công trình kiến trúc đều là dùng gỗ cùng tảng đá dựng lên tới. Càng thêm cuồng dã chính là, bọn hắn lại là dùng ăn thịt tươi, một đầu không biết tên cự thú, trực tiếp bị bọn hắn xé rách mở ra. Sau đó trực tiếp nuốt sống sống nuốt mà xuống. Quá dã man. Nhìn trước mắt hết thảy, Tần Phong là trợn mắt hốt mồm. Mình đi tới thế giới này, là thượng cổ thời đại thế giới. Mà những người ở trước mắt, đều là thượng cổ man tộc. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Căn cứ cổ tịch số lượng không nhiều ghi chép, xác thực cùng Tần Phong nhìn thấy không kém bao nhiêu. Ăn thịt tươi, luyện lục thân. Tráng như châu. Khá lắm, trực tiếp khá lắm. Bất quá cái này cùng mình đột phá đại thánh thời cơ lại có cái gì liên quan? A Phong. Lại tại xứ sở. Ngươi hôm nay sao thế nhỉ? Ta luôn cảm giác ngươi không thích hợp. Tần Phong lông mày vừa nhấc, ngươi mới không thích hợp, cả nhà ngươi đều không thích hợp. Ha ha, ta đã biết, ngươi nhất định là đói bụng, ngươi ca ca ta đói thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ không tại trạng thái. Đi, trước dẫn ngươi đi ăn cái gì? Các loại, tình huống như thế nào? Mình cùng hắn vẫn là thân huynh đệ quan hệ. Thu hồi mới vừa nói cả nhà ngươi không thích hợp câu nói này. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 112, không trệ một tên. A Cắt mang theo Tần Phong đi vào một đầu yêu thú thi thể trước mặt. Hôm nay liền ăn cái này đi, chờ thú chiều đi qua, chúng ta mới hảo hảo ăn một bữa. Tần Phong chậm nhìn, yêu thú này có chút giống là một con đà điểu, đây là vừa mới chết không lâu, còn nóng hổi. Còn không có suy nghĩ nhiều. Chỉ gặp A Sa trực tiếp dã man mà đem một con đùi kéo xuống tới. Đưa cho Tần Phong nói. Ăn đi, ăn no rồi liền muốn bắt đầu làm chuẩn bị, thú triều chẳng mấy chốc sẽ tới. Tần Phong tiếp nhận lấy yêu thú chân, không khỏi cau mũi một cái. Nhìn xem máu thịt be bét một mảnh, thật sự là vô cùng thê thảm, càng là khó mà nuốt xuống. Mau ăn A. Ngươi không phải đói bụng sao? Tranh thủ thời gian đã ăn xong liền đi làm chuẩn bị. Nghe vậy, Tần Phong khỏe mắt cũng rút. Quên đi thôi, ta vẫn chưa đói. Vẫn là cho ngươi ăn đi. Vừa nói vừa đem chân thú trả lại. A Cắt một mặt ghét bỏ nhìn xem Tần Phong, gia hỏa này làm sao hôm nay là lạ. Vậy ta liền không khách khí, thịt này liền muốn ăn tươi mới, thả lâu liền ăn không ngon. Một phen giày vò về sau. A Cắt mang theo Tần Phong đi vào bộ lạc bên ngoài chỗ. Nơi này lúc này đã có thật nhiều thượng cổ man tộc người đang bận bận điệu. Chỉ một thoáng, một trận đất rung núi chuyển, Tần Phong còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì. Là thú triều tới. Thật tình không biết, lại là một vị tráng hán tại vận chuyển một tảng đá lớn. Cái này cự thạch, giống như một tòa núi nhỏ nhạc, nhìn ra chí ít có trăm vạn cân chi trọng. Người này mua đi một bước, liền dẫn động đến đại địa một trận run rẩy. Thần Phong âm thầm liễu lưới. Hán thôi động kỳ lân tí về sau, trong nháy mắt, có thể buộc phát hơn ngàn vạn cân nặng lực lượng. Nhưng chỉ là một nháy mắt. Nếu là trạng thái bình thường phía dưới, nhiều lắm là cũng liền 500 vạn cân tiếp tục lực lượng. Những này thượng cổ man tộc đều không có tu luyện qua. Vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng, liền có trăm vạn cân nặng. Cái này thật sự là kinh khủng. Hơn nữa nhìn hắn vận chuyển cái này cự thạch thời điểm, một mặt phong khinh vân đạm, trên vai giống như không có gì, bước như nhàn nhã. Không biết, còn tưởng rằng hắn tại vận chuyển không khí. Thượng cổ man tộc nhục thân lực lượng, vậy mà như thế kinh khủng. Cái này cũng khó trách, trước đó A Sa chụp lấy Tần Phong cổ tay, Tần Phong đều không thể trước tiên tránh thoát, lực lượng có thể thấy được lốm đốm. Cái này vẫn chưa xong, lục tục ngoe ngoe, lại có trên trăm vị đại hán, bọn hắn đều khiêng cự thạch đi lại tiến lên, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Bọn hắn vận chuyển nhiều như vậy cự thạch, đây là muốn làm cái gì? Tần Phong nghi hoặc hỏi. A Cắt cười ha ha một tiếng, ngươi là lần đầu tiên tham gia bộ lạc phòng thủ phản kích chiến, ngươi đương nhiên không biết. Yêu thú này linh trí không cao, chỉ hiểu được mạnh mẽ đâm tới, nhưng bọn hắn cũng sẽ tận lực tránh chướng ngại vật. Những này cự thạch, chính là dùng để xung làm chướng ngại vật. Một khi thú triều tiến đến, vậy sẽ là hàng trăm hàng ngàn vạn con yêu thú đồng thời đánh tới. Có cái này chướng ngại vật, có thể hơi tập trung chiến trường, dạng này chúng ta cũng có thể không cần phân tán sức chiến đấu. Yêu thú thực sự quá nhiều, nếu là phân tán sức chiến đấu, bất lợi cho lâu dài tác chiến. Nghe xong, Thần Phong có chút gật đầu. Thì ra là thế. Không nghĩ tới, bọn hắn không chỉ là tứ chi phát triển. Đầu óc này cũng không đơn giản, thế mà còn hiểu đến bài binh bố trận. Chờ chút. Hàng trăm hàng ngàn vạn con yêu thú cùng nhau đánh tới. Nói đùa sao? Dương mắt nhìn lên, toàn bộ lạc nhiều lắm là có không đến 2 vạn người. Cái này có thể đi. Ô! Một tiếng kèn lệnh vang lên. A Cắt vô đầu một cái, thú triều tới. Lần này làm sao sớm đến rồi. Tùy theo lại đi nơi xa phòng quan sát hét lớn một tiếng. A Nguyệt, ta mang cho ngươi đến một vị trợ thủ. Trên khán đài, một vị nữ tử nhìn qua. Liền hắn. Đây là ngươi thường xuyên nhắc lên A Phong A. Làm sao như thế gầy yếu, có phải hay không khi còn bé chưa ăn no? A Cắt nghe được kèn lệnh vang lên về sau, là lo nghĩ bất an, dù sao cũng so không có đến mạnh, hắn liền giao cho ngươi. Nói xong, liền hướng bộ lạc bên ngoài chạy tới. Nữ tử nhìn chằm chằm Tần Phong một chút, A Phong đúng không? Vậy hôm nay ngươi liền làm trợ thủ của ta đi. Cái này A Cắt, cũng không biết nghĩ như thế nào, lại còn ném đi một người cho ta chiếu cố, suối quẩy. Tại nữ tử này đoán trách phía dưới. Tần Phong đi theo nàng đi tới phòng quan sát phía trên. Tần Phong rất muốn biết, cái này khu 2 vạn người, là như thế nào ngăn cản hàng trăm hàng ngàn vạn yêu thú tập kích. Nhiệm vụ của ngươi, liền đem tiễn đưa cho ta, minh bạch. Liền cái này. Tần Phong một mặt xấu hổ gật gật đầu, hắn meo, chỉ chút chuyện này. Ô, kèn lệnh lần nữa bị thổi lên. Thú triều đến rồi. Dương mắt nhìn lên, nơi xa chân trời chỗ, một mảnh đen kịt. Cách xa nhau rất xa, liền có thể cảm giác được yêu thú khí thế. Quả nhiên, dựa theo nhìn ra, nơi này yêu thú sẽ không ít hơn mấy trăm vạn chỉ. A, những này yêu thú cũng không phải là rất cường đại, tương đương với nhân loại điển hải đến ngự hư tả hữu thực lực. Mặc dù không phải rất cường đại, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều. 2 vạn người đối đầu mấy trăm vạn yêu thú, vẫn là quá sức. Giết! Trong đám người, không biết là người phương nào, đột nhiên cao một tiếng. Ngay sau đó, một đám thượng cổ man tộc liền phóng tới sớm bố trí tốt cự thạch trong trận. Cái này dẫn đầu chạy trước tiên lại là A Cát. Chỉ gặp A Cát không biết từ nơi nào tìm tới 2 thanh cự phủ, 2 tay nắm chặt, mắt lộ ra hung quang. Long long long. Yêu thú đến, bọn chúng xác thực sẽ tránh chướng ngại vật, căn cứ bố trí tốt lộ tuyến phóng tới nhân tộc bộ lạc. A Cát gặp yêu thú đến, thả người nhảy lên. 2 lưỡi búa vung lên. Phốc thử. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có 10 mấy con yêu thú chết tại hắn lưỡi búa phía dưới. A Cát dẫn đầu công kích, đám người còn lại không cam lòng lạc hậu. Nhao nhao bắt trước xuất thủ. Trong lúc nhất thời, trang diện hỗn loạn tưng bừng. Từng tiếng yêu thú tiếng gào thét truyền đến. Bất quá một lát, yêu thú thi thể liền chồng chất như núi. Nhìn phía xa chiến trường, Tần Phong kinh ngạc nhập thần. Loại trang diện này thực sự quá rung động. Đây là Tần Phong từ trước tới nay gặp qua nhất là hùng vĩ chiến trường, so với hắn nhìn qua trong phim ảnh còn muốn hùng vĩ. Lúc này, Tần Phong bên người A Nguyệt động. A Nguyệt cởi xuống trên thân treo đại cung, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Một tiễn nắm trong tay. Căng dây cung như trăng, vận sức chờ phát động. Hiu. Một mũi tên xuyên qua chân trời, trực tiếp trúng đích một con sắp xông phá phòng tuyến yêu thú con mắt.